Bây giờ để tôi coi lại cái số này, tại sao nó học không được bao nhiêu.
Chương 16, sắp tới 16, 16.
Thôi bây giờ tôi cứ lịch lại cái đoạn này đi nha.
À, cái nào đổi nào đi, chứ không muốn học lên nào.
Bà
nào học
bắt kia.
Không nhớ thì học.
Tôi cứ học lại cái số này đi. Học lại cái số này. Thì hôm nào mình cũng học ít lắm. Ồ, bây giờ mới là chân 16. Ồ, đúng rồi, bây giờ chân 16 thì tôi kéo xuống composition and structure này mày học qua rồi mà ha. Tôi bây giờ bắt đầu nói về màu sắc đi, để tôi có tìm cái đoạn nói về màu sắc của cô Zumba đi. Nói về cái màu sắc, những cái hình vẽ mà những màu sắc của cái cô Zumba đi trong nhiều tình trạng phát triển khác nhau của cá nhân. Thì chúng ta hãy xem cái cuốn Con Người Hữu Hình và Vô Hình do ông Lipitor viết như sau. Cosmobody của cái người hoang dã, Cosmobody của người trung bình, của người người tiến hóa và của một vị la hán. Như chúng ta đã nói, cái thể nhân duyên thể của một cái người mà cái người hoang dã mà chưa tiến hóa tí nào thì nó giống như là một cái quả bóng bóng xà phòng. Cái này như mình học rồi nhỉ hả? Cái này mình học rồi.
Chưa, cái này chưa học, cái này mà sáng thôi. Khi tôi ra nó đi mà sáng mà chưa học đâu.
Thôi để tôi đọc tiếp. Nó giống như một quả bong bóng.
Khổng lồ.
Khổng lồ. Nó nhìn xuyên qua được.
Tầm số.
Nhưng mà nó iridescent là vì nó cũng có một cái màu sắc chứ. Nó cũng...
Nó không iridescent.
Có cái... Nó không có ánh sáng. Nó có vẻ giống như là trống rỗng. Và những cái ở bên trong cái quả bong bóng đó thì nó cũng có những cái chất liệu của cái thể thượng trí, thừa thượng giới, thể thượng trí. Đó, quả bong bóng thì cũng có chất liệu của thể thượng trí, nhưng mà nó vẫn trong suốt, nó có màu. Và nó cũng có rung động. Đó, thì nó có chút xíu màu sắc, nó hơi nhìn hơi có tí màu thôi. Chúng ta tưởng rằng cái thể nhân thể của nhân duyên thể của cái người mang giá thì nó nhỏ, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Tất cả mọi người đều có cái color body bằng nhau. Chỉ có những người mà quá là tiến hóa thì nó mới phình bự ra như vị la hán thôi. Tức là khi nào mà cái nhân duyên thể nó có đầy màu sắc rồi đó thì nó mới bắt đầu lớn lên, phát triển lên. Đầy màu sắc rồi là ta bắt đầu tiến khá rồi. Thì từ đó nó sẽ lớn dần lên. Và nó đầy những cái chất liệu rất là linh động, hoạt động. Trong trường hợp của một cái người trung bình thì có một cái sự tăng lên của những cái chất liệu nằm trong cái hình quả trứng đó. Có một cái màu nó rất là thanh nhẹ thì xuất hiện ở trong đó. Và nhưng mà nó không có đầy, nó chỉ đổ cái màu, nó xuất hiện đổ một nửa cái quả trứng thôi. Đôi khi có một cái gì đó của cái thể thượng trí ta có thể thấy được. Giống như là trường hợp mà có những người sùng tín và có một cái mối tình yêu mà không có ích kỷ, một cái sự tình yêu cao thượng. Nó cũng có một cái màu mà tím rất là nhạt, rất là nhẹ nhàng, để cho thấy một cái khả năng có thể yêu thương và sùng tín về phía một cái lý tưởng cao vời nhất. Và nó cũng có một cái màu xanh lá cây của cái cảm tình và cái lòng thương hại. Khi mà một cái người bắt đầu phát triển về tâm linh hoặc là về cái trí tuệ thì ta thấy có một sự thay đổi. Cái người chân ngã thì bắt đầu có một cái tính chất đặc biệt của người đó. Ngoài ra khác hẳn những cái mà nó đã được giống như là được đổ khuôn ở trong cái phàm ngã bởi những sự huấn luyện của anh ta và bởi những cái hoàn cảnh xung quanh. Thì bây giờ chân ngã nó đã có một tính chất riêng, không có bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Và cái tính chất đó thì nó được thấy ở trong cái gọi là kích thước, màu sắc, độ sáng và cái sự rõ ràng của cái color body. Khi mà cái cũng giống như là cái trường hợp của cái phàm ngã thì được thấy ở trong cái thể thả trí. Nhưng mà cái thể cao này, tức là thể nhân thể, nhân duyên thể này thì nó dĩ nhiên là nó thanh nhẹ hơn và nó đẹp hơn. Trong trường hợp của một người rất là phát triển về tâm linh thì có một cái sự thay đổi rất lớn đã có thể thấy được. Cái màng nó có ánh sáng rất là đẹp đẽ, huy hoàng. Thì bây giờ nó được bày ở trong đó là những cái màu sắc rất là đẹp. Và những cái màu sắc này thể hiện những cái dạng thức của tình thương rất là cao, đẹp và một sự sùng tín và một cái sự cảm tình được giúp đỡ bởi một cái trí tuệ rất là thanh nhã và hướng về tinh thần và cái lòng hướng về Thượng Đế, hướng về phía Thượng Đế. Một số những cái màu sắc thì chúng ta không bao giờ thấy được ở cõi trần. Những cái chất liệu nó rất là thanh nhã, nhã và tế nhị của một cái nhân duyên thể như thế thì nó rất là hoạt động mạnh mẽ và nó có một cái nhịp đập với những cái ngọn lửa sống tạo ra một cái quả cầu rất là sáng chói, những cái màu sắc nó cứ chói lên và những cái sự rung động tạo ra những cái đợt sóng làm thay đổi màu sắc ở phía bên trên, ở phía ngoài, những cái màu sắc mà chúng ta không bao giờ trông thấy ở trái đất. Những cái màu sắc này nó rất là sáng chói và nó lại nhẹ nhàng và nó đẹp đẽ, chúng ta không thể nào mô tả được. Một cái nhân duyên thể như thế thì đầy những cái lửa sống lấy ra từ những cái cõi cao hơn và nó xuất hiện, nó có trông có vẻ dường như là dính líu với một cái sợi chỉ rung rinh ánh sáng rất mạnh, đó là cái su plasma. Nó làm cho chúng ta nhớ đến những cái câu ở trong cái cuốn Thiền Định Chân Kinh, là cái tia lửa thì nó được treo bởi cái ngọn lửa bằng một cái sợi chỉ rất là thanh cao của cái phô hát. Khi mà cái linh hồn nó lớn lên từ từ thì nó càng ngày càng nhận thêm những cái tinh thần từ Thượng Đế, từ một cái đại dương mênh mông vô không hết được của Thượng Đế và đổ xuống qua cái sợi chỉ giống như là một con kênh. Và cái con kênh này nó càng ngày càng rộng ra và cho phép những cái dòng nước, dòng những cái luồng chảy xuống. Và cho đến khi nó xuống cái cảnh bên dưới thì nó, chúng ta tưởng tượng nó giống như là một cái vòi nước, nó nối liền trời, đất và trời, và nó lên cao nữa, nó giống như là một quả cầu mà từ đó chúng ta thấy sự sống chảy xuống cho đến khi mà cái nhân duyên thể này dường như là nó hòa tan vào trong cái ánh sáng đang chảy xuống. Và cái câu ở trong Thiền Định Chân Kinh nói rằng cái sợi chỉ nối giữa người quan sát và cái bóng dáng của ông ta thì trở thành càng ngày càng mạnh và càng chói sáng với tất cả những cái sự thay đổi luôn luôn. Ánh sáng mặt trời buổi sáng thì bây giờ nó đã trở thành một cái ánh sáng giữa trưa của cái sự huy hoàng của buổi trưa. Thì cái ngọn lửa mới bảo cho cái tia lửa rằng đây là cái bánh xe của nhà ngươi. Đây là chính là nhà ngươi, bóng dáng của ta và là hình ảnh của ta và bóng của ta. Ta đã mặc áo cho ta ở trong nhà ngươi, và qua và nhà ngươi là vàng của ta. Vàng là gì không biết. Cho đến khi mà nhà ngươi trở về với ta.
Vàng là cái vòng cầu.
Vòng cầu à. Khi mà ngươi sẽ được trở thành ta và những người khác, nhà ngươi và ta. Dùng tạm chữ nhà ngươi, chẳng biết dùng gì. Như. Điều đó nói về cái người, đã nói về cái người mà chưa phát triển. Thì cái cozy body của ông ta đầu tiên là nó dường như trống rỗng. Rồi khi cái người đó phát triển thì cái quả trứng dần dần nó sẽ càng ngày càng đầy. Và khi mà nó đầy rồi thì nó bắt đầu lớn lên từ từ. Ngoài ra có những cái dòng suối của sở lực chảy xuống từ nhiều phương hướng. Cái điều này chính là một cái tính chất vĩ đại nhất của một người tiến hóa. Cái khả năng của ông ta có thể dùng để làm một cái con kênh cho những cái sức lực ở từ trên cao. Với cái thái độ mà luôn luôn giúp đỡ của ông ta, sẵn sàng của ông ta để mà cho đi, thì cái điều đó làm cho ông ta sẽ nhận được những cái sức mạnh ở trên cao đưa xuống cho ông ta, giống như là một cái dòng suối đều chảy đều và xuyên qua ông ta để mà tới được tất cả những người không đủ sức để mà nhận được thẳng từ trên cao, tức là phải đi xuyên qua ông ta để nó chuyển hóa thành ra một cái thần lực mà người ta có thể chấp nhận được. Ngoài ra, từ phía trên của cái nhân duyên thể thì nó đưa đi lên một cái vòng hào quang sáng chói để cho thấy rằng là cái sự mong cầu về tinh thần của người này, và dĩ nhiên là nó làm cho ông ta trở nên càng đẹp và oai phong trong bề ngoài. Bất kỳ khi nào ông ta ở ngay trên cõi trần rất là thất thòi, nhưng mà cái dòng suối của những cái tia lửa này nó càng ngày càng tăng lên. Mặc dù ông ta ở dưới thấp thì dòng suối đưa xuống nó vẫn cao tăng lên. Lý do là vì một khi mà cái linh hồn hay là cái chân ngã của người này đã được đánh thức tỉnh ở trên cái trình độ của ông ta và bắt đầu hiểu được điều gì đó của ông ta về cái những mối liên hệ của ông ta với Thượng Đế, thì ông ta sẽ luôn luôn hướng lên trên về phía suối nguồn. Từ nơi đó ông ta đã xuống đây, và mặc dù bất cứ ông ta đang làm việc gì ở dưới này thì nó cũng vẫn cứ như thế, tức là ông ta làm gì thì làm, ông ta vẫn hướng về Thượng Đế. Chúng ta cũng cần nhớ rằng ngay cả những cái người mà quý phái nhất thì cũng chỉ là một cái sự thể hiện rất là nhỏ bé của cái chân ngã của người đó, tức là những người rất là cao thượng, người cao thượng nhất thì ông ta cũng vẫn không so sánh được với lại cái chân ngã của ông ta. Cho nên rằng là khi mà bắt đầu cái chân ngã của ông ta bắt đầu nhìn xuống thì ông ta khi mà chân ngã của ông ta bắt đầu nhìn ra xung quanh thì ông ta thấy được bao nhiêu là khả năng vô tận mở ra trước mặt ông ta, mà cái cuộc sống ở cõi trần này thì không thể nào mà hình dung ra được.
Là mình có thể nhận được cái nhiều quá
rồi. Rồi anh muốn nói, nói đi.
Đã quá, nó là 10 phút này. Mình phúc cũng nhiều lắm đó. Okay. Thành ra có khi mình đọc nhiều quá lên người ta quên trả hả?
Mà đâu sao đâu mấy
mình sao?
Mà đâu có gì đâu. Rồi bây giờ anh muốn nói thì anh nói đi, tôi nghỉ ngơi tí.
bởi vì thực sự nếu mình có những ở trong này mình học thực sự là các bạn trẻ không có khả năng gì, phải cái nhìn nhỏ mình phải mở trước rồi cái nghiên cứu ha, nghiên cứu học hỏi kỹ, bởi vì vấn đề mình biết học mà mình học lớp lớp thì thực sự nó cũng uổng lắm. Nhưng nên mình học cái nhân viên thể này á, thì anh em biết rằng cái chương này là cái chương gần cuối rồi, mà hôm nay chính ông Âu Anh cũng đã nghiên cứu về cái vấn đề là cái màu sắc của cái nhân viên thể. Bởi vì anh em học mà mình biết học á, mình chưa có thần nhãn, mình không thấy. Nhưng mà Đức Liên Chư Ngài có thần nhãn, Ngài thấy rõ cái hào quang của con người của mình, thấy không? Cái hào quang này trước hết là cái hào quang của cái nó thường thường nó gồm có cái hào quang của thể phát trí và cái hạ trí, rồi cái thượng trí nó gồm chung cái hào quang, nó là cái nõn hào quang của con người của mình đó. Nó gồm chung bốn cái thể là nha, chứ không phải riêng một cái thể, một cái nhân viên thể không đâu. Thành ra nếu mà anh chị em mà học cái này thì chính đầu level ông bà bên ổng cũng có lưu ý là mình phải tham khảo lại cái cuốn mà kêu bằng người hữu hình và vô hình đó. Cái cuốn này thì bởi vậy thành ra học quyền biết học thì anh chị em thấy rõ không, người ta phải kiểm chứng lại đó, để bởi vì mình không có thần nhãn thì mình phải coi sách những bậc huynh trưởng của mình có thần nhãn mà trình bày lại như vậy đó. Thì từ đó mình mới không có thần nhãn, nhưng mà người có thần nhãn là chỉ rõ cho mình, thì lần lần những cái này là lý thuyết và quyền lý học đó. Cho chúng tôi xin lặp lại, anh chị em nhớ này, muốn có thần nhãn thì cũng phải học lý thuyết về quyền lý học. Mà chính cái quyển cô Sana Body này, cái nhân như thể này là nó giúp cho người ta mở thần nhãn này. Là người ta thấy trên lý thuyết là Đức Liên Chư đã thấy rõ như vậy, nhưng mà thật sự mình nếu mà mình có một cái đức tin, mình tin rằng cái điều Đức Liên Chư nói là có thể đúng mà cũng có thể sai nữa, bởi vì mình chưa có thần nhãn thì làm sao mình biết rằng cái điều Đức Liên Chư nói là đúng không. Nhưng mà ở đây á, các huynh trưởng, các bậc huynh trưởng của chúng ta, những cái người như ông Bowen nè, thì anh chị em biết ông Bowen cũng là một hậu duyên thân học đây. Ổng là chính là, theo tôi biết là ổng là trung tá, là trung tá của quân đội Anh nha, Hoàng gia Anh á, ở Ấn Độ á, ông Bowen á. Ổng ở trong ban giám đốc của hội thân học quốc tế, ổng là thủ quỹ của hội đó. Mà ổng cũng có cái khả năng, nghĩa là bởi vì ổng là người Ấn, nhưng mà đi sĩ quan cho người Anh. Anh cho em coi lịch sử, cái tiểu sử của ông Bô Bình đó. Vì lý do đó, ổng là sĩ quan người Ấn, nhưng mà sĩ quan của người Anh. Thành ra ổng viết tiếng Anh cũng khá lắm, mà ổng cố kỹ, nên thành ra ổng mới viết cái cuốn cột bộ. Những cái quyển sách mà của ổng viết cũng là bằng tiếng Anh không. Thì chúng ta thấy là ổng cũng đã nghiên cứu kỹ nha. Okay. Trước khi mà ổng viết cuốn Cô San Cô Đinh này, ổng cũng đã tham khảo ở trong cuốn con người hữu hình và vô hình của Đức Liên Chư đó. Là cái quyển này rõ ràng chỉ cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta có cái hào quang. Thì ở đây cái hào quang, ở đây chỉ nói về cái hào quang của cái nhân duyên thể, tức là cái cô gian bốt đi đó ha, hay là cái thể mà tư tưởng của con người chúng ta, thì cái hào quang này á, nó có màu sắc rõ ràng, bởi vì người có thần nhãn, Đức Liên Chư Ngài có thần nhãn nên Ngài thấy rõ ràng cái màu sắc của hào quang đó. Thì nó chia ra cái hào quang của những người mà mới còn giả mang, rồi cái người mà mới ở trung bình, chưa từ giả mang lên cái người trung bình, cái màu sắc của cái hào quang của nhân thể của người đó, rồi cái màu sắc, cái hào quang mà cái nhân thể của cái người mà tiến hóa, rồi sau cùng là cái màu sắc, cái hào quang của các bậc Ly Hán, tôi bất ngờ các bậc Ly Hán là Hán nha, anh em thấy rõ không? Khi mà chúng ta học được cái điều này rồi, chúng ta không có thần nhãn, nhưng mà chúng ta thấy rõ cái điều này là nếu mà anh em có cái căn cơ tốt, mà anh em nào mà có thực tập thiền á, thực tập thiền á, lần mà thiền mà nếu mà đạt được kết quả rồi, một ngày kia mà anh chị em mà có thân nhãn rồi thì anh chị em sẽ kiểm chứng lại cái điều này. Nếu mà là đúng thì đúng là cái giáo lý thông học. Ở đây á, về nguyên lý học này nó cũng thuộc về công truyền, cái giáo lý công truyền của thông học đấy. Anh chị em nghe nhớ cái điều này nha. Chúng ta học cái lý thuyết này để một ngày kia nếu mà chúng ta có tu, có căn cơ tốt, mà có cái hoàn cảnh tốt, chúng ta thực tập được ha, rồi chúng ta sẽ mở được thần nhãn ha, rồi chúng ta sẽ thấy và nếu mà chúng ta có khả năng thấy thì nếu mà chúng ta thấy rõ những cái điều mà ông Lê Tư cũng như ông Bô Anh trình bày ở đây, thì lúc bây giờ cái điều này mới có thể rằng xác định rằng cái giáo lý công truyền của thâm học cũng hoàn toàn có chân lý thật sự, chứ không phải là không có nha. Đó, thì cái hào quang của người giả mang á, thì ông Bô Anh cũng có diễn tả rõ ràng cái người mà mới tiến hóa, nghĩa là những cái người mà mới thoát cái thú để làm người á, thì cái hào quang cái nhân duyên thể này nó chỉ như là một cái bọt xà bông á, ông nói gọi là bọt xà bông ngoài vĩ đại á, nó bao xung quanh cái thể xác của mình đó, là nó chỉ là một cái bọt, giống như cái bọt không có cái gì, không có màu sắc gì rõ ràng, là đối với những người mà mơ còn giả mang, nghĩa là những người này mới vừa thoát cái thú làm người đó, rồi đến cái người trung bình á, đến người trung bình á thì thường thường cái hào quang họ nghĩa là bắt đầu có màu sắc nghĩa là hơi nhưng màu tím hay màu gì, nghĩa là cái màu sắc này nó liên hệ đến cái thể giới của cái người đó, bởi vì cái người đó lần lần có những cái tình cảm mà hoặc là những tình cảm một là vị tha hay là những tình cảm ích kỷ gì, nó cũng tạo ra cái hào quang, nó cũng tạo ra cái hào quang cái nhân duyên thể của con người chúng ta. Đây là những cái người mà tiến hóa thì cái hào quang của cái nhân duyên thể nó mới có màu sắc, hơi có màu sắc, rồi đến cái hào quang của người cái người trung bình. Cái người trung bình thì thường ở trong này cũng có rõ, thì anh chị em học kỹ cái điều này rồi đến cái hào quang mà của các vị La Hán thì cái màu sắc nó tốt đẹp hơn, bởi vì các vị La Hán thường thường họ bắt đầu phát triển về cái Bồ Đề Tâm của họ ha, rồi những họ luôn luôn hướng về những cái tình cảm vị tha, tình thương bao la rồi ha, là những công việc phụng sự rồi đó ha, thì tất nhiên là cái hào quang của vị La Hán nó có nhiều màu sắc đẹp và nó nhỏ to lớn lên đấy. Thì anh đi em học kỹ mà ở đây chính ông Bô Anh cũng có đưa ra bốn cái đồ hình đó, thì anh em nếu mà chị Thính mở lên mấy cái đồ hình đó ha, để cho các bạn người ta thấy rõ. Bởi vì học về lý thuyết mà tiếng Anh có khi mình cũng không hiểu nhiều, phải không? Thành ra có những cái đồ hình đó rồi mình thấy ha, rồi lần nó, bởi vì học về mình tôi biết là nói về thông học mà nói về lý thuyết mà giảng không thì có khi lỗ tai bên đây nó đi qua bên kia hết nè. Mà nếu mà có cái đồ hình đó, bởi vì thành ra hồi xưa chúng tôi biết hồi mà ông Gina đó, ông đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới đó, thì ông đã nhận thấy như này, nếu mà mình nói khơi nói không nói luôn thì đa số họ không ai mà tiếp thu được đó. Thành ra hồi lúc mà thời Gina chưa có máy như chúng ta bây giờ phải có máy máy slide rồi hoặc là máy gì mà màn hình mà mình chiếu lên cho để mình diễn tả những cái cõi hoặc các hình gì mà có cái đồ hình, rồi mình căn cứ theo cái đồ hình đó mình giải thích ra, thì lúc bây giờ thính giả hay khán giả đó người ta dễ tiếp thu lắm đó. Chúng tôi xin nhắc lại anh chị em nhớ cái điều học quyền bí học, bởi vì cái quyền bí học là cái điều siêu hình, chúng ta không thấy mà nói không, mới có khi chúng ta không để ý, rồi thì học rồi cũng quên hết à. Mà nếu có những cái hình ảnh đó nhờ vừa nghe vừa thấy vừa nghe thì lúc bấy giờ cái tâm nó mới nhập vào cái tâm chúng ta đó. Chúng tôi xin góp ý thêm để nhắc nhở các bạn trẻ học về thân học đó vậy. Vậy về thân tiếp vậy.
Cái trường hợp mà Kozo Body mà mình nhìn được đó thì là khi mà mình mở thần nhãn mà mình chỉ có cái thần nhãn của thể vía thì mình không cách nào mình nhìn được cái Kozo Body. Tại vì Kozo Body nó nằm ở trong cái thể thượng trí. Thành ra khi nào mà mình mở được cái thần nhãn mà lên được cái cõi cao á, thường thường là thể trí, là bên đạo Phật gọi là thiên nhãn. Xong rồi lên cái cõi trí thì gọi là pháp nhãn. Lên chắc lên cõi bồ đề là gọi là huệ nhãn hay gì đó. Thì nếu mà mình mà lên được cái pháp nhãn, mà pháp nhãn cao cấp kia thì mình mới nhìn được cái Kozo Body. Chứ còn tại vì cái độ rung của nó mình không nhìn được, cái thịt, mắt thịt của mình không nhìn được, mà cái mắt vía cũng không nhìn được. Phải cái mắt trí, mà mắt thượng trí đó, tức là cái người đã có thượng trí tốt lắm rồi đó, thì mới có thể nhìn được cái thể thượng trí của những người khác. Thành ra nếu mà thực sự mà ông Lipiter mà ông nhìn được cái thể thượng trí của người này người kia, là nhìn được thể thượng trí của vị La Hán đó, là ông phải mở được cái con mắt thượng trí thì ông mới nhìn được mấy cái thượng trí đó. Thành ra những người mà ví dụ như là mấy cô hàng này nọ mà ở bên Việt Nam á, thì mấy cô chỉ mở được mấy cái thần thông thấp thôi, bậc thấp đó. Thành ra là chắc chắn là mấy người như thế không có thể nhìn được cái thượng trí của ai cả. Theo tôi thấy thì ra nhìn thấy mấy con ma này nó vớ vẩn, tức là cái thể vía của mấy người đã qua đời thôi. Nó thì tôi có post vào, để tôi post vào cái link của cái hình này thì để mọi người nhìn vào, để hình như dường như kỳ trước tôi cũng có nói sơ qua về cái hình này rồi đó. Hello, ai muốn nói gì đấy?
Có một vấn đề là nếu mà mình có mắt mà ở cõi thượng trí thì mình nhìn các hào quang của thể sắc thể trí thì mình để thấy nó lồng luôn trong cái thượng trí sao?
Tôi không nghĩ rằng là mình đang dùng con mắt thượng trí mà mình lại nhìn được mấy cái hào quang thể phách thể vía. Tại vì đi từ cõi này sang cõi kia là mình phải moving đó. Ví dụ như Đức Phật chẳng hạn, vào cõi thiền định này, cõi thiền định kia là ngài phải đi từ cõi này sang cõi kia. Tức là ngài làm cho cái tần số của ngài nó phù hợp với cái cõi đó. Thành ra mình không thể nào cùng một lúc mình nhìn được nhiều hào quang của nhiều cái body đâu. Khi nào mình nhìn thấy thể xác là thấy thể xác, mà khi nào mình qua được cõi trung giới là mình nhìn thấy thể vía, qua cõi thượng giới là nhìn thấy thể trí, qua cõi thượng trí là nhìn thấy Kozo Body, qua cõi bồ đề là mình nhìn thấy thể bồ đề. Thành ra mỗi cái hình nó không có lẫn lộn với nhau, màu sắc không bao giờ lẫn lộn với nhau. Nó thấy cái gì là thấy một cái thôi.
À, ông hai có ý kiến gì khác không?
Thực sự cái về mặt thần nhãn á, tôi muốn hỏi ông hai hay kệ, nhưng mà cái này cũng là lý thuyết thôi nha, chứ không phải thực hành là lúc bây giờ nó chính xác hơn. Nhưng mà thực sự á, nói đến cái vấn đề mà thần nhãn á, thần nhãn đối với là nếu mà chúng tôi có coi ra cuốn thần nhãn thì tôi biết là cái thần nhãn nó chỉ là cái thị giác của cái thể phách, mà cái thị giác của thể phách á thì nó chỉ có thể thấy cái thể phách à, chưa chắc nhìn mà nó thấy được cái thể vía. Còn lại thì bởi cái tần số rung động của các cõi nó khác nhau, đó là vấn đề đó, nó khó. Nhưng mà thực sự có khi á, không phải bởi vì về nguyên lý học á thì các cõi nó đi xen kẽ với nhau, chứ nó không phải là nó ở riêng một chỗ đâu. Nhưng mà cái tần số rung động nó khác vậy thôi, chứ giờ bãi cõi nó có hiện có ở trên cái đất của mình nè, bãi thể nó cũng ở trong người chung của mình nè, nhưng mà tần số rung động của mỗi thể mỗi cõi nó khác nhau. Vì lý do đó, và thì một người mà mở được cái thần nhãn của thể phách thì người này chỉ theo cái này là cái về nói về lý thuyết về khoa học và về nguyên lý học đó. Thì cái tần số rung động của cái thị giác thể phách nó thì thấy được cái những cái thể phách không, nên nó không thể nào mà đi cao hơn được. Nhưng đó vấn đề này là về lý thuyết như vậy, nhưng mà thật sự mà nếu mà mình một người mà có thần nhãn đi coi để hỏi lại cái mình đó thì mới đúng rồi, chứ mình chưa, đây cũng chỉ là lý thuyết thôi nha. Rồi một người mà nếu mà có cái thị giác của thể vía tức là cái tần số của cõi thị giới, cái cõi thị giới nó cao hơn, cái thị giới nó thanh hơn cái thể xác rồi. Thì lúc bấy giờ á, cái người có thị giác thị giới thì chỉ có thể thấy cái thị giới mà thôi, chứ không thể nào nào mà thấy người ta thể cao hơn được, bởi vì tần số nó khác nhau mà làm sao mà thấy được. Trường hợp như tivi hoặc là radio cũng vậy thôi. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt như thế này, có thể cái người có cái thị giác của cái nhân duyên thể có thể thấy được thể phát thể biết. Cái này có thể đó. Chúng tôi nói có thể, phải cho chúng tôi coi lại. À, có thể bởi vì cái thanh á, cái những cái thể thanh nó có thể đi xuyên qua các thể nặng được. Đấy, đấy đó là vấn đề đó, phải suy nghĩ nè. Cái thể phách thì nó không thể đi xuyên qua thể vía hoặc là cái nhân duyên thể được, nhưng mà cái thể nhân duyên thể, ha, cái thị giác của cái thể hạ trí hoặc cái thể thượng trí có thể thấy được cái thể vía và cái thể phách. Đấy, đó, hai góp thêm cho tôi thúc liên hiểu rồi này. Phải nhớ cái tần số rung động trong không gian. Chứ chúng ta không nhớ cái điều này.
Bây giờ theo tôi có cái ý này nè, nếu mà mình mà có Cozo Body mà thể nhìn được cái thể Cozo Body hoặc là mình sống được ở trong cái thể thượng trí của mình á, nếu mà mình muốn nhìn những cái thể thấp là mình phải mặc cái áo đó vào mình mới nhìn được, chứ không phải mình ngồi ở trên cái thể, ngồi trên cái cõi thượng trí. Hay nói cách khác, mình đương sống, linh hồn mình đương ở trong cái thể thượng trí của mình mà mình nhìn được cõi vía là chuyện nó không bao giờ xảy ra. Thì nói thế thì nó cũng giống như là nhiễu loạn radio, rồi mình đương nghe đài FM, mình đồng thời nghe được đài AM, chuyện nó không bao giờ xảy ra.
À, do đó bây giờ mà mình nói, nãy giờ mình nói là không có, tại vì mình không có khả năng đó, do đó bây giờ cô Thuấn thì đã diễn tả được đúng theo nguyên tắc của tâm linh học. Ông Hai thì về mặt lý thuyết á, hiện nay đã trích dẫn cũng rất là hay, nhưng mà ông Hai có thể vui lòng cho biết ở sách nào nói về cái khả năng mà nhìn xuyên thấu từ khỏi trên xuống đến khỏi dưới được, thì để mình từ đó mình dựa vào sách để mình đối chiếu nhau thì lúc đó nó rõ ràng hơn.
Ở đây khi mình nói đến cái thể phách á, thì mình nói nó lại dài dòng nhiều chuyện lắm, nhưng mà bởi mình học
nó mới đẩy trên đùa ra, đừng nói thể phách, cái đó là cái điểm nhạy cảm.
Mình học ở đây á, mình học cái nhân duyên thể, tức là cái thể hạ trí hoặc là cái thể thượng trí á, mình học hai cái này á, thì hai cái này ông Hai xin nhắc thúc nha. Chính hai cái thể này nó có, nếu mà một người mà thực tập mình, nếu mà mình học rồi mà mình thực tập được á, mình khai mở được cái thị giác của cái hạ trí và cái thị giác của cái thượng trí, thì chính hai cái thị giác này mình có thể thấy được những cái thể vía thể tách ở trong cái cõi vị thái, cái thể phách của trái đất nha, nghĩa là thấy hết tất cả những cái hình ảnh của thể phách của muôn loài vạn vật trên trái đất,
hoặc là
đấy là khi mà mình mà đã thực tập được á, khai mở được cái thị giác của cái hạ trí ở thượng trí đấy tương lắm. Bởi vì cái thanh á, thường cái mà thể thanh nó đi xuyên qua các thể nặng được đấy, tôi nhắc về cái tần số, cái rung động trong không gian nó là như vậy đây, vậy tôi nhắc lại.
Bây giờ tôi có
tin để con hỏi, tại vì cô Tuấn thì dựa vào rung động, còn Hai thì dựa vào cái thanh cái trường, như vậy thì hai cái nó không có.
Bây giờ tôi góp ý về cái vấn đề đi xuyên qua nhé. Bây giờ mình đã đi xuyên qua mà mình không có đụng vào nó, mình không có đụng vào nó nên mình không có tiếp cận và mình không có cảm giác gì cả. Thành ra giả tỷ tôi là một cái vị tiên rất là thanh, tôi đi qua cái cõi trần này, tôi chỉ có thể cảm giác được cái Cozo Body của những người này thôi, chứ tôi không biết được cái thể xác của họ, tại vì tôi đi xuyên qua người họ. Thành ra tôi không có cảm giác gì cả. Khi nào mình cảm giác là mình có tiếp xúc, là mình có bị dội lại, mình đụng vào người ta, mình dội lại, là mình đi xuyên qua rồi, làm sao mình có cảm giác gì nữa. Nên mình không nhìn thấy. Đó là đúng theo khoa học là như vậy.
Ông Hai có thể dẫn chứng cuốn sách nào mà hồi nãy ông Hai nói là các thể thanh đó có thể đi xuyên qua và nó nhận được các thể
trường? Thấy là ông Hai suy diễn thôi, nó khác là nói đâu. Bây giờ mình học tiếp nhé. Vừa rồi nói là một cái người mà cao thượng nhất thì cũng rất là nhỏ bé so với chân ngã của người đó. Bây giờ nếu mà một cái người mà họ cứ luôn luôn hướng lên cao đó thì họ sẽ có hào quang ở trên đầu, dưới phần trên của cơ thể của họ. Và như thế nhờ cái hào quang đó thì ở trên sẽ đưa xuống rất là nhiều điện lành. Trong trường hợp một cái cosa body của một cái vị Akhanat tức là La Hán đó, thì những cái màu sắc nó có hai tính chất mà nó không, mà chúng ta không có thể nào, nó không liên quan đến cái thể xác của mọi người. Tại vì cái những cái hào quang này nó rất là thanh bai và nó nhỏ và nó nhỏ nhẹ, nó rất là thanh tú đó. Giống như ta đã nói rồi, nhưng mà cùng một lúc nó lại sáng chói hơn và đẹp đẽ hơn nữa. Và kích thước của cái nhân thể này, bây giờ nói thẳng ra đó, cái nhân thể này không phải là hào quang của Cosa Body, mà nó chính là cái nhân thể, tức là nó chính là cái Cosa Body. Chứ nó không phải hào quang của Cosa Body giống như mình nghĩ rằng là xung quanh người mình có cái hào quang của cái vía nó nhô ra vân vân là hào quang. Còn đây là chính là cái nhân thể nó bự phình bự ra như vậy, nó bằng cả cái tòa nhà. Nó bự hơn rất nhiều cái thể xác của người đó và nó phát triển ra thật là tuyệt vời, một cái loại mà vừa về trí tuệ, tình cảm, tình thương và một cái sự sùng tín và đầy lòng thương mến thuộc loại cao cả nhất, cao thượng nhất. Thì những cái màu sắc này thì nó được sắp xếp theo những cái hình vành khăn cùng một cái cùng tâm với nhau, cùng tâm điểm, và nó đi qua những cái băng này và nó tỏa rộng ra thì là có những cái dòng màu sáng trắng nó xuyên từ trong ra ngoài, chiếu sáng ra ngoài từ cái trung tâm điểm. Cái ảnh hưởng của Thượng Đế lên nó thì tăng lên, cường lên rất nhiều, tại vì cái người này đã trở thành hầu như là một cái con kênh hoàn hảo để cho sự sống và cái năng lượng của Thượng Đế truyền xuống. Không những cái sự huy hoàng này toát ra từ ông ta ở trong cái bằng cánh sáng màu trắng, nhưng mà tất cả những màu khác như màu cầu vồng cũng bay lượn chung quanh ông ta và nó luôn luôn thay đổi, giống như là một cái rất là nhiều viên ngọc, nó giống như viên ngọc trai, ngọc trai nó lấp lánh nó nhiều màu đó, giống như là cái sạc hàn sạc cư thì mình thấy là nó có màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đủ hết. Cho nên rằng là có một cái gì đó toát ra từ ông ta thuộc cái loại mà giá trị cao nhất để mà ảnh hưởng đến tất cả những người mà tới gần ông ta. Mặc dù cái mà không biết rằng là cái loại gì, bất cứ loại gì đó, những cái ảnh hưởng rất là tốt đẹp từ ông ta ảnh hưởng đến người xung quanh. Không có thể người nào mà tới gần cái chỗ ông ta mà không cảm thấy là mình được nâng cao lên, và ông ta toát ra giống như là một ngôi mặt trời. Thì tại vì ông ta đã trở thành một cái sự thực hiện thực của Thượng Đế, giống như là trong con người ông ta là toát ra một cái mãnh lực của Thượng Đế, rồi mình nhìn ông ta giống như nhìn thấy Thượng Đế. Cái thể thượng trí của một vị La Hán hay là của một chân sư thì nó bự, rất là bự và nó chiếu sáng như là mặt trời. Nhưng mà dĩ nhiên mắt thịt của mình nhìn đâu có thấy, tại vì mình phải nhìn bằng con mắt thượng trí thì mình mới thấy. Nhưng mình nhìn người La Hán này cũng như không, mình thấy ông ta cũng rất tầm thường, tại mình không có con mắt thượng trí. Phải chi một vị La Hán khác mà nhìn thì họ biết ngay. Thì bây giờ ông nói về cái thể thượng trí của một vị La Hán thì nó chiếu sáng như mặt trời, và không ai có thể tưởng tượng được một cái sự đáng yêu nó như thế nào, rất là huy hoàng. Nói về cái vẻ đẹp và cái hình thức của những màu sắc ở đó thì ông Lý Bích Tơ nói rằng không có một chữ nào để mô tả, có thể mô tả được, tại vì những ngôn ngữ của loài người thì nó không có những cái chữ đó để nói về những cái quả cầu sáng chói đó mà chúng ta không mô tả được. Một cái nhân thể đó thì chúng ta phải nghiên cứu riêng cho vị La Hán rồi đó, thì chúng ta lại phải có một cái sự nghiên cứu riêng, nhưng mà nó ngoài khả năng của bất cứ ai. ngoại trừ những người mà đã bước lên cái đường thánh đạo đó rồi thì họ biết thôi. Như trong trường hợp của một cái thể thường trí của một vị la hán thì những cái màu sắc nó không còn là, nó không còn quay cuồng như là những cái đám mây nữa, nhưng mà nó được sắp xếp giống như là một cái lớp vỏ bọc, nhiều nhiều lớp vỏ, và nó cùng một đồng tâm với nhau và nó xuyên qua bất cứ nơi nào, nhưng mà những cái ánh sáng vẫn xuyên qua những cái vỏ bọc đó đó, ánh sáng rất là sống động, luôn luôn toát ra từ trung tâm, là từ người chúng ta. Cái loại mà những cái màu sắc đó thì nó thay đổi tùy theo cái loại, chắc là cái ray đó, chắc là cái cung của cái vị la hán. Cho nên là có nhiều loại khác nhau, mặc dù là cũng đều là trông huy hoàng nhưng mà nó khác nhau giữa các vị la hán. Chúng ta có thể coi những cái hình vẽ về những cái hào quang của Đức Phật chẳng hạn, mà chúng ta thấy họ vẽ ở trên tường ở bên Tích Lan. Đức Phật thì luôn luôn được vẽ là chung quanh Ngài có một cái hào quang, và mặc dù chúng ta thấy rằng những cái màu sắc thì nó như những cái vòng tròn đồng tâm, nhưng mà nó cũng không có chính xác cho lắm, và ngay cả chúng ta không thể vẽ được. Nếu mà nói về một cái hào quang của một người bình thường, hay là ngay cả một cái hào quang của một vị chân sư, nhưng mà cái chúng ta tạm thời thì chúng ta coi nó là một cái sự mô tả dưới trần thế của chúng ta về cái Kodo Body của mấy vị chân sư và của Đức Phật. Tạm thời những cái hình vẽ mô tả sơ sơ thôi, chứ còn nó chẳng chính xác, chẳng đi đến đâu hết. Cái Kodo Body thì đôi khi được gọi tên là Auric Egg. Auric Egg là cái gì? Quả trứng. Quả trứng hào quang.
Cái nõn hào quang á, cái nõn hào quang.
Nõn hào quang.
Auric Egg.
Về Auric Egg là cái Kodo Body. Nhưng mà khi mà Blavatsky nói về cái Auric Egg mà thiêng liêng, thì có lẽ là bà muốn nói về bốn cái hạt nguyên tử trường tồn thì đúng hơn, của cái thể xác, thể vía, thể trí và cái thể thường trí. Nó nằm ở bên trong cái lưới nguyên tử của cái cõi Niết Bàn, làm bằng cái chất liệu của cõi Niết Bàn đó. Thì ở đây ông gọi là ông đoán rằng là cái Orix nó chính là cái nõn hào quang này, nó không phải là cái hào quang của Kodo Body, mà nó là cái mấy cái hạt nguyên tử nó nằm trong cái đó, là cái chân nhân. Cái Kodo Body thì cũng còn được biết đến với cái tên là Ogoi
cũng cái nõn hào quang,
là cái người được vinh quang, là người vinh quang. Thì đó không phải là hình ảnh của bất cứ cái vần cụ nào trong quá khứ của ông ta, nhưng mà nó chứa đựng cái tinh chất của tất cả những điều tốt đẹp nhất của mỗi cái vần cụ đó. Thì nó sẽ chứa nó ở trong cái Kodo Body. Kodo Body là chỉ có đẹp thôi chứ không có xấu. Cho nên nó mô tả cho chúng ta thấy, mặc dù không được hoàn hảo lắm, rằng qua những cái kinh nghiệm thì nó lớn lên từ từ. Và cái đó là cái mà Thượng Đế muốn chúng ta trở thành. Cho nên chúng ta, như chúng ta đã thấy, thì những cái sự quan sát về cái thể thường trí thì chúng ta không thể nào... it is possible là chúng ta có thể nhìn đấy. Nếu mà chúng ta quan sát được cái thể thường trí thì chúng ta biết được là cái trình độ tiến hóa của cái người đó đã tới đâu. Không những chúng ta có thể nhìn được cả cái quá khứ của người đó ở trong cái thể thường trí, nhưng mà chúng ta còn có thể thấy được một số những cái tương lai sẽ xảy ra cho ông ta ở trong, nếu mà chúng ta quan sát thể thường trí, chúng ta sẽ nhìn được tương lai sắp xảy ra cho ông ta. Cái thể mà nó rất là vinh quang của nằm trong cái thể thượng trí này thì nó là một cái sự tiến tới của một cái khuôn mẫu mà con người ta phải tiến thả tiến tới. Cái thể xác loài người thì nó là một cái khuôn mẫu cho những cái sự tiến hóa cao nhất trong hệ thống của chúng ta, và nó đi khác nhau ở mỗi một cái quả hành tinh thì nó mỗi khác nhau một tí, nhưng mà nói chung thì nó cũng đại khái nó tương tự. Ở trong những cái hệ thống thấy cơ thể khác thì có thể là không giống nhau, không giống như vậy, tức là con người những cái thể khác có thể là nó không giống con người ở đây, nhưng mà chúng ta đâu có biết gì về chuyện đó, chúng ta không có dữ kiện để mà biết về những cái thấy cơ thể khác. Còn ở những cái hành tinh khác thì nó tương tự với loài người. Bây giờ nói về prana hay là cái sinh lực thì nó có tất cả, nó có ở trên tất cả các cõi, cho nên rằng là nó sẽ ảnh hưởng, có một cái ảnh hưởng nào đó trên cái thể nhân duyên thể, nhưng mà chúng ta cũng không có một cái dữ kiện nào để biết về cái prana đối với lại cái nhân duyên thể, thành ra chúng ta không biết. Tuy nhiên chúng ta có thể ghi nhận rằng sau khi mà cái nhân duyên thể này nó đã được tạo ra thì cái sự phức tạp của prana mà chảy ở trong cái hệ thống thần kinh của thể xác thì nó sẽ tăng lên rất nhiều, và nó trông nó có vẻ như là nó được đầy đủ ở trong cái sự tiến bộ của con người, nó sẽ được nhiều hơn, chắc là có nhiều prana hơn. Tại vì khi mà cái tâm thức của chúng ta nó trở thành rất là hoạt động ở trên cái cõi trí, thì cái prana ở trên cái cõi trí, ở trên cái cõi trí nó sẽ hòa trộn với những cái cõi thấp hơn. Và những cái hoạt động của cái tâm thức thì nó sẽ được mang lên những cái vùng cao hơn. Đó, tức là mình sẽ hoạt động với cái thể trí ở những cái vùng cao, cho mình không có mà tính toán lợi hại ở những cái vùng thấp nữa. Thành ra là prana nó sẽ nằm ở trên đó, thì họ đoán. Ở trong cái thể thượng trí cũng vậy, cũng giống như trong những cái thể khác, thì có những cái trung tâm sinh lực hay là gọi là những cái chakra, tức là cái luân xa. Mà ngoài trừ những mà nó ngoài những cái công tác mà mọi lần ta đã biết rồi, thì bây giờ nó là những cái điểm để mà nối liền những cái lực mà nó tuôn xuống từ những cõi cao, tuôn xuống từ cõi này sang cõi kia đó, những cái chakra đó. Hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng không biết gì về những cái trung tâm lực này ở trong cái thể thần trí nó là làm sao cả, tức là ông chưa biết. Bây giờ hết cái chương, bây giờ anh hai là ai còn tán
thì giờ ta tóm tắt sơ sơ ha.
Vâng,
để cho anh nắm rồi coi cái chương này thì anh em học cái này rồi anh em mới thấy rằng thấy không, các vị mà cứ bằng có bậc từ La Hán ở đây rõ ràng từ La Hán lắm, là cái hào quang tất cả, nghĩa là nó có cái ảnh hưởng kỳ diệu lắm. Từ La Hán đến chân sư rồi Đức Phật đó, thì bởi vì mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta đã cảm nhận rồi, nếu mà anh chị em nào mà có việc hồi xưa mà có các bậc giả tỷ như các vị mà đạo có tu hành mà có thanh lập tinh luyện khéo rồi có tu mình được chín chắn rồi, thì cái hào quang của họ phát triển thì những cái gì đó mà khi mà chúng ta đi gần là nếu mà cái người mà cũng có tu á, giả tỷ như chúng ta cũng có tu thiền rồi ha, rồi cũng có thanh lập tinh luyện rồi, thì mình nếu chúng ta đi gần những cái người đó là chúng ta sẽ nghĩa mà có cái bằng là nhạy cảm á, chúng ta nhạy cảm là chúng ta thấy liền là cái hào quang của những người mà đã thanh lập tinh luyện, phải sát phải sát phải vía được tâm sạch rồi, nó là mình đi gần là mình thấy nó an, nó bình an, nó thanh thoát, nó cái hào đó. À, hồi xưa bà chị Phẩm có kể tôi có nói, mẹ Phúc có nói là hồi đó hồi mà ông hết sanh hôm qua hôm nay đó, chỉ có đi gần là chỉ có đi dự rồi chỉ đi gần động cái chị thấy liền, chị cảm thấy liền cảm nhận là nó cái hào quang của ổng là nó tạo cho người ta một sự nghĩa là nó an bình vui vẻ, nghĩa là nó thích thú, nó cảm thấy nó ghê lắm vậy đó. Là vì sao? Thì ở đây anh chị em thấy là từ các vị La Hán đến chân sư Đức Phật là cái hào quang của các ngài là đủ những màu sắc nha, màu sắc là tốt đẹp, những tình cảm như là tình thương bao la, lòng vị tha, bác ái, rồi hy sinh phụng sự, rồi luôn luôn nghĩ đến muôn mọi dạng vật, nghĩ đến những người khác không, thì cái tần số mà rung động của cái hào quang này nó rộng lớn bao la ghê lắm đó. Bởi vậy thành ra chờ bình thường á, mà chúng ta mà đi tu á, mà nếu mà gặp được những vị mà những vị mà gia tỷ, những vị mà thượng tọa đại đức hay giám một tổng đến một đầu mà có cái trình độ mà tiến mà phát triển về tâm linh cao, là chúng ta thấy là chúng ta cũng sẽ được cái nhận được cái ân huệ của các ngài nhiều lắm đó nha. Là nhờ cái hào quang của cái nhân duyên thể của các ngài nhé, là nó phát triển đó ha. Mà ở đây cuối cùng cái đoạn này á, thì ông Bồ Quân ông cũng có nói thêm là cái nhân thể nó cũng nhờ là cái gọi là cái sinh lực thể nó. Bởi vậy thường á, nếu mà một người tu mà cái sinh lực thể yếu thì cái hào quang mà cái nhân duyên thể có khi nó cũng không có nở rộng nữa. Mà cái hào quang mà của cái người tu mà cái sinh lực thể của họ khỏe mạnh luôn luôn. Bởi vì thường tu thiền á, cái quan trọng của tu thiền chúng tôi xin nhắc lại là cái phương pháp mà pranayama đó là quan trọng nhất, để mà giúp cho luôn luôn cái thể mà cái thể pháp của ta, cái pranamaya của ta, hay là cái sinh lực thể chúng ta luôn luôn cái đủ khỏe mạnh, nó mạnh mẽ, thì cái chính cái sinh lực thể này nó giúp cho mà một cái người mà tu thiền mà có thể khai mở được cái hạ trí với thượng trí, thì cái hào quang của người này sẽ nó lớn ra, rộng lớn ra, và nghĩa là nó có thể nghĩa là có ảnh hưởng nhiều lắm đó. Đó giờ chúng tôi sẽ có tới thiền để tóm tắt lại ở đây đó, vậy ta. Về đánh tiếp mà bây giờ qua chương trình khác này,
yeah.
Này
hết. Ok. Rồi bây giờ mình qua cái phần thứ nhì. Phần thứ nhì là cái gì nhỉ? Anh Minh thì chưa, anh Minh mở sách ra chưa anh Minh?
Đi là trang bao nhiêu gì?
Trang bao nhiêu tôi quên mất rồi. Trang bao nhiêu kỳ vào rồi tôi quên, tôi không ghi. Anh thử coi hôm trước mình đọc tới đâu. Đọc hết trang 78, đọc hết trang 78 rồi. Có phải kỳ trước đọc lại trang 78 không hay là sao? Cái này là
bắt đầu
là
bắt đầu bài kinh thứ nhất, bình đoạn kinh thứ nhất.
Bình đoạn kinh thứ nhất. Cái này như tôi chưa đưa cái bài kỳ hồi lên. Xin lỗi, bài kỳ hồi tôi làm rồi mà tôi chưa có post lên. Vẫn còn là chiều mùng 5 tháng 7. Để tôi coi nhé, chờ tôi một chút. Bài kỳ vừa rồi là ngày 12. Ngày 12 để coi này. Ngày 12 tôi không có nói là mình học tới đâu. Không có nói là cái đâu. Hôm trước là cái trang 78 rồi mình đọc mấy trang
rồi. Rồi á, vì rồi mình học ra đoạn thánh kinh 1, câu kinh 1 rồi. Bây giờ học tới cái câu kinh 2 đi.
Câu kinh 2 hả? Câu kinh 2.
Thời gian không có gì đó.
Chắc là câu kinh 2. Câu lý bí truyền của bạn kinh 2.
Thiêu thiểu ngủ ở trong lòng của gì đó, của cái lòng vô hạn của thời gian, cái thời gian đó. Đó là về thời gian, nói về thời gian.
Chúng ta cứ đọc tiếp cái trang 78 chị nhé.
Không, trang 78 mình như kỳ trước đọc rồi, tức là mình đã đọc hết trang 78, 79, 80. Nhưng mình đọc hết trang 80 rồi thì phải. Thôi bây giờ đọc trang 81 thì anh đọc từ cái phần thứ hai của trang 81 thì những đoạn thánh kinh stanza, hình như bài đó cũng đọc rồi nữa đó.
Trang 81 là thời đại của chúng ta đây, một sự tượng vật như vậy là một sự việc không sao có thể làm được. mà con người cũng không thể hiểu được, vì vi không thể lĩnh hội cái bản tính của cảnh giới là cao hơn cảnh giới hiện hữu của tâm thức y, vì tâm thức của y là hạn định. Những bản thánh kinh An Nhi đưa ra một công thức truyền tượng có thể đáp ứng được cho mọi hệ thống tiến hóa áp dụng cho trái đất của ta, áp dụng cho dãy hành tinh này, trong đó có trái đất của ta, áp dụng cho thái dương hệ này và vân vân, càng ngày càng lên cao mãi, cho tới khi nào cái trí con người bị kiệt lực mệt ngài ra vì cố gắng quá nhiều. Bảy đoạn đánh kinh trong cuốn sách này tượng trưng cho bảy giai đoạn của công trình trình tượng nói trên. Chúng ta trình bày giai đoạn vĩ đại của tiến trình tiến hóa đã được đề cập trong kinh Purana như đoạn là bảy lần sáng tạo, và được miêu tả nó trong bản kinh Chiêm Chúa Giáo như là những ngày sáng tạo. Sang trang 82 là bảy đoạn thánh kinh. Đoạn thánh kinh miêu tả cái trạng thái của đại thể duy nhất trong thời kỳ nơi trước khi vũ trụ dùng mình tỉnh dậy và hiện ra. Một lúc suy nghĩ cho ta thấy rằng một trạng thái như thế là tượng trưng mà thôi. Ta không sang tả được nó bởi vì đó là một trạng thái tuyệt đối cố hữu, nó không có một đặc tính nào chúng ta có thể miêu tả sự vật một cách xác định được. Vì vậy ta chỉ phát phải trạng thái bằng những danh từ tiêu cực của những đặc tính trình tượng nhất mà con người cảm biết hơn là hiểu được. Đó là cái biên giới xa xôi nhất mà họ có thể ý niệm được. Đây là đoạn cánh thánh kinh thứ nhất. Đoạn cánh thánh kinh thứ hai, đối với tư tưởng Tây Phương thì đoạn này miêu tả một trạng thái gần giống với đoạn thánh một, như thể là để nói rằng muốn miêu tả sự dị biệt giữa hai đoạn một và hai thì phải viết trọn vẹn một quyển riêng về đó. Vì thế người ta phải cho trực giác và quan năng cao cả nhất của độc giả cố gắng hiểu lấy ý nghĩa của những câu ngụ ngôn trong sách. Quả thật là những đoạn thánh kinh này cần được miêu tả cần được hiểu bằng những năng khiếu nội tâm hơn là sự hiểu biết của thường của trí óc. Thế bạn kinh thánh kinh thứ hai có phân tích không? Hay đọc luôn cả bài
này? Như hôm nào mình cũng đọc qua hai cái đoạn này rồi đó. Thôi anh cứ đọc tiếp đi.
Đoạn thánh kinh ba miêu tả sự tình tích của vũ trụ để sống lại sau thời kỳ nghỉ ngơi. Nó miêu tả sự biểu lộ của chân thần từ trạng thái ngủ yên trong lòng đấng duy nhất. Đó là giai đoạn đầu tiên và cao cả nhất trong sự tạo lập các bầu vũ trụ. Danh từ chân thần cũng có thể áp dụng cho thái dương hệ vĩ đại nhất cũng như hạt nguyên tử bé ly đi. Thánh kinh 4 diễn tả sự biến hóa của vũ trụ,
mầm
vũ trụ thành hệ thống thần minh với bảy đẳng cấp, với những uy quyền thiên nhiên có ý thức. Những uy quyền này là những cái biểu lộ linh động của thần lực tối cao và duy nhất. Bởi vì thần minh uy quyền này đóng khung đắp hình, tóm lại các ngài là những bậc sáng tạo chọn cả vũ trụ hữu hình với cái ý nghĩa độc nhất, khiến ta hiểu được danh từ đấng sáng tạo là gì. Các ngài cho vũ trụ một cái hình thể và dìu dắt nó, các ngài là những đấng thần minh điều hòa và kiểm soát sự tiến hóa. Các ngài là sự hiện thân của định luật duy nhất và ta gọi là định luật thiên nhiên. Thường thường các ngài được biết dưới danh hiệu hành tinh thượng đế. Mặc dù mỗi nhóm lại mang tên trên trong giáo lý bí truyền, trong thần thoại Ấn Độ người ta gọi giai đoạn tiến hóa này là sự sáng tạo thần minh. Đoạn kinh thứ năm miêu tả sự thành lập thế giới. Trước tiên vật chất của vũ trụ giải rác khắp nơi rồi đến nguồn gió lốc bằng lửa nổi lên. Đó là giai đoạn đầu tiên để tạo ra một tinh vân. Tinh vân này đông đặc mà và sau nhiều lần biến hóa nó trở thành một thái dương hệ hay một dãy hành tinh hay một hành tinh đơn độc tùy trường hợp. Và thánh kinh 6 chỉ những giai đoạn kế tiếp của sự tạo lập một bầu hành tinh, nó cũng miêu tả sự tiến hóa của thế giới đó từ ban sơ đến chu kỳ vĩ đại thứ tư của nó. Chính là cái chu kỳ chúng ta đang sống đây. Đoạn thánh kinh 7 tiếp tục kể chuyện về các khắc hoàn của cuộc hành trình của sự sống nhập vào vật chất cho tới lúc có hình hài con người. Đến đây là hết cuốn 1 của bộ sách giáo lý bí truyền. Cuốn 3, cuốn 4 sẽ nói đến sự phát triển của con người từ khi có mặt trên trái đất trong cuộc tuần hoàn này cho tới trạng thái hiện tại của
cái này thì cũng rõ ràng rồi, cũng không có gì để nói nhiều. Anh ai có muốn nói gì không?
hay là mình đi trước? Đọc cái gì, đó là những phần giải thích của bảy đoạn thất kinh phải không?
Tóm tắt.
À.
Cái này giống như một lục cơ mà.
Cái gì? Học tôi giải thích bảy đoạn thánh kinh chứ gì, phải không?
Cái này nó giống như một lục
đó. Chưa vô học từng câu kinh phải không?
Cái này mà overview, tức là mình nhìn khái quát thôi.
Sao rồi, từ trước đã học đoạn thánh kinh một rồi.
Sao bây giờ mình nhập
rồi? Nói về cái gì đó. Thì trước học rồi, bây giờ mình phải học đoạn thánh kinh 2 chứ, đoạn cái câu kinh 2 của đoạn thánh kinh 1.
Đến ngày 1 là trang mấy?
Coi lại đi, câu kinh 2 của đoạn thánh kinh 1. Bởi vì thì đầu đó trước là mình học hết rồi và giải thích và bảy đoạn thánh kinh rồi. Mà mình đã đi vào cái học đoạn thánh kinh 1. Đoạn thánh kinh 1 mà câu kinh 1. Mà tôi đọc lại cái câu kinh 1 mà nói về mà cha mẹ gì đó mà tôi nói tôi dịnh đó là không gian đó.
Đúng rồi.
Nói cái trước nè, không gian là nguồn gốc muôn đời đó, tôi dịnh. Được bao bọc bằng bãi cái lớp màng mà mãi mãi vô hình. Một lần nữa còn thiêu thiếu ngủ trong bãi kỳ gian trường cũ. Đó là cái đoạn thánh kinh 1 từ trước là mình đã thảo luận bàn luận rồi.
Ok.
Học đúng rồi, bây giờ phải học cái đoạn tính. Đoạn thánh kinh 2, câu kinh 2.
Thế thế này là tại sao
nhâm 2?
Thế
câu kinh 2 thời gian không có.
Tuổi
bảy mươi. Nó còn thiếu thiểu ngủ trong cái lòng
này căn vuông lâm.
Thời gian. Cái câu kinh thứ 2 là không được thời gian đấy.
Đinh đoạn tiếp đoạn 1 đến 4. Đoạn 1 của phần 4 của đoạn 1. Thừa ấy bảy con đường dẫn đến hạnh phúc, không có những nguyên nhân vĩ đại đưa đến sự khổ, không có, bởi vì không có một người nào tạo ra chúng nó và không ai bị chúng nó mê hoặc.
Ủa anh đang đọc trang nào vậy?
Trang 95 đấy ạ.
Trang 95 ạ. Ủa sao
đọc trang 9?
Trang 95 là xa quá rồi, mình đâu đã đọc cái trang đó. À đúng rồi, mình qua rồi. Qua rồi, mấy trang mình qua rồi. Nhưng mà mình đã mới đọc trang 91 thôi.
Đúng rồi, bữa trước ngày mới đến mốt thì
cái
tức là người ta để chết luôn, không phải ra mà ra mà thì cứ mở ra là đang ấy. Thế đọc 91 nhé.
Vâng.
Kinh Kabbalah nói rằng số 7 là một đại số của sự bí mật thiên liêng, số 10 là một đại số của sự hiểu biết phàm nhân, số 1000 là 10 × 10 × 10, số 7000 cũng là một số biểu tượng. Trong bộ báo giáo lý bí truyền số 4 là biểu tượng của phái nam mà chỉ hiện biểu tượng như vậy trên cõi trừu tượng cao nhất, còn dưới cõi vật chất thì số 3 là biểu tượng của phái nam, số 4 là biểu tượng cho phái nữ. Đường đứng và đường ngang trong bậc thứ tư của biểu tượng học khi biểu tượng được trở thành quyền năng dưới cõi trần. 2. Thời gian đã không hiện tồn bởi vì nó ngủ trong lòng vĩnh cửu của sự trường tồn. Thời gian chỉ là vật ảo ảnh, sinh ra bởi sự liên tục của những trạng thái tâm thức, dẫn theo sự tiến của chúng ta vào nơi vĩnh cửu trường tồn. Thời gian không thể có đẳng nghĩa là nó không hiện tồn được ở nơi nào không có tâm thức, mà trong đó cái ảo ảnh này có thể sanh tùy trong trường hợp đó. Thời gian nằm ngủ hiện tại chỉ là con đường do sự tính toán bày ra để cho họ chia một phần thời gian ra gọi. Nó chia một phần thời gian ra mà ta gọi là tương lai và một phần thời gian ta gọi là dĩ vãng. Dưới trần này không có một cái gì có được sự lâu bền, sự thật, bởi vì nó không có một cái gì là bất di, bất định hoặc là ở mãi một trạng thái cũ, dù trong phần nghìn triệu giây đồng hồ cũng vậy. Nghĩa là trong một thời gian ngắn ngủi nhất thì như một phần nghìn triệu giây đồng hồ, hoặc nào cũng không thể ở vào trạng thái cũ của nó được. Và cái cảm giác về sự thực tại của sự chia về thời gian này chính là chia hiện tại, tương lai và khí vãng của chúng ta. Thì những thời hiện tại, thời hiện tại là những khó là do ta chớp nhìn trong trạng thái ngủ mờ hoặc giả. Thời hiện tại sở hữu có là do sự chớp nhìn của ta liên tục, mà giác quan ta giúp ta dần theo sự hoặc đi tới cõi lý tưởng mà ta gọi là tương lai, đến cõi ký ức mà ta gọi là dị vãng. Cũng giống như thế, chúng ta thực nghiệm một cảm giác về thời gian tính trong trường hợp tia điện xẹt như chớp, do cái cảm giác tôi và liên tục trên võng mạc của con mắt, người hay vật thật sự không phải hoàn toàn là điều mà người ta thấy được. Trong một lúc nào đó, nó là cái kết quả của các điều kiện khác nhau và biến hóa từ lúc hữu hình cho tới khi mất dạng trên địa cầu. Chính những cái kết quả tổng quát đó đã hiện tồn trong tương lai và nó đi từ lực xuyên qua vật chất thể hiện tồn trong dĩ vãng một cách vĩnh kỷ. Người ta không thể nói rằng một khúc sắt khi rớt xuống biển là khỏi có mặt ở thế gian, lúc mà nó từ giã không khí để chìm xuống nước, và khúc sắt này chính nó chỉ là một đoạn cắt đến một lúc nào đó có thể gặp cõi trí, cõi này vừa chia vừa hợp không khí với không với biển cả, cũng như đối với người và vật, cả hai đi từ tương lai cũng phải chúng ta chỉ hiện tượng trong lúc cho giác quan của ta cảm nhận một phần thôi, một phần trong chống số tổng quát xuyên qua thời gian và không gian, nói về hình thức và chất của người và vật trên đường du hành từ vĩnh cửu này đến vĩnh cửu khác, và cả hai vĩnh cửu này tạo ra cái thời gian đó, chỉ là trong thời gian đó thôi. Đó mới gọi là có là thực sự vất vả với giác quan ta.
Bây giờ cảm ơn nhé.
Dạ.
Bây giờ mọi người có bàn gì về cái này không? Cái này thì nói tức là chẳng có cái gì cố định cả, trong 1.000 triệu giây thì nó cũng vẫn là thay đổi. Nó thay đổi rất là nhanh. Và thời gian thì chỉ có cái khoảng giữa này, tức là nó là một cái biên giới của quá khứ và tương lai. Tại vì cái câu này là cái câu này, thời gian đã không hiện tồn bởi vì nó ngủ trong lòng vĩnh cửu và sự trường tồn đó. Giống như là ngủ trong cái áo của trong cái câu của bà Blavatsky bàn đó. Cho nên mới nói rất thời gian, tại vì ngủ rất là lâu. Thì bây giờ thời gian nó chỉ có khi nào mà mình có tâm thức thì mình mới thấy thời gian. Còn cái lúc mà nó ngủ đó thì mình đâu có ai đâu, thành ra mình chả biết là thời gian nó trôi qua như thế nào nữa. Thời gian nằm ngủ ở trong cái áo của vĩnh cửu, chả biết. Tại vì thời gian khi nào có người hay là có một cái sự nhận xét thì mình thấy nó đi từ tương lai biến thành dĩ vãng. Đi từ cái cõi lý tưởng tương lai cho đến cõi ký ức mà ta gọi là dĩ vãng. Cho nên ta có cảm giác là thời gian nó trôi qua. Người hay vật không phải là cái điều mà ta thấy được. Tại vì bây giờ ta thấy thì ta thấy ai thì người ta đã khác rồi. Mình thấy cái đó mình vào được cái đầu mình là người ta đã đổi rồi. Thành ra cái mà mình thấy được chỉ là kết quả tổng quát thôi. Tất cả mọi chuyện nó xảy ra thành dĩ vãng rồi. Một cách vĩnh cửu. Rồi đây lại so sánh về cái vấn đề không gian. Tức là khúc sắt nó đi từ không gian, nó chìm vào trong nước thì nó đi xuyên qua cái mặt nước. Xuyên qua cái mặt nước này thì giống như nó từ giá không khí để nó chui vào trong nước. Và mình cái đó, cái cõi trí của mình á, là vì mình nhận xét đó. Mình nhận xét cho nên mình có cái lý trí, mình nhìn thấy thì nó, mình ở trong cái cõi trí của mình thì nó có một cái ngăn giữa không khí với nước, mình thấy nó đi xuyên qua cái bức màn ngăn là cái mặt nước. Cũng như đối với người và vật đi từ tương lai trở thành dĩ vãng. Cho nên là một phần trong số tổng quát xuyên qua thời gian và không gian trên đường du hành từ vĩnh cửu này đến vĩnh cửu khác. Tức là cái dĩ vãng nó cũng là một cái kéo dài rất lâu tuốt về cái đằng sau rồi. Còn cái tương lai nó cũng là một cái vĩnh cửu. Thì nó đi từ cái vĩnh cửu của tương lai nó vào cái vĩnh cửu của dĩ vãng. Thành ra người ta mới nói cả hai vĩnh cửu này tạo ra cái thời gian đó. Nó đi từ đây đến vô cực. Trong cái thời gian đó đồ vật mới gọi là có thực sự đối với giác quan ta. trong cái thời gian nó trong cái thời gian mà nó đi từ cõi vĩnh cửu này đến cõi vĩnh cửu khác thì chúng ta thấy được cái đồ vật. Rồi bây giờ qua đoạn sau như anh đọc dùm.
Mình học tới câu 2 đúng rồi, bây giờ thời gian đó. Giờ mình phải thảo luận thời gian đi, trời ơi cái này mình đọc như vậy rồi làm sao hả?
Anh thảo luận đi.
Này, để tôi góp ý thêm cho, bởi vì anh chị em học cái này á, phải thiền nha, chứ không phải đơn giản giỡn rồi, mình học về uống rồi. Mỗi câu kinh ở trong thời thiền định chân kinh là phải thiền đấy. Mình coi kỹ nè, những cái từ mà giáo tỷ nói thời gian một cái là mình phải thiền, cái thời gian là cái gì? Mà chính ở trong này á, ở trong này là có giải thích cái câu kinh đầu á. Mình rõ ràng coi lại cái câu kinh mà nói về thời gian này, câu kinh đang nói làm sao. Nếu mà mẹ đọc tiếng Anh vậy con, rồi đọc tiếng Anh rồi mình coi căn cứ theo đó, rồi mình để tiếng Anh nó có khi mình dịch ra, có khi người dịch mình dày, người dịch kia, có khi nó là mà nó mình mà thiền á, mà thiền mà anh em mà không hiểu nó rõ cái ý nghĩa của cái từ đó mà thiền thì làm sao mà thiền nữa, nó khó lắm chứ không đơn giản đâu. Bây giờ học cái này chúng tôi nói anh với em là học cái này là học nó phải thiền định chân kinh, mà mình không thiền thì mình uổng lắm. Mỗi câu kinh là mình phải thiền đấy. Thì cái câu 2 nó nói rằng là tiếng Anh nó the voice not for it lie asleep in the infinite but some of you này. Nói cái đây một cái câu này là mình nói thường thường mình như mẫu cái chữ sai mà thời gian là cái gì đó, là mà mình không thiền là mình cũng không biết cái thời gian là cái gì nữa. Mà ở đây á, chính cái phần giải thích á, ở đây ở cái này không biết phần giải thích của bà lão tiên hay cũng gì chân sư này là nói được cái thời gian á, cái thời gian mà mình nếu mà mình mà nói nó thường á, cái mắt thường mà mình khi mà một cái nháy mắt nó bằng một cái khi mà gọi cái thời gian mà có cái thời gian mà ở trong hiện tại, một cái nháy mắt nó bằng một phần tỷ giây, anh nghe anh coi, bằng một phần tỷ giây cái mà thực sự có thời gian đó. Cái điều này nó phi thường, những cái mà gọi là cái thời kỳ trường cổ eternal, cái thời kỳ trường cổ này á, anh em thấy ở trong cái phần công mổ của anh em thấy rõ không, làm nó kéo dài tới 311.040 tỷ năm, cái thời gian trường cổ á đó. Anh thấy cái thời không thì bởi vì anh em phải học cái này rồi phải coi sách, phải nghiên cứu, phải tham khảo nhiều sách vở, phải tham khảo ở trên mạng. Anh bây giờ thật sự chúng tôi nói cho anh em ấy, bây giờ mà nếu mà các bạn trẻ mà trí thức á nha, mà có duy tính là thì mình nếu mà muốn tu thân tâm học khó lắm, chúng ta đơn giản là chúng tôi nói nên trở lại cho anh em biết là bởi vì chúng bây giờ thời kỳ này là tu dễ hơn xưa. Hồi chúng tôi không có sách, mà muốn tìm cái chữ đó phải đi vô các thư viện quốc gia hoặc là thư viện của mà tìm sách mà để mà tìm hiểu cái chữ đó, có khi không tìm ra được. Mà bây giờ nó dễ lắm, anh chị em trí thức bây giờ dễ lắm. Anh nếu mà anh chị em có khả năng mà duy tính rồi ha, thì những cái từ khó trong cái thiền định chân kinh này nha, có thể giúp cho anh chị em hiểu rõ ngay, mở cái trí ngay thì mình thấy rõ rồi. Ví dụ như cái chữ mà eternity là cái gì, cái thời kỳ trường cũ, mình không biết cái thời kỳ trường cũ mấy ngày là cái gì nha. Mình bấm vào lít vào chuột mở cái có thể nó cũng có giải thích được, mà nhất là trong cái của thần học nha, giải thích rõ lắm đó. Thành ra lúc bây giờ mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa cái sự trường cũ, cái thời gian, thì lúc bây giờ chúng ta cái trí chúng ta mới mở rộng. Chứ nếu mà chúng ta cứ đọc rồi mà mình không hiểu cái đó là cái gì, người ta nói như thế nào, thì làm sao cái tiếng mình mở rộng được, làm sao mà mình có thể làm cho, nghĩa là mình có thể phát triển cái thượng trí của mình được. chính. Bởi vậy thành ra học về thâm học, mà nếu mà học về giáo lý cái chuyện này nó thuộc về Jnana Yoga, chúng tôi xin nói lại, thuộc về pháp môn mà họ biết hạ trí và thượng trí đấy. Anh chị nào em nào mà không có cái trí, cái trí mà không có cái kiến thức thì không thể nào mà đi con đường mà Jnana Yoga được, không thể nào mà học giáo lý cái chuyện vô đâu. Chúng tôi nói một câu vậy. Những người nghĩa là chúng nói từ nghĩa là học đại học sắp lên đó, mà thật sự tôi nói bây giờ bác sĩ kỹ sư mà chưa mà không có thuyền cũng vậy, cũng chưa chắc gì học mà giáo mà thiền định chân kinh này vô nè. Tôi nói dám nói một câu vậy, bởi vì toàn là những từ tiếng Phạn nó khó lắm, mà cái kinh này là cái kinh nó nói là cổ tự, nó nói là kinh cái ngôn ngữ của thần linh không, mà mình học qua lớp là thôi, là không bao giờ anh chị em học chơi gì cho vui vậy thôi, chứ thật sự anh không vô đâu. Tôi nói một câu vậy, bây giờ phải học kỹ lại. Người biết tiếng Anh thì hãy lật ra tiếng Anh coi lại, rồi tiếng Phạn mình không hiểu tiếng Phạn thì mình phải liếc lên chỗ mở lên để coi người ta giải thích cái tiếng Phạn sao, thì lúc bây giờ cái trí của mình mới mở. Còn nếu mà mình đã qua rồi đó, thì nó là không, cái trí mình không bao giờ mở được. Mà cái hạ trí mà không mở được thì làm sao cái hạ trí này họ biết cho cái thượng trí được. Cái Jnana Yoga là họ biết cái hạ trí cái thượng trí đấy, họ biết với cái tư cái thể mà chúng tôi xin lặp lại, cái thể tư tưởng cụ thể với cái thể tư tưởng trừu tượng. À, cái hạ trí của mình là là những cái tư tưởng cụ thể đây, mà học cái giáo lý bi truyền này là học những cái tư tưởng trừu tượng đấy. Học giáo lý bi truyền là mở là bắt đầu mình là mở cái tư tưởng trừu tượng, không toàn là tư tưởng trừu tượng. Thời gian anh chị thấy có thấy không? Thấy là ảo, nó có là ảo giác. Cái thời gian mà mình thấy đi nó là ảo giác đấy, nhưng gọi là ảo tưởng của sự thật đấy. Bởi vì thành ra trong cái này giải thích rõ, cái mà mình thấy là nó bằng một phần tỷ giây trong cái tích tắc đó. Cái đó mới gọi là thời gian đấy. Thấy chưa? Nó khó lắm chứ, không phải đơn giản đâu. À, chúng tôi góp lấy cho anh em thấy rõ. Học một câu kinh này phải thiền đi, anh em hãy, người trí thức thì phải thiền. Phải thiền cái câu đó. Thiền có nghĩa là gì? Thiền là mình phải tập trung giá tới một ngày mà có thể là, bởi vậy anh em học rồi tôi mà cái giáo lý tiền này học mấy năm về trước chảy thì bỏ, mà bỏ xong bỏ biển cái trời, là không có ai mà hiểu gì trời. Học để chơi cho biết, để mà mở cái trí, để mà khoe, để mà khoe khoang, để mà tự cao gì đó, chứ không có vô đâu. Học này là phải diệt tham sân si, diệt lục căn, lục trần, lục thức, rồi phải thiền định mỗi ngày 24 giờ thì học nó vô. Đó, chúng tôi xin góp ý thêm cho anh em biết như vậy.
Xin bật tiếp ạ. Của ấy cái trí hệ của vũ trụ không hiện tồn tại thì không có các đấng sinh linh biểu lộ đó. Trí khôn hay trí tuệ là một danh từ để chỉ một cách thức tổng quát những trạng thái của tâm thức gồm dưới danh hiệu tư tưởng, ý chí và tình cảm trong lúc ngủ mê làm việc làm của tư tưởng lưu lại quá trần và ký ức bị dừng lên trong lúc đó. Trí khôn không hiện lên bởi vì cái cơ quan xuyên qua đó chân nhân dùng để biểu lộ tư tưởng và ký ức đã tạm ngưng hoạt động. Một ý niệm không thể trở thành một hiện tượng được trên bất cứ cõi nào, nó chỉ thành một hiện tượng được trên bất cứ cõi, nó chỉ thành một hiện tượng mà khi nào nó nhờ một hình thể nào phù hợp với cõi đó để biểu lộ. Ấy vậy trong những đêm ngơi nghỉ gọi là Tanaya thì tất cả sự sinh tồn đều mất, và cái trí huệ vũ trụ chỉ tồn tại như là một quyền năng vĩnh cửu của sự hoạt động của tư tưởng. Hay nói cách khác là cái trí huệ vũ trụ giống như một tư tưởng trừu tượng và tuyệt đối. Sự biểu lộ của nó là cái trí khôn cụ thể và tương đối. Các đấng thiên niên Ani hay là các vị Jian Soran là tập đoàn của muôn ngàn vị thiên niên, các nhóm thiên thần của người thiên đế giáo, những vị Elohim và truyền tin của người Do Thái là những hình tướng để cho trí huệ thiên niên biểu lộ dưới trần. Các vị này là những vị đi được khôn ngoan đem ban hành những định luật thiên nhiên, các ngài cũng thực hiện một phần những định luật ấy trong thiên nhiên, đồng thời các ngài cũng tự
ban cho mình những bí mật cho những quyền lực cao cấp hơn các ngài truyền xuống. Tuy nhiên các ngài không phải là những hiện thân của những quyền lực thiên nhiên như người ta làm hiểu. Những vị đấng cấp thiên nhiên này giống như một đại binh hạt gian, một số rất đông xuyên qua đó khí vạn vũ trụ đều nổ ra. Đại binh khi đêm ngày gồm có những quân đoàn, những sư đoàn, những tiểu đoàn và những đại đồ vân vân và vân vân. Mỗi vị với một đặc tính riêng, với một sự tự do hành động trong hạn vi hạn định và với trách nhiệm hữu hạn của mình là một phần tử trong một phần tử lớn hơn mà mình phải cùng nó để được lại cho mình. Hết cái câu 3, có đoạn nào hãy đọc tiếp. Hết câu 3.
Hello, có ai ở đâu? Hello.
Có à?
Vâng, sao tự nhiên tôi ngủ quên mất tiêu.
Dạ có.
Tự nhiên nằm nghe ngay nói cái ngủ quên mất tiêu, chợp mắt đi xong rồi nghe. Nghe hợp gọi thì mới vào. Bây giờ anh Minh đọc tiếp nhé. Bây giờ trang 93. Hello. Cái này nó bị trục trặc rồi, để tôi đóng lại tôi gọi lại.
Hello,
anh mình đọc tiếp nhé.
Hồi ấy cái trí tuệ của vũ trụ không hiện tồn bởi vì không có các đấng thiên nhiên để biểu lộ nó. Trí khôn hay trí tuệ là một danh từ để chỉ một cách tổng quát những trạng thái của tâm thức như gồm những danh hiệu tư tưởng, ý chí và tình cảm trong lúc ngủ mê, việc làm của tư tưởng, nhưng lại có trần và cái gì đừng lên trong lúc đó. Trí khôn không hiện tồn bởi vì cái cơ quan chuyên qua chân nhân dùng để biểu lộ tư tưởng và ký ức đã tản ngưng hoạt động. Một ý niệm không thể trở thành một hiện tượng được trên bất cứ cõi nào, nó chỉ thành hiện tượng là khi nào nó nhờ một hình thể nào phù hợp với cõi đó để biểu lộ. Thấy vậy trong những đêm ngơ nghỉ gọi là Palaya thì tất cả sự sinh tồn đều mất và cái trí tuệ vũ trụ chỉ tồn tại như là một quyền năng vĩnh cửu của sự hoạt động của tư tưởng. Hay nói một cách khác là cái trí tuệ vũ trụ giống như một tư tưởng trừu tượng và tuyệt đối sự biểu lộ của nó là cái trí khôn của thể là tương đối. Các đấng thiên nhiên ai hay là các vị hai ân cho han là tập đoàn của phun ngàn vị thiên nhiên, các nhóm thiên thần của người thiên chúa giáo, những vị Enoshim và truyền tin của người Do Thái là những hình tướng để cho trí tuệ thiên nhiên biểu lộ dưới trần. Các vị này là những vị đi được khôn ngoan đem ban hành những định luật thiên nhiên, các ngài cũng thực hiện một phần những định luật ấy trong thiên nhiên, đồng thời các ngài cũng tự ban cho mình định luật do những quyền lực cao cấp hơn các ngài truyền xuống. Các ngài không phải là những hiện thân của những quyền lực thiên nhiên như người ta làm hiểu. Những vị đẳng cấp thiên nhiên cũng giống như một đạo binh, thật ra là một số rất đông xuyên qua đó trí tuệ những sự biểu lộ ra. Đặc biệt thiên nhiên ấy gồm có những quân đoàn, những sư đoàn, những tiểu đoàn và những đại đội vân vân. Mỗi vị với đặc tính riêng, với một sự tự do hành động trong hạn định và với trách nhiệm hữu hạn của mình là một phần tử trong một phần tử lớn hơn mà mình phải phục tùng để được lại cho mình. Hết câu 3.
Vâng. Bây giờ mình coi lại cái câu này một tí. Thì khi mà vũ trụ ngủ yên thì không có tư tưởng gì cả, mà nó chỉ là cái gọi là cái khả năng thôi. Nó chỉ có cái khả năng thôi chứ còn ý chí mọi thứ đều ngưng lại hết. Chứ hồi vũ trụ không hiện tồn bởi vì không có các đấng thiêng liêng để biểu lộ nó. Tức là trong Pralaya đó là tất cả đều ngơi nghỉ thì không có vị nào ấy, không có những cái vị gọi là Elohim hay là những vị hành tinh thượng đế hay là mấy vị đó chưa xuất hiện. Thì phải có những vị đó thì mới biểu lộ, nó mới làm này làm kia, mới bắt đầu hoạt động suy nghĩ rồi biểu lộ. Còn lúc đó là chưa có ai cả. cho nên tất cả mọi thứ đều cái trí huệ chỉ là một quyền năng vĩnh cửu của sự hoạt động của tư tưởng, chứ nó không có tư tưởng. Thì bây giờ người ta so sánh với cái tư tưởng trừu tượng và tuyệt đối, trừu tượng thôi, không có cụ thể. Cụ thể là một cái biểu lộ ra cõi thấp, còn trừu tượng là nó ở cõi cao, nó chỉ là giống như là giống như cái khả năng thôi, nó không có hoạt động. Các đấng thiêng liêng là những vị Dian Chohan, tức là những vị hành tinh thượng đế, thì là chưa có, và tập đoàn thực ra là không phải là vài vị mà là cả muôn ngàn vị thiêng liêng, thì giống như nhóm thiên thần của người Thiên Chúa giáo. Các vị này là những quy luật khôn ngoan ban hành những định luật thiên nhiên, tức là cái này cũng như là bàn tay của thượng đế thôi. Và mình so sánh các ngài giống như là hiện thân của những quyền lực thiên nhiên, không phải là hiện thân của quyền lực thiên nhiên, tức là các ngài không có làm được cái gì cả, các ngài không có làm, nhưng mà các ngài chỉ là làm theo đúng luật thôi, chứ không phải các ngài bịa ra được luật. Các ngài là một đạo binh, quân đoàn, sư đoàn, đại đội, vân vân, hành động theo đúng luật với trách nhiệm hữu hạn, là một phần tử trong phần tử lớn hơn. Cũng giống như là những cái tế bào nó nằm trong cơ thể của mình, nó là một phần tử của mình trong cái phần tử lớn là cái cơ thể của mình. Thì các ngài cũng là phần tử của Đức Thái Dương Thượng Đế, là người đã tạo ra các ngài. Bây giờ anh hai có đó không?
Đó, bây giờ lại học ra tới câu 3 rồi ha, thời gian chưa xong rồi, thời gian khó quá, bỏ không?
Thời gian
khó quá không?
Nói nhiều thì chỉ nói được vậy thôi, chứ đâu có gì đâu, anh nói.
Thời gian đó, bởi vì khi nói, bởi vì mình nói khó, bởi vì thường thường mình thiền rồi thành ra, bởi mình không có thiền, cái trí của mình nó cũng hạn chế, chứ thời gian á, nếu mà nói đến thời gian, thì mình phải coi lại. Ai đã tìm ra được thời gian, nhất là cái thời gian mà mình thấy, còn cái thời gian mà mình không thấy nữa, cái thời gian nó cũng lằng nhằng lắm đó. Cái thì mình có con mắt nè, mình nhìn thấy đó, mình nhìn thấy mà cái trong cái đoạn kinh này nó rõ ràng, nó giải thích mình cái thời gian nó rõ ràng lắm. Có cái mà mình thấy thì nó là hiện tại, cái mình không thấy nó là quá khứ, và cái mình sẽ thấy nó là tương lai. Mà ba cái giai đoạn này thì người ta nói nó là ở trong cái thời kỳ trường cũ, gọi là eternity đó. Cái thời kỳ trường cũ này là cái gì đấy? Bởi vậy là chúng tôi xin nhắc lại cái này, bởi vậy là để sao, là bởi vì mình thiền, mình phải thiền. Mà nói đến cái thời kỳ trường cũ thì chính cái trong này để mình nhắc nhở luôn, cái thời kỳ này nó dài vô tận, nó kéo dài tới 311.040 tỷ năm thế gian, là thời kỳ mình sáng tạo, thời kỳ mà mình có hiện diện hôm nay, mình ngồi ở đây đó. Rồi cái thời gian mà mình thấy được nó có 24 tiếng đồng hồ. Rồi cái thời gian mà mình thấy được nhờ có mặt trời á, nhờ có mặt trời với trái đất á, không nên mặt trời mà nó chiếu về mình á, thì mình thấy nó buổi sáng, còn mặt trời mà nó ngã về chiều thì mình nó thấy về buổi chiều, hoặc là nó mặt trời mà mất đi thì mình thấy mặt trăng là ban đêm đó. Cái này nếu mà anh chị em mình đó, chúng tôi khai triển này á, để cho anh chị em nhắc lại, nếu mà mình bỏ lướt qua cái vấn đề là mình không có thiền, có thiền rồi mình mới đi sâu vào vấn đề thời gian mà cụ thể. Cái thời gian mà cụ thể với cái thời gian mà trừu tượng, cái thời gian mà trong giáo lý cái trường chỉ rõ mình, nó chỉ có một cái tích tắc, là một phần tỷ giây, cái thời gian đó mới là thời gian thực sự. Này khó không? Anh em thấy khó không? Khó thiệt á. Nhưng mà nó khó là để cho chúng ta thiền. Nếu mà chúng ta nghĩ tại sao người ta nói một phần tỷ giây đồng hồ thì lúc bấy giờ người ta mới nói có thời gian. Đấy, đó là một vấn đề. Bởi vậy học á, chúng tôi xin lặp lại. Cái giáo lý bí truyền này nó là như dấn thư bí truyền. Luôn luôn mình trong học cái này, luôn luôn mình phải đặt cái tâm trí của mình luôn luôn có một sự hoài nghi. hoài nghi mới được. Thì mình đặt, tự đặt câu hỏi. Giả sử như mình đặt ra thiền ra, mẫu mà cái câu kinh đầu tiên đầu mà nếu mà anh chị em thiền một cái là anh chị em, tôi dám chắc mà anh chị em mà có thiền, mỗi câu kinh này mà anh chị em thiền rồi mà cái tiếng của anh chị em mà không mở rộng mà không mà vô địch nha, tôi chịu thua đó. Nó siêu 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 lắm, bởi vì cái giáo lý tuyên truyền mình nói là thánh kinh chứ không phải đọc mà như trong mà kinh thánh lên mà ông cha đọc cho mấy con chiên nghe cháu đi về đâu. Cái này mình học là phải thiền á, tôi xin làm lại giáo lý tuyên truyền là thiền định chân kinh là phải thiền. Chúng tôi xin lặp lại nha, anh cho em mà muốn học là học kỹ không học nhập đi đọc lớp lớp rồi, nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại phải nếu mà muốn tu theo thêm học anh chị em mà lớn tuổi rồi đó không, còn anh chị em mà còn trẻ cỡ bốn mấy ba mấy bốn mươi còn lăn lớp còn bị chơi đời chi phối nhiều quá thì có thể học và không biết chơi cũng thôi, chứ mà sáu mấy tuổi là thì phải tu đi, phải thiền mỗi ngày, phải thiền cái câu kinh này rồi anh chị em mới thấy sự kỳ diệu phi thường của cái kinh sách mà thời. Chứ nó cái quyển này nó cách đây tới mà người ta khám qua bên hậu chánh nói là gần 10.000 năm về trước rồi. Hồi đó người ta còn viết bằng chữ cổ tự, bằng chữ tự hình nữa. Nó siêu lớn rồi, bởi vì thành ra nó kể như cái giáo lý tuyên truyền mình nói là thánh kinh của thông hợp đây. Nó quý ghê lắm mà người ta chưa biết, không ai biết nữa. Cả những hội viên thông hợp mà toàn thế giới chúng tôi cũng chưa chắc là ai biết, bởi vì họ chưa có học giáo lý tuyên truyền. Hồi đó chính tôi đó, hồi mà tôi với bà hai tổ chức trên hội đó, thì tôi đã khám phá bên Anh nè, bên Pháp nè. Họ cũng tổ chức học mà họ học lớp không họ cũng vô bên Mỹ thì bên mình có vậy, bên mình học cái hồi đó tôi học nhưng mà hồi xưa học á chính tôi đánh máy nè, tôi văn sâu đánh máy rồi quay rồi học một cái bên này á, một buổi nha là 4-5 tiếng là 3 tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ mà phải phát bài trước á, đừng về anh chị em nào mà có học á, nhưng mà có khi rồi về rồi coi rồi mà giờ vô đó rồi mà coi trước ha, thì anh cho em mà kiến thức cỡ rồi bác sĩ kỹ sư rồi sắp lên rồi thì mai ra mới chú ý với cái người mà có cái năng bác sĩ kỹ sư mà không có năng khiếu tâm linh thì cũng học cũng vô nữa. Cái người mà thực sự mà tha thiết với cái vấn đề người lý nào, tha thiết với cái vấn đề tâm linh thì học cái này nó mới vô nha. Đó, chúng tôi gợi ý cho nha. Thì hôm nay anh chị em tôi nói sơ cái thời gian mà anh chị em ráng về thiền gì cái thời gian đâu ha. Rồi cái câu mà câu 3 này, câu 3 này thì anh chị em coi lại nó nói cái gì. Cái câu 3 này là nói về cái tức là tiếng Việt tôi vậy đó, thì cái nói là cái tiếng của vũ trụ, cái câu 3 đó ha. Cái tiếng của vũ trụ cũng chưa có, vì cái việc thiền định cho quân tức A-hinh đó. Ai tôi dịch nó là cái gì thiền định cho quân đó, mà hay là các đấng thiên liêng cũng chưa có để chứa đựng cái trí này. Đó, nội vấn đề cái trí nha, anh cho em thấy không? Nói đến cái trí là cái gì? Tiếng Anh nó nói cái trí là gì? Đó, anh cho em coi lại đi, phải thiền về cái trí này là cái gì? Đấy, thì á, ở đây chúng ta thấy nè, mình học cái con anh mới đi rồi. Mà học lại giáo lý tuyên này á, có lẽ chính cái câu văn nó đi này nó giúp cho chúng ta có thể khai triển thiền về cái tiếng này đó nha. Anh em coi lại đi. Đó. Thì cái tiếng này á, ở trong giáo lý tuyên nói nó rõ ràng. Cái tiếng của vũ trụ, cái câu mà câu kinh số 3 này nói rõ, cái tiếng của vũ trụ chưa có. Cái lúc đó, cái tiếng chưa có. Bởi vì sao? Là bởi vì chưa có các vị A-hi mà chúng tôi là dịch các vị thiền định chân quân và các vị bi ăn sô hăng. Tiếng A-hi này là cái tiếng A-hi này đó, nếu mà anh chị mà thấy mình không hiểu, không biết vậy, bấm nít chuột lên mạng hoặc là mở cái video con lớp sari mà của bà lấy đi ra thì nghe bài sẽ giải thích rõ cái từ A-hi vậy. Rồi cho nên chúng ta mới nắm vững cái từ này nó gì không? Chữ A hay với đi dân số hăng, với cái trí của vũ trụ. Ba cái này đó, anh phải khai triển nó. Phải tìm hiểu rõ nó. rồi mình hiểu rõ nó rồi mới bắt đầu khai triển. Thì ở đây rõ ràng người ta nói rằng cái trí của vũ trụ lúc đó chưa có, là vì sao? Là bởi vì chưa có các vị thiền định chân quân, các vị a hi hay là nhân sâu hằng chưa có. Thì nói đến cái vị thiền định chân quân này thì nếu mà chúng ta không hiểu cái nhân sâu hằng là cái gì, bấm chuột lên thì nó sẽ giải thích cho mình, thì mình phải nắm được cái vị này là cái gì. Thì đó chính ở trong này cũng giải thích, đó là các vị thần sáng, các vị thần, các vị thiên thần, thần linh, các vị thần sáng tạo ở trong cái thời kỳ mà Thái Dương Hệ, trong cái Thái Dương Hệ chúng ta đây. Cái lúc mà cái trí chưa có là bởi vì chưa có các vị này, và có các vị này rồi thì mới có cái trí. Thì chính các vị a hi hay đi lên số tháng này, thực sự các ngài mới thực sự có cái cô đan bó đi mà chúng ta học hôm nay đây. Anh em thấy không, học cái cô đan bó đi này là học cái này là nó sẽ giúp cho chúng ta thiền có kết quả đây, là chúng ta có thể khai triển ra, chúng ta sẽ nhớ, chúng ta sẽ đặt vào đầu chúng ta luôn luôn lúc bây giờ các vị thần linh có cái trí, các vị thiền định quyền thiên thượng đế, các vị thượng đế mà đầu tiên trong chu kỳ sáng tạo này có cái trí, các ngài chứa đựng cái trí của vũ trụ này, cái trí của vũ trụ này chính là cái ma, cái thiên trí đó. Cái mà học đến cái trí đâu, nói đến cái trí vũ trụ thì chúng ta nhớ đến cái cõi thượng giới chúng ta nó có hai vùng đó. Một vùng vô sắc là cái trí trùng tượng, cái thể của tư tưởng trùng tượng mà chúng ta học cô đơn của điền này đấy. Cái thể tư tưởng trùng tượng thì nó ở trên cõi vô sắc, là áp thế cái maintainer bố đi ở trên cái cõi hai vua manat. Hai vua manat rồi cái mà cái trí mà cụ thể con quái cho mình thành bố đi thì nó ở vùng la vua manat, ở cõi hạ trí hay hạ thiên hay là cái cõi mặt thần linh á, cái cõi thượng giới chúng ta ha, thì nó có hai vùng, cái vùng tư tưởng cụ thể thì cái vùng này chính là cõi thiên đàng ha. Mà tham gia hồi xưa họ dịch đồ với khăn là thiên đàng, chứ thật sự cái từ đê ba khăn này là nơi ở có vị thần linh. Mà hôm nay chúng ta học đến cái câu ba, nếu mà học anh thì học kỹ cái câu ba này thì anh thì em phải nhớ nó là cái nơi cái mà thần linh này xuất hiện là ở cõi đê ba khăn đấy. Đề ba tức là thần linh, Khen là nơi ở, thì cái cõi này chính là cái cõi hạ thiên hay là cõi thiên đàng mà tình ta dịch theo thiên chủ giáo, chứ thật sự cái cõi này là cõi của thần linh, cõi của cái tư tưởng cụ thể đây. Mà các vị đi dân sô hăng, các vị a hi, các vị Elohim, các vị sư phố rồi bên thiên chủ giáo đều là ở trong cái vực này. Các vị này có cái trí của vũ trụ này, là cái thiên trí trước đây. Giờ chúng tôi khai triển cho anh em này rồi đó, rồi anh ta tôi nói vậy đó, anh em về nghiên cứu lại đi, rồi coi lại, rồi phải phát hiện, học cái này mà không thiền là không vô nha, chúng tôi nhắc cố gắng đi, tôi theo học thì phải cố gắng thiền, mà học giáo lý cái chuyện là phải thiền, không thiền là không vô nha, chúng tôi xin nhắc lại nè. Thì chúng ta học cái này hành hộ cái hai từ đi dân sô hăng nè, rồi a hi nè, rồi cái trí của vũ trụ ma hát nè, rồi cái ma nát nè, rồi nhớ là cái từ ma nu nữa, là cái người mà ma có cái người mà hay suy nghĩ, như cái chuyện ma nu ha, là cái người mà hay suy nghĩ, nhưng mà thiên cơ thì nó cũng là cái lúc này, cái lúc mà cái trí chưa có, nhưng mà đã có các vị này, thì lúc bây giờ các vị này mới nhận cái trí, là có nghĩa là các vị này có cái cô gian bố đi mà chúng ta học đây. Nó cho khai triển anh cho em thấy không, học cái cô gian bố đi là nó cũng hỗ trợ cho chúng ta học giáo lý chuyện đấy. Chúng tôi xin nhắc lại góp lý thêm để cho các bạn để nhớ cái này nha. Đây rồi, tôi góp lý vậy đó.
Okay.
Ngài nói thì cũng giống như ở trong cái glossary mà tôi vừa post ra cho mọi người coi đó. Bây giờ nhờ anh Minh đọc tiếp nhé.
Câu 4. Câu ấy bảy con đường dẫn ra hạnh phúc không có, những nguyên nhân vĩ đại đưa đến sự không có bởi không có một người nào chúng ta tạo ra chúng nó và không ai bị chúng nó mê hoặc. A. Có bảy con đường đưa đến hạnh phúc niết bàn, bảy con đường ấy của đó không có bởi vì vũ trụ chống không, vũ trụ lúc bây giờ chỉ có trong tư tưởng của Đức Thượng Đế. B. Bởi 12 nhân duyên hay nguyên nhân đầu thai, mỗi nhân duyên là kết quả của nguyên nhân trước và tới phiên nó sẽ là nguyên nhân của cái nguyên nhân duyên kế sau đó. Là hai nhân duyên được căn cứ trên tứ diệu đế là giáo lý đặc biệt của phái Phật giáo tiểu thừa. Chúng nó thuộc về lý thuyết cho rằng mọi vật đều phải chịu dưới một định luật không thể cưỡng lại được. Định luật này là này ạ, gây nhân thì tạo quả, hay nói cách khác là vạn vật tạo nhân duyên với nhau. Luật nhân duyên làm cho ta thấy mãnh lực của luật nhân duyên. Luật nhân quả là một cách rõ ràng, đó là một hệ thống căn cứ trên một chân lý vĩ đại mà người ta gọi, người ta nghi là thiết thơ rồi. Bởi vì đời sống dưới thế gian chỉ đem đến cho con người toàn là đau khổ, khốn nạn, cho đến sự chết cũng không thể rút khỏi con người ra ngoài cái khổ đẳng. Bởi vì sự chết chỉ là cái cửa để cho con người đi qua kiếp sống khác dưới thế gian sau khi nghỉ ngơi là có cõi đề ba căn cảnh thiên đàng. Các thiết đi an, các thiết đi an, ai ra, ai là trường của tiểu thừa nó có từ thời cổ đại. Còn trước Mayan Ala hay trường của đại thừa là nơi có sau, nó khởi có từ khi Đức Phật Thích Ca trực diện. Tuy nhiên cái giáo lý của trường này là cái giáo lý rất cổ như núi non Phật Giai. Hiya Ala và trường Maya Ala chỉ có một giáo lý mà thôi. Ala hay Ebisu là một danh từ huyền môn, cả hai là thừa đều cố gắng đưa ra giáo lý rằng con người có thể tránh sự đau khổ của luân hồi và cũng có thể tránh sự vui giả của cảnh thiên đàng để văn tăng bằng cách có được sự minh triết và sự hiểu biết. Chỉ có hai cách này làm cho ta tan rã những kết quả của ảo ảnh và của sự vô minh. Maya là ảo ảnh, là một yếu tố nó xen vào mọi vật hữu hạn, bởi vì mọi vật dưới chỉ có một giá trị tương đối, chứ chẳng phải là tuyệt đối, bởi vì bề ngoài của nó tùy theo sự phân biệt của xét đoán duyên. Để cái hiểu cái ý nghĩa ẩn bên trong của sự vật ấy, đối với con mắt không điêu luyện của người còn man dã, một bức tranh là một sự tập hợp hỗn loạn không nhớ lý gì của những lần những nét những trống và màu mè. Còn đối với những con mắt từng trải thì người ta thấy hiện liền một phong cảnh hay một nhân vật nào, không có cái cảm những tình cảm, trừ khi sự sống ẩn tàng và tuyệt đối của nó chứa được ký niệm của mọi hành vi. Sự sống hiện đầu không cõi trong mỗi cõi của sinh linh đó đa, nó ẩn trong mỗi sinh linh cho ý trong đức hành trình tinh thần đế cao nhất. Tuy nhiên tất cả mọi vật đều có Phật một cách tương đối, bởi vì chính nhà quan sát viên cũng là một sự phản ảnh nữa. Vì con người là một phần tử của phản ảnh của Đức Thượng Đế, nên những miêu tả con người thấy đều là sự thật. Đối với mắt của một nhân vật, phản ảnh ấy muốn biết sự thật của đồ vật đến lúc nào thì phải quan sát nó, chúng nó trước hoặc sau khi chúng nó thuộc về cõi vật chất. Vì ở cõi vật chất chúng ta dùng giác quan cũng thuộc cõi nào mà tâm thức của chúng ta đang hoạt động, và những đồ vật ở tại cõi ấy là những đồ vật thực sự tạm thời đối với chúng ta lúc này mà thôi. Nhưng dần theo sự tiến hóa cao hơn của chúng ta sẽ thấy rằng trong những giai đoạn mà chúng ta đã trải qua, chúng ta đã tưởng rằng những cái bóng là những điều có thật, và sự tiến lên của một chân nhân là một đại thức tỉnh càng bữa càng nhiều, mỗi một bước là tới là chỉ tỏ đã đạt được cái tâm thức tuyệt đối và hòa được cái tâm thức của chúng ta với nó, là chỉ những cái mới giải tỏa được hư ảo do Maya tạo lên. Hết tiếp câu 4
ạ.
Vâng. Bạn
để bây giờ tôi nói lại cái đoạn này cho nó xem cho nó kỹ một tí. 7 con đường dẫn đến hạnh phúc không có, tại vì mình chưa có sự khổ, chưa có hạnh phúc, thì lấy gì mà mình đi đến hạnh phúc? Chưa có gì hết, mình chưa khổ. Bởi vì 12 nhân duyên rồi bắt đầu đầu thai xuống, rồi có này có kia thì mới có khổ. 12 nhân duyên được căn cứ trên tứ diệu đế của Phật giáo Tiểu Thừa. Ở đây là nói cả Tiểu Thừa với Đại Thừa thì cũng giống nhau, cùng một thứ. Tiểu Thừa là bánh xe cỗ xe nhỏ, còn Đại Thừa là cỗ xe lớn. Thì cũng đều cùng một mục đích là đưa ra để nói rằng là tất cả đều là ảo ảnh. Thì chúng ta phải nhìn rõ cuộc đời là ảo ảnh, nó là sự khổ, cho nên mình tránh sự đau khổ của luân hồi, tránh sự vui giả của cảnh thiên đàng, của cả địa dưới này. Vui thì cũng là giả tạo vì nó qua rất là nhanh, và lên thiên đàng cũng vậy luôn. Thì cả hai thừa đều muốn nói để cho chúng ta tránh được cái sự vui giả của cõi trần và cõi thiên đàng, và bằng cách có sự quen chết và sự hiểu biết. Mọi vật ở dưới trần đều có giá trị tương đối chứ không phải tuyệt đối. Tại vì bây giờ mình ở đây thì mình thấy, nhưng mà nếu mà mình mà cao hơn một tí thì mình thấy là nó qua rất là nhanh, cuộc đời này qua rất nhanh, rồi hết cuộc đời nọ, cuộc đời kia thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Thì ở đây so sánh với cặp mắt của mấy người dã man thì họ không có biết thưởng thức tranh, họ nhìn vô họ bảo sao mà trông chán quá, đập lên mấy cái màu sắc loè loẹt chẳng ra gì. Còn nếu người nhìn vô như là mình biết nhìn tranh thì mình nhìn thấy núi non đồng ruộng người ta đã cố tình nó vẽ cho mình coi. Tức là bây giờ nếu mình cao cấp thì mình nhìn xuống cõi trần là mình thấy nó chỉ là một quãng đời, nó chỉ là một cái gì ngắn ngủi. Còn đối với người không biết thì họ thấy cuộc đời này có đủ thứ cho hay ho, họ tưởng là sống mãi mãi. Sự sống không có gì vĩnh cửu, chỉ có cái sự sống ẩn tàng là vĩnh cửu tuyệt đối, tức là của Đức Thượng Đế sống trong mọi sinh linh, ẩn trong mọi sinh linh, ẩn trong cả những vị đen cho hăng hay là những vị thánh nhân. Mình cũng là phản ảnh của Thượng Đế, nên tất cả những cái gì mình nhìn thấy cũng là sự thật cho mình. Đối với bây giờ thì nó tạm thời nó là một cái sự thật. Rồi khi mà mình tâm thức mình cao hơn thì mình thấy những cái đó chỉ là những cái bóng. Càng ngày mình càng nhìn thấy những cái đó là cái cõi ảo ảnh và cõi tạm thời. Cho nên càng tiến hóa thì càng không tha thiết với cuộc sống. Rồi hết, bây giờ anh hai, ai có muốn bàn về cái nó có
cái này không? Cũng là tóm tắt nỗi mà sao đa đáng để anh ngày một ngày mình học tiện câu mà thành ra mình chơi với nó nhắc lại, chứ mình học nhiều quá cái rồi quên đó mà không thiền nữa thấy uổng ghê. Nhưng mà tại vì anh chị em học chơi 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 vui chơi chơi học đâu đâu. Thì học cái mẫu câu góp ý để cho nhớ những cái điểm mà có thể nó giúp cho mình rồi nếu mình tôi góp ý rồi mình nhớ cho tôi nói bởi tôi nói thật mạnh đánh vào cái trí. Bây giờ người nhớ thật sự, chứ nếu mà nói nhẹ nhẹ quá không vô. Thì câu 4 á, bắt đầu câu 4 này nó nói vậy là bãi con đường dẫn tới chân phúc. Anh em coi lại hả? Bãi cái đường dẫn tới chân phúc
cũng chưa có.
Chưa có. Chân phúc là cái gì? À, chân phúc là sự giải thoát. À, mà thật sự nghe cái từ Nirvana với Moksha. Cái đó, hai cái từ này cũng quan trọng lắm đó. À, phải thì mới vô cái từ Nirvana là cái gì? Cái gì người hãy dịch nghe Nirvana là Niết Bàn. Niết Bàn là gì ta? Anh em có khi nào mình hoài nghi Niết Bàn không à? Cho nó cả họ hỏi thật cho đó. Anh em có gì hoài nghi đó Niết Bàn hay không?
Bây giờ
đó không?
Mình học xong lên học rồi thì mình biết Niết Bàn là những cái cõi nó rất là thanh.
Nhà chính vẫn có mấy bàn hả?
Dĩ nhiên rồi.
Rồi, nói vậy là có mấy bàn, chị nhận có mấy bàn. Còn anh Minh có nhận có mấy bàn không? Anh Minh. có nếu bạn hơn anh. Thật sự á, cái tầng niết bàn này nó cũng là vô duyên lắm. Tiếng họa tiếng tiếng hồi đó mấy người mà đệ tử đó bạn Hán bên Trung Hoa, ở bên Trung Hoa họ cứ âm và âm không à, không biết niết bàn lại gì hết trọi trơn hết trọi á. Trên niệm văn na không biết gì trọi trơn á. Nhưng mà từ cái mà họ không biết mà cái tầng rồi cứ người ta cứ tin thì tin có rồi thành ra cái tầng niết bàn nó ra được 2500 nay nó vẫn tồn tại niết bàn và niết bàn có cõi niết bàn thật sự lên. Nhưng mà thật sự có hay không là bởi vì mình phải tu, mình phải tu rồi mới kiểm chứng chứ mà bởi vì mà với tôi nói nhắc nhở anh em thân đi học nó là một môn khoa học. À, mình cứ nghĩ người ta nói sao mình nghĩ vậy thì không được nha, không được nhà khoa học mà đâu kỳ cục chứ. Nói là mình phải kiểm chứng lại chứ, coi có hay không, không? À, nhưng mà thực sự đây cái hai cái từ mà nói xa với cái từ Nirvana này á thì bên Ấn giáo á, Nirvana nó cũng là Ấn giáo của Tiên Ấn mà nói xa cũng là Tiên Ấn. Mà một cái người mình ở đây không ở đây rõ ràng ở trong giáo lý cái gì mình nói nó là cái trạng thái tâm thức của cái mà gọi ta là Nirvana, nó thực sự nó là sự giải thoát, nó ngang hàng với từ moksha thực sự anh nghe chịu thứ mà nói tôi nói thật chứ không thì bấm cái từ moksha với Nirvana này lên cho các bạn trẻ họ coi. Từ Nirvana với moksha nha. Tôi nói lại có đúng hay không? Nha. Để mà cho các bạn trẻ muốn tu rằng họ coi ý nghĩa này từ lúc bây giờ họ mới nghe thức mà thức tỉnh cơn mê niết bàn thì cái niết bàn này á cái ý nghĩa đầu tiên nó ngang nó tương đương như bên Ấn giáo người ta gọi là moksha. Moksha á thì từ moksha nó là giải thoát thì mình có thể gọi cái Nirvana này là cái cõi giải thoát, là cái nơi giải thoát. Như vậy Nirvana nó cũng là cõi giải thoát chứ đâu phải niết bàn đâu. Niết bàn chỉ là âm Nirvana thôi, nhưng mà cái từ Nirvana thì cái nghĩa chính của nó ha, theo tôi dịch nó là sự siêu hóa, nghĩa là vượt qua cái tầm hiểu biết coi tầm thường của người là cái cõi siêu hóa. Nhưng mà trong Phật giáo á, chúng tôi đã khám phá cái này, hầu đức thật có giải thích cái rõ chuyện này, Nirvana này không phải như vậy nữa mà nó là sự dập tắt. Cái từ Nirvana chính tiếng Phạn nó là dập tắt, anh em nhớ nè, hai cái này quan trọng lắm đó. Nirvana cái nghĩa thông thường nhất mà bên mấy người mà tu về duy thiền sư bên Ấn Độ người ta coi từ Nirvana này là sự dập tắt, vì lý do đó nên thành lên Đức Phật mới viết ra cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm để giải nghĩa rõ ràng về cái sự dập tắt này. Nirvana là dập tắt nha, đó thế mà tôi nói vậy đó. Anh em bạn trẻ nào mà không tin tôi nói sai thì mở rồi viết chuột lên, bởi vì mình nhà người mà học tu theo học thì phải mở trí, phải hiểu rõ cái nghĩa từ đó. Thì bây giờ mình mới mà mở trí mình mới thoát khỏi sự vô minh, chứ mình cứ nghe người ta ấm nó nhất là nhiệt lên ai là cẩn biết bàn, nhưng mà không biết biết bàn ở đâu ta là làm sao mình tu thiền được, phải không? Mình nhớ điều này nha. Đó thì học cái này, học cái câu kinh này, cái câu kinh 4 này là hai cái từ đó quan trọng nhất. Còn cái từ Nirvana nữa, Nirvana là thập nhị nhân duyên nữa đó. Đấy, mấy cái từ này là chỉ người ta thiền không đó. Bởi vì cái đoạn này cũng đoạn cái đoạn này câu 4 này là đặc biệt. Khi mà chúng ta hiểu được cái Nirvana là moksha, là giải thoát, là cái cõi giải thoát, là cái cõi siêu hóa chứ không phải cõi niết bàn.
mà người ta âm ra có khi người ta hiểu đối với những người mê tín dị đoan nha, à trời ơi Đức Phật lên cõi nước vàng rồi sao cõi nước vàng ở đâu cái tin rằng à có cõi nước vàng thật sự Đức Phật đâu phải nói vậy đâu, ngài đâu có nói, bởi vì nếu ngài nghĩ cho mình tại sao ngài viết ra cơ kinh thủ là nên làm gì. Nhưng mà ngài hiểu rõ chữ niết bàn đó là sự dập tắt. Chính Đức Phật á, anh em, nếu mà tôi nói sai, anh em coi lại kinh Thủ Lăng Nghiêm đi. Ngài giải rõ ràng á, Diệt Va Na là sự dập tắt, dập muốn, là dập tắt cái tham sân si của con người đấy. Một người mà muốn đạt được cái sự siêu hóa, đạt được sự giải thoát là mới xa đó. Nhưng mà từ mới xa đó, thì bên tiếng Ấn, tiếng Phạn người ta còn có cái từ tương đương là mút ta. Mình mở cái từ của ta nữa thì một cái người mà đạt được cái sự giải thoát, sự siêu hóa này, người ta gọi người đó là mất ti, mất ti, mất ti nha, đó tôi nói rõ mấy từ này là mất ti, là một bậc giải thoát, là một đấng giải thoát. Còn một người mà đạt tới sự siêu hóa thì người này người ta gọi là Niết Bàn, là người này đã hoàn toàn dập tắt tham sân si. Niết Bàn là một bậc giải, nghĩa là không phải nhập Niết Bàn mà cái người này hoàn toàn dập tắt tham sân si, dập tắt nghĩa lục căn, lục trần, lục thức. Đó, dập tắt được cái này, dập tắt được tất cả cái này lúc bấy giờ mới đạt được sự giải thoát gọi là Niết Bàn. Đấy, hai cái từ này đấy, chúng ta học giáo lý Di Thiền là tôi góp ý để cho anh em nhớ cái này là phải thiền nha. Thiền rồi mình mới loại bỏ những cái tư tưởng mà cái thành kiến hồi xưa người ta việt âm không có bồ đề có niết bàn rồi có đại không biết cái gì hết trời ơi, người ta mới học mà tu mà không biết cái gì thì tu để làm cái gì. Nhưng mà tôi nhớ nhắc nhở anh em vậy thôi, tu là phải hiểu rõ cái điều mà mình tu và cái mục đích của mình tu để làm gì nha. Thì chính anh em thấy rõ Đức Phật đó, thấy nhân là phải luôn luôn nghe xong cái thời kỳ ngày là nó có thể là lúc ngày 600-700 triệu người còn đang sống trong vô minh không à, 700-800 tỷ người lúc đó còn sống trong sự vô minh không à, chứ còn thấy rõ cái điều đó vì lý do đó nên ngài sau khi mà ngài mà đạt được sự giải thoát rồi, ngài xong cái theo cái truyền thống của mấy truyền cái truyền phái mấy truyền đó, mà chúng ta xin nhắc lại cái trường phái lý truyền nó cũng chính với Đức Phật ha. Ngài thấy rõ nhân loại còn đang sống sự nghiệp của mình nên ngài trong lúc mà ngài giảng đạo ra không, ngài mới cầm cái hoa, anh em coi cái công án này, ngài cầm cái hoa sen mà đưa lên á, thì trong lúc đó hàng ngàn đệ tử La Hán cũng như lại chúng lúc bây giờ ngơ ngác không biết cái gì hết, sợ không biết ý nghĩa mà Đức Phật cầm cái hoa sen mà đưa lên trên không ai hiểu gì trò trơn. Đây là một công án về thiền định của Đức Phật đây, mà chính có lúc đó chỉ có Đức Mahakasipa ngày mỉm cười, ngày mỉm cười tại Đức Phật đưa lên mà Đức Phật thấy Mahakasipa mỉm cười là sao, là bởi vì Đức Phật đã biết Đức Mahakasipa đã nắm được cái tâm ấn của ngài rồi đó, cái tâm ấn của ngài đó, cái bởi vì lý do đó nên ngài mới nói cái kệ, không biết cái kệ đó cái gì, nhưng mà cái kệ đó liên hệ đến cái vấn đề là cái công án đầu tiên của ngài là Niêm Hoa Di Chiếu. Cái công án này ngài truyền cho Đức Mahakasipa để lập ra cái trường phái thiền định gọi là Yoga Sariya, mà sau này á Phật giáo người ta gọi cái trường phái của Đức Mahakasipa là Mahayana, là đại thừa, là cái phái đại thừa đó. Đó tôi nói rõ đi anh em nhớ đi, cái phái đại thừa này chính là cái phái Yoga Sariya mà Đức Phật đã truyền cho Đức Mahakasipa, anh em thấy rõ không? À, thì chúng ta học cái này á, chúng ta học giáo lý bí truyền này thì chúng ta nó liên hệ đến Phật giáo nhiều lắm, mà anh chị em nào mà có tu theo Phật giáo thì cũng phải cố gắng học lại những cái bởi vì bên Phật giáo có những cái nhiều cái từ nó vô nghĩa lắm, mình phải coi lại, mình phải hiểu nghĩa rõ Lúc bây giờ mình mới tu, không tu sai chứ không mình tu sai vậy, tu sai vậy. Đó, chúng tôi xin nhắc lại anh em như vậy. Thấy chưa? Không, nói như vậy thôi.
Ok, cảm ơn anh hai. Bây giờ tôi cũng có ý về cái vấn đề Niết Bàn nha. Bây giờ thì cái thời Đức Phật thì Ngài nói là dập tắt tham sân si này nọ, nhưng mà bây giờ mình thông niên học của mình thì mình học về cõi Niết Bàn thì mình thấy rõ ràng là cái cõi Niết Bàn là cái cõi mà những nguyên tử nó thanh hơn là cõi Bồ Đề. Tại vì cái luồng sống sinh hoạt thứ nhất nó xuống là nó tạo nên các cõi. Thì trước hết từ những nguyên tử trinh nguyên là Mula Prakriti là cái cảnh cao nhất của cái cõi tối đại Niết Bàn. Thì họ sắp xếp 10 cái hạt Mula, 7 cái hạt Mula Prakriti. 7 cái hạt Mula Prakriti thì tạo thành cái cõi, cái cảnh kế đó. Xong rồi, theo tôi đoán chứ còn chưa ai biết cái cõi tối đại Niết Bàn nó làm sao cả. Thì tức là 7 lý thừa zero, tức là 1. 1 thì nhân với Mula Prakriti là 1. Một cái hạt coi lon ở cái cảnh thứ nhất của cõi tối đại Niết Bàn. Xong 7 lý thừa 1 là cái cảnh thứ nhì của cõi Niết Bàn, tức là 7 coi lon. Rồi 14 cái hạt, tức là họ cứ cộng thêm 7 nhân với 2 là 14, thì là cái cảnh thứ ba của cái cõi tối đại Niết Bàn. 7 nhân với 3 là cái cảnh thứ tư. 7 nhân với 4 là cảnh thứ năm. 7 nhân với 5 là cảnh thứ 6. 7 nhân với 6 là cảnh thứ 7 của cõi tối đại Niết Bàn, và 7 nhân với 7 tức là 49 là cái hạt nguyên tử của cái cõi, cái cảnh thứ nhất của cái cõi đại Niết Bàn, tức là cái cảnh kế, cái cõi kế đó, kế cái cõi tối đại Niết Bàn là cõi đại Niết Bàn. Thì mình có 49 cái hạt coi lon là cái cảnh đầu tiên. Rồi 49 lại nhân với lại 7 nữa thì nó sẽ ra cái cảnh kế. Rồi 49 nhân với 7 nhân với 2 là nhân 14 thì nó lại ra cảnh kế nữa, vân vân. Mình cứ thế, mỗi cái cõi thì nó chia làm 7 cảnh. Thì cái cảnh đầu tiên nó là nhân với 7 lý thừa 0, tức là nhân với 1. Cảnh thứ nhì là 7 nhân với 2 là nhân với 14, vân vân. Thì mình nhảy từ cõi này sang cõi kia là mình nhân với 49. Thành ra đến lúc mà nhân với 49 lý thừa 2 thì chúng ta bắt đầu có cái cảnh thứ nhất của cái cõi Niết Bàn. Nó thành ra theo tôi hiểu theo thông niên học đó, thì cõi Niết Bàn rõ ràng là sự phối hợp của những cái hạt coi lon hay là Mula Prakriti để chúng ta có cái cõi Niết Bàn. Rồi cõi Niết Bàn nó cũng chia làm 7 cảnh. Theo đúng cái luật 77 thì là chúng ta biết nó cũng tương tự như trên. Tức là cảnh thứ nhì là nhân với 14. Cảnh thứ 3 là nhân với lại 21. Cảnh thứ 4 là nhân với lại 28. Cảnh thứ 5 là nhân với 35. Cảnh thứ 6 là cảnh thứ 6 là nhân với 35. Cảnh thứ 7 là nhân với lại 49 nhân 6. 49 nhân 6 là bao nhiêu? 42, 6742. Đó, cảnh thứ 7 là nhân với 42 của cái hạt nguyên tử đầu tiên. Rồi nhân với 49 là nó nhảy qua cái cõi kế đó. Thì nó đại khái nó như vậy. Thành ra cõi Niết Bàn là cái cõi mà cái luồng sinh hoạt của Đức Thượng Đế đưa xuống và tạo ra tất cả những cõi và những cảnh nó như vậy, đại khái như vậy. Còn cái phương diện mà anh hai nói rằng là lập tắt thì cái đó là cái phương diện khác, cái phương diện đi từ dưới lên trên. Thì mình đang ở cõi trần thì mình dập tắt để mình đi lên cao. Mình dập tắt là mình quên đi tất cả những cái gì mà nó thuộc về cõi trần. Mình coi thấy nó dở, nó rộm, nó chỉ là những cái ảo ảnh vân vân. Thì mình dập tắt tham sân si thì mình kêu có Niết Bàn. Nhưng mà cõi Niết Bàn nó tạo bởi những cái hạt như vậy. Thì đó là giáo lý thông thiên học. Thôi bây giờ anh Minh nói tiếp đoạn sau nhé. Nhờ anh Minh.
Bình luận tiếp đoạn 5, phần 5 của đoạn 1. Chỉ có bóng tối tràn đầy khắp cõi vô biên. bởi vì cha mẹ con một lần nữa là một và
trời ơi quá giờ rồi, sao giờ mình qua tự do rồi chứ, trong quá giờ quá tội lỗi
cũng rồi, xin lỗi hai tôi
bây giờ 8 giờ rồi, tính nó đã học từ từ chứ trời ơi, tôi nói học mà học cho 2-3 câu kinh này rồi, rồi mỗi người ráng chia nhau, tôi ráng mà thiền đi, mỗi người ráng thiền một câu kinh, rồi nếu mà cái người nào mà có cái khái khá được thì tâm thì ráng khai triển ra để giúp cho các bạn trẻ, chứ mình đọc không thì có khi các bạn trẻ họ cũng không để ý, bởi vì mình đọc không thì nó cũng thường quá, chứ nếu mà bởi vì thường thường á, anh chị em mà có khai triển rồi với cái trí của anh chị em thì mới giúp cho những cái trí mà nó thông thường với trình độ phải không, chứ nếu mà nói theo kinh không á, đọc theo kinh không có khi kinh mình không tiếp thu nổi đâu, bởi vậy vì sao, bởi vậy thành ra nên với Đức Phật là nó có ý nghĩa là có các vị mà có trình độ La Hán thì lúc bấy giờ mới có thể giúp cho các bậc nhà đình tầm từ trời, những cái người mở dưới La Hán thì họ mới tiếp thu được, chứ nếu mà với Đức Phật mà với trình độ Đức Phật thì Đức Phật nói có khi không ai hiểu gì trời trời, với những cái trường hợp như hồi đó mà Đức Phật đi diễn thuyết một cái làng gì đó mà cái người mấy người đó không cả cái xóm đó không có ai ưa Đức Phật hết à. Nhưng mà Đức Phật biết rồi, cái xóm đó là cái xóm đó là tiền kiếp, cái xóm đó là kiếm không à, còn một tiền liên hình như là cô thành ra nên cái người mà có cái duyên với nhau á, cũng như chúng ta mà có duyên học với cái rung thân học này thì chúng ta cũng có cái duyên từ tiền kiếp rồi, cũng đã học đạo rồi không, nhưng thành ra anh em học cái này rồi thì cố gắng mỗi người, nếu mà có học mấy câu kinh này, chúng tôi nói rằng anh em cố gắng thiền một trong những cái câu kinh mà mình học đó, thì về mình thiền đi, thì mình khai tập khai triển lần lần, thì lúc bây giờ mình có thể giúp người ta được nhiều lắm, mà mình giúp cái này giúp cho người ta mà được mà thoát khỏi vô minh là mình nghĩa là công đức vô lượng, mà là nghe Đức Phật sẽ rước mình mà chết là Đức Phật rước liền.
Bây giờ ra tự do nha, bây giờ quay ra
tự do đi, mười rưỡi rồi.
Bây giờ Ngô Thanh Thanh hay là Tô Thảo anh Hợp có ý kiến gì?
Anh nào có cái gì mà thắc mắc, tu phải có thắc mắc rồi đặt câu hỏi rồi đi. Không rồi tôi đưa đề tài tôi ra nha, chị Tấn rồi đặt câu hỏi rồi đi.
Anh hai có bao giờ xem mấy cái video mà tôi gửi ở chị Lê Chi không, hay là anh Hiệp này nọ không, anh thấy có nhận xét gì về
cái đó? Có, tôi thấy hết rồi, tôi biết rồi, tôi thấy hết rồi.
Mấy cái đó nó cũng đơn sơ thôi, sao mấy cái đó thuộc loại basic, đó là căn bản thôi.
Hả, thương nhé.
Cái đó căn bản, mình nói cho mấy người mới thôi. Rồi anh Minh có thắc mắc gì không anh Minh?
Anh nào mà đặt câu hỏi á thì tôi nhắc lại nha.
Anh thắc mắc là để hỏi anh Minh xem.
Cái gì? Hỏi ai coi có câu hỏi lại đi không, rồi tôi nhắc lại, muốn tu thân học thì phải nhớ cái 13 cái nấc thang vàng của bà Lê Kỳ. Rồi mình cũng phải thiền.
Anh cứ này nó nói đi nó lại tôi phải điền anh nói mỗi một buổi nói thật chút
cho nghe nào. Học là phải thiền à.
Ai chẳng biết
nhắc lại. Mà thiền á thì thiền cách nào đó không? Thì giả sử anh em có tập rồi đó, thì lúc bây giờ tôi mới lựa những cái đề tài của bà lá chi để cho anh đi em thiền vậy thôi. Tôi nói vậy.
Rồi bây giờ không ai nói gì thì anh nói những cái thân vàng đi xem có gì mới không?
Bởi vì thì anh đi em học á, thân học á, mục đích của mình á, bởi vì rõ ràng không, mình tu mà tại vì anh đi em tôi người Thiên Chúa giáo thì cũng tu theo Thiên Chúa giáo, nhưng mà tu thì tu anh vô lắm, tu để cho mình cho mình để người mình nên với tự nhiên mình khá giả rồi ha, mình lên nhà thờ rồi để giả quậy rồi với chùa để nghe thầy giảng thuyết thì cho nó vui vậy đó, chứ đừng để đó tu gì đâu, tu thực sự là phải thiền à, bởi vì sao cái thiền thì lúc bấy giờ mình mới có thể làm cho cái tâm mình yên tĩnh không, thì ở đây á tôi với các phương pháp khác thì tôi nói, nhưng mà bên thông học á thì chính bà Lan Kỳ trước khi mà ở đây á, bởi vì anh chị em chưa có ở trong cái trường phái lý truyền á, thì chúng tôi mà anh chị em muốn tu tây học á, thì phải nhớ bà Đa Chi nhé, là bà Đa Chi dạy cho các đệ tử huyền môn của bà chỉ có 13 quy tắc thôi, à 13 quy tắc đó, à 13 quy tắc đó, mà cái người nào mà hết thực sự muốn tu tây bà là mà hành được, mà hành được phải không, thì lúc bấy giờ mới thực sự là tu theo tổ hợp. Mà cho nên ngày mà từ trước chúng tôi nói nó là hết xa 6-7 cái quy tắc rồi đó. Nên chúng tôi xin lặp lại 13 cái quy tắc này là 10, tại sao mà hồi xưa các huynh trưởng của chúng ta hoặc là các người mà trong truyền phái gọi là 13 nấc thang vàng, gọi là 13 nấc thang vàng hay là 13 cái nguyên tắc, 13 cái nguyên tắc vàng, nó gọi là vàng, họ nói là vàng là dính rồi lắm. Anh em nói nguyên tắc vàng, qua nó thành vàng rồi. À, bởi vì anh em thấy vàng là quý lắm chứ đâu phải nói thường đâu. Anh em có vàng không? Người nào có vàng không? Người nào có quý vàng không? Anh như chị thấy có vàng nhiều hơn, chị có quý vàng không? Đó. Quý vàng á. Mình có vàng là mình quý vàng rồi, thấy không? Mà nếu mà thường thường là người, những cái người mà không quý vàng, không quý tiền, tiền nó không, không ở với mình, mà không quý vàng thì vàng nó cũng không ở với mình, thấy không? Vì lý do đó mình phải quý vàng hoặc quý tiền thì nó mới mình giữ nó được, phải không? Đó, người quý vàng đã cắn được vàng rồi mình giữ, phải không? Thì ở đây 13 quy tắc vàng của bà La Chi cũng vậy. Chúng ta coi cái quy tắc mà bà La Chi đưa ra để dạy cho các đệ tử huyền môn của bà nó quý như vàng vậy đó. Mà chúng ta biết cái điều này nó quý như vàng rồi thì chúng ta phải cố gắng học cái lý thuyết rồi phải hành thực tập mỗi ngày. Chứ không phải mà nếu mà mình nói nó là vàng mà mình không quý thì là thật sự nó đâu phải là vàng. Thấy không? Thấy rõ không? Thì cái chúng tôi nói nè, cho mình như chị Thắng đưa lên 13 nấc thang vàng rõ ràng, nghĩa là mình một cái nguyên tắc nội, cái nguyên tắc thứ nhất là mà một cái đời sống trong sạch. Mình coi cái câu nó thường đời sống trong sạch dễ quá, coi dễ quá. Nếu nếu như mình chưa tu là chưa tu gì không, chưa biết gì về nguyên lý học, chưa biết gì hết thì coi nó dễ quá ứng gì. Chứ một đời sống trong sạch này như mình làm không được. Dạ, giờ phải coi lại nha, chưa chắc gì mình làm được đâu. Tôi nói một câu, bởi vì nếu mà nó dễ thì bao nhiêu đã người thành tiên thành hỏa tất rồi. Không dễ, một đời sống trong sạch không dễ. Nội mà cái nói về cái đời sống của cái gì, nói đến cái đời sống đối với thông học đâu phải cái đời sống của thầy pháp này không đâu. Anh nên nhớ cái điều này. Đấy, chúng tôi nhắc lại cái nguyên tắc thứ nhất nè, nội cái nguyên tắc thứ nhất cái này là không. Cái nói đến đời sống giới thông thì học con người ta có bãi thể lên, chứ không phải một cái thể xác này không đâu. Anh em nhớ vậy đó. Bởi vì cái nguyên tắc vàng đó, chỗ đó tại chúng ta hiểu. Một đời sống trong sạch có nghĩa là đời sống thể xác, thể pháp, thể nghĩa, hạ trí, thượng trí và của chúng ta là bốn cái thể trước đó, bốn cái thể mà chúng ta có thể thấy rõ đó, phải trong sạch. Thể xác này, thể pháp, thể nghĩa và cái hạ trí, chúng ta phải trong sạch. Bốn cái thể này làm cho nó trong sạch thì lúc bây giờ mới thực sự gọi là người sống trong sạch. Anh em nó coi chưa, làm thế nào mà đạt cho bốn cái thể này trong sạch? Anh em thấy đâu phải dễ đâu. Nội cái thể xác không á, anh em mà thấy mình lơ mơ một cái, người nào chưa ăn chay được là cái thể xác còn ô uế rồi thì làm sao mà tu? Anh em thấy ghi tắc vàng đấy, rõ ràng chúng tôi nói như vậy. Nội cái thể xác của mình không làm nó đòi hỏi biết bao nhiêu là vấn đề. Rồi chính cái thể xác của mình nó qua cái thể xác của mình nó vậy là nó đòi hỏi đủ thứ, chứ không phải đơn giản đâu, phải có phương tiện nữa. Rồi cái mỗi cái thể xác người nó lại chịu cái nghiệp của nó nữa. Bởi vì chúng ta sanh ra có nhiều người có căn tu thì sanh ra còn ăn chay rồi, còn nhiều người sanh ra đã nuôi dưỡng bằng thịt cá nó quen rồi thì làm sao làm cho cái thể xác mình trong sạch được. Anh em thấy không? đâu phải đơn giản đâu. Mẫu cái nguyên tắc thứ nhất không mà anh cho em thấy khó đơn giản đâu. Tôi nói một câu vậy, đừng có tưởng bở. Nếu mà bao nhiêu, nếu mà 13 nguyên tắc này là đúng, bà nói là vàng là đúng. Hành nó hiểu rõ cái mẫu nguyên tắc này, cái lý thuyết nó vậy rồi bắt đầu áp dụng vào cái đời sống. Đấy, bốn cái thể này chúng ta làm sao mà hoàn thiện nó, thanh lọc nó được một hoàn toàn. Thể xác, thể phách, thể xác nhất là cái thể xác là khó, cũng là khó rồi, qua cái thể phách nữa. Nếu mà giờ nguyên lý học anh chị em thấy cái thể phách đấy này mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì nếu mà nói về một tượng trưng gì biểu tượng học biết thì nó là con ác quỷ, là Satan đấy. Satan đấy nè, cái thể phách nó là con quỷ đấy, là khó lắm nha. Là mình coi nó thường nhưng mà nó khó lắm. Bởi vì chính có một căn chủng mà nghe là thứ nhị của mình, nó thể phách nó ăn ghê lắm. Mà chính Satan mà cái biểu tượng học mà của cái ngũ lý mà của Tây Du mà của Satan ăn cho mấy, Satan nó ăn tới chín, nó ăn thịt người ta tới 97 người rồi. Giờ chưa cái thể phách mình đó, anh em làm nghĩa là cái thể phách của mình đấu với người thường nữa, đấu với mình nghe là có thoại nói một người mà vừa thoát cái thú làm người đó, thì người này giống như con quỷ vậy. Satan thấy chưa? Đấy, thì làm sao mà anh em làm sao người ta trong sạch được, có một đời sống trong sạch khi mình là quỷ, trong con người mình có quỷ rồi, quỷ Satan rồi. Thấy chưa? Tôi nói đâu phải dễ đâu. Nổi cái thể thể sái chứ thể phách không. Thấy chưa? Cái thể phách này là nguy hiểm nhất luôn. Người ta dễ bị nó hạ gục trên bãi chiến trường mà tu hành đó, hạ gục liền đó, là bởi vì nó con quỷ. Anh nhìn thấy rõ không? Tôi nói vậy thôi được, phải suy nghĩ đi. Cái quy tắc thứ nhất của người giữ dành vậy đó. Rồi đến cái thời gian đó của mình là cái cảm dục thể này, nó là chân bát giới. Nó là con heo thiên đồng nguyên sái. Nó là tha, nó là tượng trưng cho cái tham dục, tham ái, tham đủ thứ đó. Cái thời gian đó của mình nó là tượng trưng cho, bởi vì thành ra nên vấn đề, vấn đề nên đức Phật mới đưa ra cái vấn đề quy tắc ta biết tham sân si là cũng mục đích để làm cho cái đời sống của mình trong sạch. Biết dập tắt tham sân si, dập tắt lục căn lục trần lục thức. Nên bây giờ mới thật sự mà nói đến cái đời sống trong sạch. Anh em thấy không, mẫu quy tắc thứ nhất tôi khai triển mà có thể nói là cả tiếng đồng hồ, có khi 2-3 ngày cũng hết nó đựng. Rồi mình về thực tập coi, anh em mới thấy nè, nó đòi hỏi trời khó lắm, khó thật khó, mình đừng giảng đâu. Thế là, cái thời gian của mình là thuộc về cái tham rồi, tham đủ thứ rồi. Tham dục, tham ái, tham tiền, tham bạc, tham của cải đủ thứ. Làm sao làm người ta làm có cái đời sống trong sạch được. Thấy không? Anh em thấy rõ không? Qua nên làm cái thể dưới rồi qua đến cái thằng hạ trí của mình là tề thiên, nó còn dữ dằn hơn nữa, nó là con quái vật nữa. Nó làm chủ mình đó, cái hạ trí của mình nó lúc nào nó cũng làm chủ mình đó, kiêu căng ngạ mạn, nó là nó có 72 phép thần thông vô, nó biến quá rồi, là đủ thứ nó làm cho mình điên đầu, nó làm cho mình có thể là nó rồi khổ sở đủ thứ rồi, cái tài thiên này, con quái vật này, mình người đầu khỉ nữa. Tới do đó, mình đời sống trong sạch là bốn, nội bốn cái thể này không mà mình, nó cũng là tầng ngai thai cũ mà, chứ không phải đơn giản đâu. Đâu phải đơn giản đâu. Tôi nói sai cái quy tắc, bởi vì nói là quy tắc vàng á, anh cho em coi lại đi. tôi giải thích cho anh, tôi thấy là vàng rõ ràng, vàng mà tại vì mình vàng mà mình không chưa nắm được, mình không biết quý nó, mình không biết quý cái cũng như có nhiều người đâu có tu đâu, đâu biết tu hành gì đâu, thành ra coi thể xác này không có ra gì hết, ăn chơi cho đã rồi chết rồi hết không. Thành nếu mình là nói thấu kiến thú làm người cái sao mình cũng làm là cũng con người thường nữa, cứ vậy hoài, kiếp này quay cái luân hồi sinh tử hoài vậy thôi, thì làm sao mà tiến bộ được tiến nữa. Bởi vậy thành ra anh em tu theo cái học nó là một môn khoa học, học cái những cái quy tắc này nó là cái lý thuyết, nhưng mà cái lý thuyết này phải áp dụng vào cái đời sống, dù lúc bây giờ chúng ta mới quý, khi mà chúng ta thực tập được rồi chúng ta mới thấy là quý ghê lắm, chúng ta mới thấy là hạnh, cái mà hạnh phúc mà thật sự là chúng ta đã làm được những cái quy tắc đó, thực tập được quy tắc đó, rồi chúng ta mới thấy cái mà hạnh phúc thật sự, chứ không phải cái hạnh phúc mà giả tạm, mà chúng ta ăn cho sung sướng, ngủ chơi rồi như này nó là giả tạm. Mà khi mà chúng ta hành thực tập được có một đời sống trong sạch này rồi, lúc bây giờ chúng ta mới thấy có hạnh phúc thật sự, cái chân hạnh phúc đấy, chân hạnh phúc của một người tu theo tâm học đấy. Đó, chúng tôi góp ý thêm vậy để ra các bạn góp ý thêm đi. Thì rồi chúng tôi nói lặp lại đó, chứ thật ra thì rồi tôi nói tới cái nguyên tắc thứ 7 rồi ha. Còn cái nguyên tắc thứ 8 à, cái nguyên tắc thứ 8 này đó, là cái nguyên tắc này là bắt đầu con đường phụng sự của một người mà của người mà đệ tử quyền môn, cái nguyên tắc thứ 8 anh em nhớ, cái nguyên tắc thứ 8 mà anh em mà tu học mà hành được 7 cái nguyên tắc đầu rồi, đến cái nguyên tắc thứ 8 này là anh em hoàn toàn phục tùng chân sư, một đệ tử quyền môn hoàn toàn phục tùng chân sư. Mà tại sao mà anh em mà phục tùng được chân sư là bởi vì anh em đã sống chân nhân. Sống như chân nhân, thực sự lúc bây giờ chân sư mới hiện ra. Chân sư là một người đã thực sự sống chân sư là chân nhân. Thì chúng ta sống chân nhân có nghĩa là cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chúng ta sống chân nhân, tự nhiên chân sư sẽ đến với chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta mới quỳ với chân ngài, quỳ với chân của chân sư, ta đẹp. Đấy, phục tình chân sư đấy, đó. Rồi ý vậy đó để cho các bạn góp ý thêm đi.
Tôi thấy cái vấn đề ăn đó giống như anh nói á, tôi thấy nhiều người họ khoái ăn dữ lắm, thành ra họ đủ thứ bệnh á, nó mập vì ra. Tôi đi đâu tôi cũng thấy nhiều người họ thích ăn lắm. Mà ở bên Mỹ này những người mà họ những người thực sự mà họ giàu đó thì họ cẩn thận ăn uống lắm, họ ăn uống kiêng khem, mọi người họ rất là trông rất là thanh. Còn những người mà lao động làm việc nhiều có khi họ làm 2-3 chóp á, họ không có thì giờ để nhờ nghĩ đến cơ thể của họ, thành ra họ ăn uống bừa bãi. Nhiều khi họ mệt quá rồi họ ăn cho đỡ mệt á, thành ra họ càng ngày càng mập. Lý trí mở rộng thì mình ai cũng có lý trí mở rộng hết, tâm hồn thanh khiết thì đương nhiên rồi. Chí tuệ nhiệt thành thì cũng vậy, mấy người thông niên học mình thì đều có những cái điểm 1, 2, 3, 4. Năm, còn cái điều 5 chịu nhận trọn vẹn với tinh thần nghĩa là gì? Chịu nhận trọn vẹn với tinh thần có phải mình có đời sống tâm linh không?
Cứ nói nghĩ thế nào, cứ nói vậy đi. Là mình đã rất là một thứ năm đấy, là một nhận thức, là một nhận thức về tinh thần, về tâm linh đó.
Thế là mình có đời sống tâm linh, mình biết rằng là nó có một cái đời sống tâm linh thay vì là cuộc đời chỉ có
cái biết cho tâm linh đó, thì sẽ biết tâm linh chứ tâm linh.
Tình nguyện giải cứu với tất cả sinh linh, tất cả mình tất cả mọi người mình đều thương mến. Tất cả thú vật cây cỏ mình đều thương mến, mình không làm hại ai, mình không làm cái gì tàn bạo. Một lòng ân cần đưa ra và nhận thấy những lời khuyên bảo và huấn thị, cái đó là người thông niên học thì như vậy rồi. Một tinh thần trung thành trong nghĩa vụ đối với vị huấn sư thì mình chưa có. Mình chưa có, nhưng mà chắc mình phải đi tìm chân ngã của mình. thể nhận cái vị chân ngã là chân sư của mình. Thì đôi khi tôi thiền tôi cũng nghĩ đến chân ngã đó. Đôi khi tôi thiền tôi nghĩ đến chân ngã. Mình cũng mừng tưởng ra chân ngã là ba cái Atma Buddhimanas ở trên cái cảnh cao. Để mà nhờ chân ngã phấn đấu, từ vì tôi đọc cái ánh sáng trên đường đạo đó, thì vừa qua là tôi đọc ánh sáng trên đường đạo quyển 2, thì có nói rằng là bây giờ con phải tìm người chiến sĩ để ngài chiến đấu cho con, chứ con đừng có chiến đấu, tại vì nếu mà mình mà dùng phạm nhân của mình mà mình chiến đấu thì mình sẽ không nhận ra mình ở trong khói lửa mù mịt, mình không biết ai là bạn ai là thù, mình đánh đấm lung tung. Còn nếu mà mình nhờ chân ngã của mình chiến đấu thì ngài sẽ hướng dẫn cho mình và thành công. Anh thấy sao về cái câu đó của ánh sáng trên đường đạo?
Đấy, bây giờ tôi nói là hôm nay tôi làm rộng về cái nguyên tắc thứ 8 này cho chị thấy rõ nó là nhiều, nghĩa là mình coi con mình có làm được hay không nha. Thực sự cái nguyên tắc thứ 8 nó là nghĩa là mình phải phục tùng chân sư nữa. Đó, mình phải phục tùng chân sư. Thì muốn phục tùng chân sư thì bởi vậy anh chị em mà hả nói đến cái phục tùng có nghĩa là mình phải làm việc phụng sự cho ngài. Mà muốn làm việc phụng sự cho ngài thì tất nhiên là một á là mình phải học lại cái lý thuyết đó. Về con đường huyền bí học mà cặp ma yoga là ánh sáng trên đạo. Mà nãy chị nói là ánh sáng trên đường đạo, là con đường phụng sự đấy. Là lúc bấy giờ mình mới thật sự là phục tùng chân sư đó. Mình đã hy sinh. Học ánh sáng trên đạo nghĩa là mình học cách hy sinh. Thấy không? Nghĩa là thật sự lúc bấy giờ đó, mình, nghĩa là ở bởi trong ánh sáng đường đạo nói rõ. Mình cái con người thật của mình á, trong cái cuộc mà chiến giữa cái... giữa điều thiện và điều ác, giữa mà của chiến tranh mà giữa tầm nhân chân nhân ấy, thì lúc bây giờ á mình đã phục tùng chân sư rồi thì mình phải để cho cái người chiến sĩ bên trong của mình là chân nhân đó nó chiến đấu. Bởi vì học ánh sáng trên đạo, anh chị em thấy không, là một bài mỗi người á. Bởi vì vào khi mà được nói đến phục tùng chân sư rồi, Đức Thầy sai mình làm cái việc gì là mình phải làm cái việc đó nha. Mà muốn làm công việc đó mà có kết quả là phải nhớ cái tinh thần của người chiến sĩ bên trong. Người chiến sĩ bên trong của mình đây, họ chiến đấu cho mình. Chứ mình đừng ra mình chiến đấu. Mình chiến đấu mà mình chiến đấu tức là cái phàm nhân mình chiến đấu là mình thua, là mình thất bại. Mà mình hãy để cho người chiến sĩ ở bên trong chiến đấu thì người đó sẽ chiến thắng. Là vì sao? Bởi vì thành ra nên có một câu chuyện đó, anh em nhớ là con đường cái khi mà nó phục tùng chân sư rồi thì anh em nhớ cái câu chuyện mà trong cái thánh kinh là Bhagavata đó. Bhagavata của Ấn giáo nha, là bãi chiến trường, con người mỗi người là bãi chiến trường, nhưng cái bãi chiến trường của Ấn giáo có thật. Cái câu chuyện này là có thật, nhưng mà cái ngụ ý là của Đức Krishna, giáo chủ Krishna ngày đó. Ngài là chân nhân, Đức Krishna giáo chủ của Ấn giáo, ngài là chân nhân. Còn Arjuna là phạm nhân, là đệ tử, là vị hoàng tử, không? Là một vị hoàng tử, là đệ tử của Đức Krishna đó. Thì trong cái bãi chiến trường này đó, thì chính Arjuna đó, nghĩa là trong lúc mà xảy ra một cuộc chiến tranh đó, thì ở đây câu chuyện này nó kể là bởi vì khi mà vua cha hoàng đế, vua cha của Arjuna có mấy người anh em nữa, khi mà nhưng mà Arjuna là được cha phong cho chức thái tử. Nghĩa là sau khi mà ngài chết rồi, Arjuna sẽ lên làm hoàng đế là không, để thay thế vua cha. Nhưng mà có một vài người anh ở ngoài họ ganh ghét, họ ganh tị, họ muốn chiếm cái ngai vàng,
vì lý do sau khi người cha chết rồi thì có một người anh qua Sài Gòn đem quân về tính là chiếm cái ngai vàng. Thì lúc bây giờ Đức Arisna đó, Arisna đó nghĩa là hỏi thầy của mình, Đức Arisna nó hỏi bây giờ trường hợp này thì con sẽ làm sao. Thì lúc đó thì Đức Arisna cùng với Arjuna lên chiến xa để mà ra mặt trận. Thì Đức Arjuna mới nói với Arjuna này, con chiến đấu vì chính nghĩa. Vì chính nghĩa có nghĩa là ở đây với về khía cạnh nhìn mỹ, nghĩa là con phải sử dụng cái con người ở bên trong của con, cái người chiến sĩ ở bên trong của con để mà con chiến đấu, để mà con bảo vệ cái ngai vàng mà người vua cha đã truyền lại cho con. Còn người anh của con, nhưng mà Arjuna nói nếu mà con giết anh của con thì làm sao? Thì nhớ là mai cái tình huynh đệ đây nên chứ mà có một tương tàn rồi. Thì đây là vấn đề khó nhất là giữa cuộc chiến tranh giữa phàm nhân với chân nhân đó. Anh em thấy khó không? Anh em mà giết nhau, không? Người anh vì lầm tham vọng muốn chiếm ngai vàng nên đem quân về tính giết em để mà đoạt cái ngai vàng đó. Nhưng mà người em á thì người dùng dần nghĩ suy nghĩ tại sao mà mình lại phải giết anh mình, mà anh mình tại sao lại muốn giết mình để mà đoạt cái ngai vàng. Thì lúc bây giờ Arjuna đã tu đã có thầy là Đức Arjuna đó, nên vì lý do đó nên Arjuna có lẽ không muốn ra chiến đường. Nhưng mà Đức Arjuna ngài bảo Arjuna phải ra, bởi vì ở đây là chính nghĩa, là có nghĩa là ngài phải bảo vệ cái lý tưởng của vua cha, nghĩa là mình giao cho thái tử Arjuna để mà đem lại cái sự, nghĩa, bởi vì Arjuna là cái người có thể đem lại cho đất nước này phồn vinh, đem lại cái căn bản đạo đức cho toàn dân của cái đất nước của Arjuna. Còn người anh của Arjuna vì tham vọng mà thành ra đem quân về chứ, thì ở đây chính Đức Arjuna mới khuyến dụ Arjuna phải chiến đấu mà giết anh mình, là giết cái phàm nhân của giết cái lòng tham vọng của cái người anh á, chứ không phải giết người anh. Hãy can đảm mà giết cái lòng tham vọng của người anh. Thì ở đây là một bãi chiến trường khó khăn nhất mà trong ánh sáng trường đạo rồi có nói rõ là chúng ta phải chiến đấu mà để hết cho cái người chiến sĩ bên trong mình chiến đấu, chứ người chiến sĩ bên ngoài không phải chiến đấu được, bởi vì cốt nhục tương tàn. Trường hợp chiến tranh ở Việt Nam, anh chị em cũng thấy vậy, là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhiều khi cha giết con, anh giết em, vợ giết chồng. Đấy, đó. Nhưng mà cái đó là bởi cái thời kỳ mà Kali Yuga, nghĩa là cái ác hay cái xấu nó cần phải được hủy hoại để mà tái tạo lại cái tốt. Thì trong trường hợp học dưới ánh sáng thần đạo, anh chị em cũng nhớ như vậy, phải luôn luôn chúng ta sống với chân nhân. Cuộc chiến tranh mà chúng ta đang phải đấu đầu là cuộc chiến tranh giữa phàm nhân với chân nhân. Mà hãy chúng ta mà hãy tu rồi thì chúng ta phải luôn luôn để cho chân nhân hai cho chúng ta để mà chiến đấu. Thì lúc bây giờ cái đó mới thực sự là cuộc chiến đấu có ý nghĩa, mới là giúp cho chúng ta tiến bộ về phương diện tâm linh. Đấy, chúng tôi góp ý thêm.
Vâng, cảm ơn anh Hai. Bây giờ tôi đọc cái phần giảng lý ánh sáng trên đường đạo câu này nha, cũng hay lắm. Con hãy đứng bên ngoài của chiến đấu sắp diễn ra, mặc dù con chiến đấu con cũng không làm vì chiến sĩ. Người vẫn là con, nhưng mà con bị giới hạn và còn lầm lạc, còn người thì vĩnh viễn trường tồn và chắc chắn, người là chân lý bất diệt. Một khi người thâm nhập vào mình con rồi và thành một người chiến sĩ của con thì không khi nào người hoàn toàn bỏ con. Và tới ngày đại an tỉnh, người trở nên một với con. Người đệ tử phải chiến đấu. Y dẫn mình vào sự tiến hóa đang bao bọc y chiến đấu về phía tinh thần. Tinh thần tập sử dụng lần lần vật chất, khi làm chủ được nó tới một trình độ nào đó, tách ra khỏi nó. Kế đó khắc phục một cảnh giới vật chất cao hơn và lại sử dụng nó. Tinh thần theo đuổi sự thắng phục vật chất ở mọi trình độ. Chẳng những ở chung quanh ta mà còn ở trong mình ta nữa. Chúng ta giữ phần và sự chiến đấu để giúp cho hành động của luật tiến hóa được dễ dàng. Trong sự chiến đấu này, để cho sự tiến hóa được nhanh chóng, phải đặt phàm nhân qua một bên. Nó không được giữ phần vào, nhưng phải dùng nó, vì nó là khí cụ duy nhất giúp chúng ta có ảnh hưởng đến những người đồng loại với chúng ta ở tại cõi trần. Nhưng chúng ta đừng cho bản ngã thấp thỏi của chúng ta bắt buộc chúng ta phải vâng theo mạng lệnh của nó. Trên mỗi cõi của phàm nhân phải tháo gỡ những xiềng xích trói buộc chúng ta và phải ở vào thế mạnh. Lần lượt chúng ta rút ra khỏi ba thể sát vế trí, nhưng duy trì năng lực sử dụng chúng nó. Câu cách ngôn này gồm một nghĩa cao siêu hơn nữa, nó áp dụng vào lúc phàm nhân bị dẹp qua một bên. Con người nhập một với chân nhân, kế đó con giờ biết rằng sự kiện này phải lập lại với chân nhân. Nó mong đạt được tâm đức của chân thần, phải để chân thần hoạt động qua chân nhân. Vị chiến sĩ vẫn trường tồn bất diệt, và chắc chắn điều này tương đối đúng với vị chân nhân liên lạc với phàm nhân thất thoại. Nó hoàn toàn đúng về việc chân nhân liên lạc với chân thần. Chúng tôi đã nói trong những giai đoạn đầu tiên chân nhân có thể lầm lạc, nhưng thường ít lầm lạc hơn phàm nhân, còn chân thần thì không bao giờ lầm lạc. Một mặt khác, nếu chúng ta dám nói đến chân thần như chúng ta biết Ngài, mà thật sự chúng ta đâu biết Ngài ra sao, chúng ta sẽ nói sự hiểu biết của Ngài ở cõi trần còn mập mờ. Chân thần tự nhiên xác nhận là phải, bởi vì Ngài vốn thiêng liêng trường tồn và bất diệt cũng chắc chắn như đã nói ở đây. Nhưng có thể chân thần và chân nhân thường đứng về một quan điểm tổng quát. Khi chúng ta cố gắng áp dụng những tư tưởng của chân thần và chân nhân tại cõi trần này, chúng ta sẽ lầm lạc bởi vì sự đi xuống vật chất có một mục đích mà thôi. Ấy là đạt được sự đúng đắn và sự xác thật nhờ hiểu biết hoàn toàn những điều kiện đắc thòi. Sự tiến hóa của chân thần và chân nhân chưa đầy đủ, chưa trọn vẹn. Chân thần hay chân nhân không một vị nào có sự hiểu biết đúng đắn cả. Hai ngài là những vị hướng đạo của chúng ta cần phải vâng theo mạng lệnh của hai ngài mà thôi. Nhưng mà hai vị hướng đạo này cũng tiến hóa vậy. Trên cõi cao ngày Đại An Tịnh là ngày mà chúng ta sẽ đến cõi Niết Bàn ở dưới cõi thấp. Nó có nghĩa là phàm nhân hợp nhất với chân nhân. Nó tức là chân nhân với chân thần đó là không có biết mấy cái cõi thấp đâu. Phải nhờ cái phàm nhân này mà biết. Nhưng mà rốt cuộc đó là mình cũng vẫn phải nghe theo chân nhân, chân thần. Mình thì mình đi vào những cái chi tiết ở dưới cõi thấp. Thì mình mang những cái sự hiểu biết cõi thấp lên cho các ngài, nhưng mà mình cũng phải nghe lời các ngài. Đại khái như vậy. Bây giờ có ai có ý kiến gì khác nữa không? Bây giờ mình hồi nãy là tới câu số 7 là một lòng ân cần đưa ra và nhận lấy những lời khuyên bảo và huấn thị. Rồi câu số 8 là một tinh thần trung thành trong nghĩa vụ đối với vị huấn sư. Thực ra thì mình đâu có vị huấn sư nào đâu. Mình chưa có huấn sư mà. Mình ai nấy lo cho mình thôi. Thành ra cái này là mình chưa phải đệ tử. Cái này là cái bài, cái cuốn thứ hai của Ánh Sáng Trên Đường Đạo là đối với những người đệ tử đó anh hai. Thành ra chắc là vì lẽ đó thành ra anh Hiệp mới ngưng lại không có học với cuốn hai. Tại vì những người đông đến học này mình chưa có chân sư mà. Những nước thang vàng này cũng áp dụng cho mấy người đệ tử này. Câu số 10 là một giả dũng cảm chịu đựng mỗi bất công đối với cá nhân mình, thì là tức là mình phải trả quà đó. Thì câu số 11 là một lòng can đảm tuyên bố tôn chỉ, tức là mình đi đâu mình cũng nói những cái sự thật thông niên học cho người khác nghe. Giống như mấy người tôn giáo khác họ đi đâu họ cũng nói, họ đạo Chúa, họ dám tuyên bố họ đạo Chúa mặc dù mất mạng họ cũng nói. Pháp Luân Công họ cũng nói họ là Pháp Luân Công. Đó là câu số 11, một lòng can đảm tuyên bố tôn chỉ. Câu 12, một sự mạnh dạn bảo vệ những kẻ mắc phải ham oan bị người công kích. Thì cái này mình nên luôn luôn làm, tôi thường hay làm, để tôi bênh vực những người bị oan. Câu số 13, một sự hằng lưu tâm đến lý tưởng của sự tiến bộ và sự hoàn thiện của nhân sinh. mà Hoa Minh Kết Lý Truyền đã mô tả, một sự hàng lưu tâm đến lý tưởng của sự tiến bộ và sự hoàn thiện của nhân sinh, tức là mình muốn tiến bộ và mình cũng muốn tất cả mọi người được tiến bộ và đều trở nên tốt đẹp, hoàn thiện. Thì mình luôn luôn nghĩ đến sự tiến bộ thay vì mình nghĩ đến chuyện khác, ví dụ như hưởng nhàn chẳng hạn, mình phải nghĩ đến lý tưởng nhiều hơn, sự tiến bộ. Thì mình có như vậy mình mới họp tối nay ở đây. Thì những người không nên học là những người như vậy. Hoa có ý kiến gì nữa không?
Bởi vì chẳng do mình chưa có thực tập rồi, thành ra làm sao có ý kiến. Nó ở đây lại tôi góp ý thì cái nội cái quy tắc thứ 8 tôi nói rồi em. Và cái quy tắc thứ 9 này á. Cái quy tắc thứ 9 này cũng quan trọng người lắm. Là cái gì? À, một lần nhiệt thành, cái này tôi dịch nha, một lần nhiệt thành và tuân thủ và thuộc tùng chân lý. Một lần nhiệt thành và tuân thủ thuộc tùng chân lý. Đấy, cái nội cái chân lý là mình thấy cái chân lý mà cũng khó lắm. Chứ mà thuốc đắng mà lạ, chứ mà thuốc đắng đã thật không, mà lời thật thì nhất lầm. Anh nói anh nghe cái chân lý đấy chứ không phải đơn giản. Cái chân khi mà nói mình mà nếu mình đã kêu bằng một lần mình nhất thành cái này, nhất thành tuân thủ á, và phục tùng chân lý nha. Và phục tùng chân lý nè. Mà hấp một phục tùng chân lý rồi á, thì nghĩa là mình luôn luôn phải nói sự thật. Mà hãy nói sự thật á, thì mất lòng. Anh em nói ra đâu phải đơn giản đâu. Hãy nói sự thật là mất lòng. Nhưng mà ở đây á, để tôi nói nha, để tôi nói cho chị này. Bây giờ để tôi bổ sung cái tắc này nha. Cái chân lý đối với thông học á, đối với Phật giáo có bốn chân lý nè. Anh em nhớ bốn chân lý rồi nha. Nhưng mà thông học mình á, nó lỗ lộn trong có hai cái chân lý nè. Cái chân lý thứ nhất là cái chân lý tuyệt đối, gọi là Paramattha Satya. Paramattha Satya nha, là cái chân lý tuyệt đối. Và cái chân lý thứ nhì là cái chân lý, là cái sự thật ảo tưởng, hay là cái ảo tưởng của sự thật. Gọi là ảo tưởng của sự thật nha. Chính cái ảo tưởng của sự thật này là người ta mất lầm ghê lắm á. Cái ảo tưởng của sự thật gọi là Sankriti Satya. Một khi mà một người mà cứ bằng một lần mình nhiệt thành mà nghiên cứu về chân lý, phục tùng chân lý rồi, thì người này phải nhớ hai cái chân lý này. Làm thế nào mà chúng ta đừng bao giờ để cho cái ảo tưởng sự thật nó cám dỗ, nó quyến rũ, nó làm cho chúng ta nó có thể là xa vào con đường mà nghĩa là có thể là ta làm đến những cái chuyện mà có thể nói là gây ra có làm tổn thương người khác. Cái ảo tưởng sự thật này, cái sân với cái sách gia này, mình thấy tưởng mình giả sử như trường hợp tôi thấy cái người đó mà làm như vậy á, mà tôi thấy nó không phải, tôi muốn sửa lại cho họ làm đúng lại, nhưng mà họ không chịu sửa lại. Thì lúc bây giờ tôi mới suy nghĩ, à tại sao mình, cái đó họ làm tầm bậy, mà mình muốn chỉ cho họ cái chuyện làm tầm bậy nên sửa lại nhưng mà không chịu. Thì lúc bây giờ chính mình đã bị cái ảo tưởng của sự thật á, nó cám dỗ mình. Nó, bởi vì mình còn cái lòng tham, mình còn cái lòng tham, lòng si, tham sân si nó chỉ huy cho mình, nên mình muốn sửa lỗi người khác. Mình thấy người ta sự cái lầm lỗi bên ngoài của người ta mà mình tưởng đó là cái sự thật, nhưng mà cái đó là cái ảo tưởng của sự thật, mà mình cứ đeo đuổi theo đó, mình sửa lỗi cho người ta, thì chính mình bị cái ảo tưởng của sự thật nó cám dỗ. Đó, nó khó rồi. Đấy, thành ra cái quy tắc thứ 9 này đâu phải đơn giản đâu. Một người mà thật sự muốn mà tiến qua, muốn mà tu đúng, đi trên con đường, đứng trên con đường của Bà La Kỳ, thì người này phải luôn luôn cố gắng coi chừng.
có chừng cái nào là ảo tưởng sự thật và cái nào gọi là cái chân lý tuyệt đối. Đó, đó, anh em thấy không? Cái nào là chân lý tuyệt đối? Cái chân lý tuyệt đối đó nghĩa là chúng ta đã hiểu rằng khi mà chúng ta thực sự sống với chân nhân, sống với con người thật có bên trong của chúng ta, mà chúng ta coi ở bên ngoài nó không có gì, nghĩa là bên ngoài không có gì hết, thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự là phục tùng cái chân lý tuyệt đối. Nếu mà chúng ta còn để cái ảo tưởng sự thật á, Sambariti Sakya mà nó lâu cuốn, nó quyến rũ, mà nó là bởi vì chúng ta còn tham sân si á, còn tham sân si là chúng ta vẫn còn sống trong ảo tưởng sự thật. Mày nói là tôi nói vậy, người nào còn tham sân si, người đó còn sống ở trong ảo tưởng của sự thật, người đó thực sự chưa phục tùng chân lý, nó chưa tuân thủ chân lý, bởi vì người đó còn chạy theo cái ảo tưởng của sự thật. Thực sự người đó chưa thực sự sống với cái chân lý tuyệt đối, là bởi vì người đó chưa có diệt được cái phàm nhân của mình, chưa có hợp với cái phàm nhân mình với chân nhân. Mình vẫn coi, mình nghĩa là cái người đó vẫn coi cái đời sống bên ngoài này là thật, là thực sự chứ nó không phải là ảo tưởng. Nên người đó vẫn còn bị cám dỗ, vẫn còn bị lầm tham cám dỗ, vẫn còn bị lầm sân cám dỗ, vẫn còn bị cái suy mê cám dỗ. Nhất là lục căn, lục trần, lục thức của người đó vẫn còn bị, họ chưa có kiểm soát được, chưa có chuyển hóa được, cũng như Đức Phật nói là chưa có dập tắt được. Một người mà chưa có dập tắt được tham sân si, dập tắt được lục căn, lục trần, lục thức, thì người này vẫn còn sống trong ảo tưởng của sự thật. Đó, chúng tôi nói vậy đó, anh chị em coi đúng không? Coi lại đi, anh chị em nào có tu á, thì coi lại đi, tôi nói vậy đó. Nếu mà anh chị em nói sai thì lấy coi sửa lại coi thế nào, phải không? Đó, tôi ok thì...
Ngay anh có dập tắt được lục căn, lục trần, lục thức không?
Tôi nói hay là lý thuyết nha, nhưng mà có khi tôi cũng đau nổ đùng đùng nữa, nhưng mà nói chơi vậy chứ thật sự đó, để cái này là một kinh nghiệm trong cái sống tu hành nha. Cái này kinh nghiệm tôi đưa ra đó, chứ đừng nói tôi tu mà tôi còn sân, thật sự tôi cũng tu vậy hết đó không. Nhưng ở đây á, cái kinh nghiệm này á, để cho anh chị em đó, thì trước mà tôi nói hơi nặng chút vậy không, nhưng mà thực sự tôi cũng cố gắng lái cái chuyện trước mà tôi nói chạm đến cho tự ái chị quá trời không, là tôi cố gắng lái cái điều mà tôi thực sự không muốn nói như vậy. Tại sao tôi nói như vậy để làm kinh nghiệm mà chính là phải tu, là phải nhớ nè, bởi vì nếu mà tôi mà thiền dở một cái là nó còn gây ra biết bao nhiêu cái chuyện mà rồi nó tạo ra đất khởi nó, biết không? Khi mà tôi đã phát ngôn những điều đó thì tôi mới thấy, tôi sau đó tôi mới khám phá là có những cái luồng tư tưởng, những cái điểm xấu từ bên ngoài nó ập vào, mà chính cái điểm từ phía bên chị đó, tôi nói một câu, cái điểm xấu từ bên chị nó ập vào tôi nè, rồi ở chính cái thầm mà tôi đang nói cũng có những tư tưởng xấu nó ào vô, lúc đó tôi có trở tay không kịp.
Nói
bởi vậy thành ra người ta nói là mình cứ bằng rồi cái mình trình độ thì mình kém một cái rồi thì mình rơi vào mình bị tham sân si với tiểu nguyên, là mình kẹt liền đấy. Đó, tôi góp ý thì cái kinh nghiệm này,
nhưng mà tôi đâu có cái gì xấu đâu, nếu tôi xấu thì tôi phải nổi sùng ơn anh chứ, nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh
thôi. Không phải cái luồng điểm này chứ, có lẽ nó huyền bí lắm, chị không thấy đâu. Trong không gian nó có vô số những cái điểm xấu mà mình không để ý.
anh đổ đưa là bên tôi nó ở cầu thang
đổ đổ thì mình kém một cái là
bên đó liền
mình bị nó, mình bị nó thúc đẩy mình rơi vào cái tình trạng đó liền.
Tại vì thế này nè anh hai, là tôi nói thẳng ra đó là cái phong tục tập quán của người Việt Nam Á Đông mình đó, cái người bố là muốn nói gì thì nói, con cái trong nhà là không được cãi. Tôi á, ngày xưa tôi cãi bố tôi bị đuổi ra khỏi nhà mấy lần đó. Tại vì tôi khi mà trước khi tôi đi sang Pháp á, thì tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng mà từ ngày tôi đi sang Pháp 7 năm tôi trở về đó, thì cái đầu óc tôi nó trở nên khách quan lắm, thành ra hết tôi nghĩ gì tôi nói đó, tôi không còn giống như là khờ khờ, giống như là một đứa trẻ con Việt Nam hiền lành nữa, mà tôi hay sử dụng lý trí. Thành ra khi mà tôi thấy ông bố tôi nói sai là tôi nói thì ông ấy tức, ông tức thì ông đuổi ra khỏi nhà, có gì đâu, thì tôi chạy sang nhà bạn chị tôi ở, thời gian ông hết tức thì ông cho về. Thành ra anh hai có cái tính cách của một cái người bố trong gia đình ở Việt Nam. Thành ra tôi làm anh say, thì anh đùng đùng anh nổi giận lên, anh bắt đầu dùng cái kiểu như là một người đàn ông Việt Nam, tại sao lại một đứa này, nó ở đâu, nó nhỏ tuổi hơn mình, mà nó lại làm cho mình tức quá như vậy, thì mình phải tìm cách để đè bẹp nó. Nhưng mà anh nói cái chuyện là tôi ngắt lời anh thì cái chuyện đó nó không quan trọng. Cái chuyện ngắt lời ở bên Pháp hay ở bên Việt Nam á, người ta tôn trọng, người ta để cho cái người kia nói dài, nói dở, nói tùm lum hết. Ví dụ như là mấy cái ông chủ tịch nước bây giờ chẳng hạn, nói dài, nói dở, người ta cũng phải ngồi làm nghị luật. Nhưng mà chúng ta là những người mà khoa học, thành ra chúng ta không phải như vậy. Thì cái phong tục của người Mỹ nó đã khác rồi. Cái phong tục của người Mỹ á, là ở trong một cái cuộc họp nội bộ, là cái người nào lớn hỏng á, là cứ việc nói thôi. Thành ra tranh lời nhau nhưng mà không bao giờ nổi lắm. Mà cái người Âu Châu á, họ kiềm chế được cái tình cảm hay lắm. Tại vì họ có nhiều lý trí hơn mình. Cái người Âu Châu, người Âu Mỹ họ dùng lý trí không à. Ví dụ cái ông thầy tôi ở Việt Nam á, tôi chưa đụng đến ông thì ông đã giận tôi rồi. Cái ông thầy ở Việt Nam hồi đó tôi đi học trường mới mất tầm á, thì ông ấy giảng thì tôi nghe nhiều tôi mệt quá. Tôi mới hỏi thưa thầy, thầy có cuốn sách nào không để con mua? Thầy có giảng trong cuốn sách nào để con mua về con học? Nhưng mà ông nổi sùng, ông cho rằng là tôi nói ông lấy sự sai trong giảng, thì ông tức lên cho ông bắt đầu đứng nói ra viện mỉa mai tùm lum hết, làm tôi rất là buồn. Đó là cái người Việt Nam rất là dễ xúc động và dễ nổi giận, mà dễ nghĩ là người ta nói mình, người ta chỉ trích mình, thành ra nổ sùng bằng cách vô lý, làm tôi buồn lắm. Ngược lại cái ông giáo sư Mỹ của tôi á, ông chấm điểm tôi sai, ông giáo sư toán, ông cũng là tiến sĩ toán, ông chấm sai 2 bài, tôi có 5 bài thôi, làm đúng hết. Tự nhiên ông bảo 2 bài của tôi sai, ông cho tôi có 6 điểm trên 10. Thì tôi tức quá. Tôi đợi cuối lớp mọi người về hết rồi tôi lên tôi thưa thầy chấm bài này sai. Ông nhìn sơ quan, thế à, ông cho lại đủ điểm. Xong cái tôi lại bảo bài kia cũng đúng. Thế giờ ông bảo, đúng rồi, thế là ông lại cho thêm điểm. Sao ông nghĩ thế nào ông lại tụt điểm xuống. Ông ơi, kỳ cục thế, chứ theo lẽ ông phải cho tôi đủ điểm. Nhưng mà ông tưởng là ông cho nhiều quá, ông lại tụt xuống, nhưng mà thôi tôi mặc kệ. Chẳng lẽ mình lại đứng đó mình kỳ kèo mãi. Nhưng mà ông không bao giờ giận. Tôi nói là ông chấm điểm sai, tôi chỉ cái sai của ông. Ông vẫn vui vẻ. Đó là cái hay của người Mỹ. Họ không có tự ái dồm. Thành ra nhiều khi mình phải lý trí để mình nhìn mọi chuyện một cách khách quan, là mình đừng nghĩ rằng là cái đó là sự xúc phạm đối với mình. Như thế thì mình sẽ có tự chủ hơn. Tôi phục người Mỹ ở cái đó. Tức là những ông giáo sư của tôi, họ hay lắm. Tôi phản đối họ, họ rất là vui vẻ. Họ đồng ý họ sai. Nhưng mà những người mà thiếu tự tin thì họ không được như vậy. Tại vì tôi lại có một cái cô phụ giáo thì họ chưa đậu được bằng tiến sĩ, họ còn đương học chương trình master, tức là họ mới chỉ có cử nhân thôi, nhưng mà họ làm phụ giáo. Thì khi mà bà ta chấm điểm sai cho tôi á, tôi phản đối, bà ta bảo đến văn phòng bà ta để mà phản đối, mà chưa chắc bà ta đã sửa lại đâu. Bà ta nói con nghe chứng sai hết sức, bà không nhìn bà, không công nhận bà sai mà bà bảo mình khách bà đến văn phòng của bà ấy. Mà bà ấy còn nói thêm một câu là chưa chắc là bà ấy sẽ sửa điểm cho mình. Thế có phải là chọc tức mình không? Tại vì họ yếu, họ không thiếu tự tin. Cho nên họ mới kỳ cục như vậy. Chứ còn trong giáo sư thì ông quá tự tin rồi, ông nghĩ ông tiến sĩ. Ông dạy bao nhiêu năm rồi, ông sai có sao đâu. Ai chả có lúc sai, sửa lại thôi. Mình là người mà có tự tin, họ ít có nổi nóng. Mà cái người Âu Mỹ trong một cái cuộc họp họ cãi nhau thả ràn. Họ không cãi nhưng mà họ, ví dụ như người kia nói thấy không đúng họ cướp lời, chả ai giận ai cả. Cướp lời thì cái người kia ngồi nghe xem là anh nói có lý không. Nếu anh nói không có lý tôi lại cướp lời anh, tôi lại chặn lại, tôi lại bảo cái này của tôi có lý. Không sao hết. Nếu mà mình ngồi nghe mà mình không cướp lời ấy, là cái lẽ phải mình đưa ra, mình không đưa ra được. Cái đó lại thiếu năng động và như thế là thiếu cái sự đóng góp. Tại vì mình biết người kia nói như thế là sai mà mình không nói mạnh dạn để cho người ta nghe. Mà mình cứ để người ta nói chặt giang đại hải hết cuộc họp luôn. Như thế là nó không có tiến bộ được cho cái nhóm. Anh nha, chuyện cướp lời đối với người Mỹ là rất bình thường. Còn anh hai không quen, đó là vấn đề nó khác biệt về văn hóa. Thành ra anh hai chịu khó nhấn lại đối với tôi. Tôi đi xa rồi, thành ra cái văn hóa thật hơi khác một tí. Nhân đây tôi cũng xin lỗi anh hai, tại vì tôi đụng chạm anh hai vì vấn đề khác biệt về văn hóa. Anh hai thông cảm cho tôi ha.
Thật sự thì anh biết là mình cái người thâm học á, bởi vì không phải là tu sĩ. Không phải tu sĩ, là cư sĩ á. Mà cư sĩ mà có khi có nhiều người có tu á, thì nó còn đàng hoàng chút. Chứ thường xưa, đa số anh chị em, tôi đã từng nói anh chị em ở trong trường phái mấy chuyện rồi, chứ không phải là người thường có hoài đâu. Nó mà còn đấm đá nhau, chửi nhau ì xèo luôn. Nhưng mà chửi nhau là thôi quên, tới mình là người trong gia đình rồi. Người nào giàu thông thân học chính là người đó trong gia đình thân học rồi. Mà hắn nói trong gia đình rồi thì có thể tha thứ với nhau dễ hơn. Nhưng mà với giờ mình tu khá rồi thì mình có đâu có chuyện nó thường. Với cái chuyện là tham sân si nó nổi lên là bởi vì mình nếu mà mình sơ ý chút mà mình kẹt là cái như là bởi vì mình trình độ mình còn kém nhau thì mình phải cần phải sửa lại. Phải tu là phải sửa nhau. Lần lần nó tiến hơn. Nhưng mà cái vấn đề cái quan trọng nhất á, làm sao bởi vì phải thiền được nhiêu thì lúc bấy giờ mình mới thật sự có lòng khoan dung, có lòng tha thứ, mới có lòng mà nghĩa là mặc dầu cái chuyện nó gì nó nghĩa là trời lâm đất lở như vậy mình cười cái rồi lần nó cũng buồn hòa hết. Chứ nếu mà mình cứ ghi nó vào trong lòng hoài như người thường á thì thật sự mình đâu có tu hành gì, phải không anh em? Mình nhớ cái điều này, bởi tu là một là phải sửa đổi ghê lắm. Nhưng mà tu với thâm học anh em thấy rằng nó tự do lắm, nó không có vào một cái khuôn khổ nào hết. Nhưng mà chúng ta anh chị em thấy như thế này, khi anh chị em đã thiền rồi, anh chị em đã học giáo lý thâm học thật nhiều rồi thì dần dần những cái giáo lý đó như mà khi mà chúng ta ở vào hội thâm học rồi thì từ cái mà khi mà ở ngoài đời thì chúng ta làm có thể nó nhiều người làm những chuyện mà trời lâm đất lở. Nhưng mà khi bước vào hội thâm học rồi á thì có lẽ là nhờ cái ảnh hưởng ở đây chúng tôi mới nói nhờ cái ảnh hưởng của các đấng bề trên mới nói các đấng bề trên họ xuống họ làm cho mình cái lần dịu mát đó. Bởi vì thành ra cái hội thâm học nó hay ở chỗ khi mà chúng ta được có tổ chức thâm học rồi thì nhờ không phải cái ảnh có khi cái ảnh hưởng bên ngoài, cái ảnh hưởng xấu bên ngoài nó vào hội nhiều lắm, nhưng mà cái ảnh hưởng tốt, cái thần lực, gọi là cái thần lực của các vị
chân sư của mình có thể nói là thần lực của Đức Phật, Đức Lạc đó. Họ có thể lúc mà mình hộp á, mình học giáo lý của các ngài cũng ban rải xuống cho mình, từ đó mình mới có thể sửa đổi, mình mới tu tiến được. Cho nên tôi góp ý thì để cho anh chị em thấy rằng cái thâm học nó khoa học, nó cao, nó kỳ diệu, nó phi thường ở chỗ đó. Còn nếu mà không có hội thì thường thường giả sử như anh chị em mình, chúng tôi ví dụ như anh chị em vô nhà thờ chẳng hạn, ngày chủ nhật thì anh chị em vô nhà thờ xuân tổ hoặc nghe cha giảng đạo rồi về, anh chị em cũng quên, có khi quên đó. Hoặc là anh chị em vào chùa đi Phật thất hoặc là bắt quan tai rồi đó, thì nghĩa là chỉ để mà giúp cho các anh em sửa trong một thời gian nào đó. Nếu mà anh chị em có căn tu tốt, có cái năng khiếu tâm linh, thì lúc bây giờ anh chị em mới lần mới thay đổi được thôi. Đó, tôi có biết thì thành ra tu, những cái người thâm học là thường thường là những cư sĩ tại thế thôi mà. Thành ra nó khó khăn ghê lắm, và luôn luôn là bị sự xung đột dữ lắm. Và nếu mà chúng ta có trình độ thiền khá rồi thì lần lần này chúng ta sẽ xóa bỏ hết được những cái gọi là ma chướng, nó đến bất ngờ lắm, mình trở tay anh chị đó. Chúng tôi góp ý thì thành ra mình phải cố gắng, nghĩa là bởi vậy thành ra người thông học thường thường cũng là tu theo học, cũng là một chiến sĩ đó, một chiến sĩ thật sự. Anh em coi lại đi, mà mỗi người chúng ta tu, chúng tôi thường nói mỗi người chúng ta là một bãi chiến trường đấy. Tôi nói một câu rồi, mỗi người chúng ta là một bãi chiến trường đấy, mà cũng vừa là một chiến sĩ đó, theo như ánh sáng Thượng Đạo là một bãi chiến trường mà cũng vừa là một chiến sĩ nữa. Mà nếu mà chúng ta để cho cái người chiến sĩ bên ngoài hay là thành nhân chúng ta chiến đấu là chúng ta thất bại. Mà chúng ta phải nhớ luôn luôn phải để cho người chiến sĩ bên trong chiến đấu thì chúng ta sẽ thắng.
Bây giờ cái vấn đề là làm thế nào để cho người chiến sĩ bên trong chiến đấu, tức là làm thế nào để cho mình thể hiện là chân nhân.
Chân nhân là cái người con người thật, mà cái chân nhân anh em phải biết cái người chiến sĩ là cái nói đến sống với chân nhân là cũng khó khăn lắm. Là bởi vì sao? Là bởi vì chân nhân nó thanh lắm. Nó có ba cái chân nhân của mình, nó là gì? Nó gồm có Atma, Buddhi, Manas nè. Ba cái vận cụ này là nó thuộc về cái thế giới vô sắc. Nó thanh quá đi, có khi nó xuống được. Cái người nào có tu á, có tu thường á, thì cái ảnh hưởng của chân nhân nó xuống được. Nghĩa là cái thần lực của cái chân nhân của mình nó có ba cái dụng cụ là hồn thiên nè, đi văn su nè, rồi thân hồn nè, espera su nè, rồi hồn người nè, là human su nè. Ba cái vận cụ này đó của chân nhân của mình đó, mà hả nó luôn luôn nó ở trong người mình thì mình sẽ chiến thắng với những cái thù ở bên ngoài, mà cái thù ở bên trong của mình, mà cái thù bên trong có khi khó lắm nha, lơ mơ là thất bại một cách đau đớn, nó từ đó anh lấy đi thì
cảm ơn anh hai. Tôi nghĩ là mình phải thiền nhiều hơn thì mình sẽ hiểu được chân nhân của mình, thiền nhiều hơn để cho mình cái thể của mình nó thanh ra thì mình sẽ tới được những cái sự rung động nhẹ nhàng của chân nhân. Ô chào anh Trúc Lâm. Tự nhiên bây giờ thấy anh Trúc Lâm xuất hiện.
Chào chị và chào anh hai và chào cả nhà.
Vâng, hôm nay có gì vui không anh Trúc Lâm?
Vừa rồi đã cũng chia vui với anh chị đây.
Vâng.
Em nó vui quá, thật là nói là quá vui. Nó đặt nó gây cho mình cái hứng khởi tâm linh đó chị.
Ừ, thấy lòng nói của anh lúc nào cũng trong trẻo nhẹ nhàng.
Mà thật sự là khi mà mình đọc với cái tâm thế ấy thì mình thấy thật sự là không phải riêng người nào, nhưng những ai có khao khát và có quan tâm đến đời sống tâm linh ấy thì thấy rằng cái đoàn tám nó chỉ đều cũng đều có thể có cái hứng khởi tâm linh đó chị. À, bởi vì cái cửa tử á, cái cõi chết á, từ xưa đến nay á, nó là tối tăm, nó là cái gì mà người ta thế này thế kia. À, nhưng mà qua cái đoạn này đó, chưa hẳn là mình tin hết, nhưng mà mình thấy rằng là mình được du lịch qua một miền, qua một cảnh giới mới, sáng láng.
Vâng.
Thì vui quá chứ vui, chẳng chị.
Bây giờ mình biết không nên học thì mình đâu có sợ chết anh ha.
Đúng rồi. Ừ. Mà không những không sợ chết á, phải nói là đó là cái tâm thế cũng sẵn sàng để đi du lịch. Để một cảnh giới mới.
Vâng.
Đấy, nó vui hơn cái, nó vui thêm cái nữa là cái cõi đó lên cao hay thấp là tùy thuộc ở mình.
Là
mỗi lời nói, mỗi ý niệm và mỗi hành động của mình ở ngay lúc này. Ê, nó vui thế đấy. Nó vui trong một chỉ một sự nghĩ như thế thì mình thấy rằng nó cái niềm vui này nó lớn lao. À, cho nên tôi mới cố gắng tôi mới gửi cho các anh chị đấy. Mà tôi chẳng thấy ai trả lời trả vốn gì.
Anh có gửi ra cái gì mà tôi không đọc kịp anh. Tôi hồi này mấy hôm nay tôi có người cô bạn ở nhà, thành ra cứ phải đi lo dẫn cô đi chỗ này chỗ kia, thành ra không kịp đọc thư. Email của anh là gì để tôi đi tìm cái thư đó?
Cái mà lúc mà chị gửi đến chỗ học mà chị không tin học ở nhà chị lắm.
À vâng.
Thế thôi mà chị nhà chị gì đó nhỉ?
Chị
Lê Chi đó, vâng, cũng gọi là chị Lê Chi đó.
Vâng.
Gửi cho cả anh hai nữa.
Vâng.
Thấy vui lắm, để sống tâm linh á. Khi ai mà mình rẽ vào cái con đường này mà mình tích cực, mình thấy một cái tập mấy ấy thì nó vui lắm. Mỗi ngày nó có một cái...
À đây là anh Xuân Thái này này. Xuân Thái.
Dạ.
À, để đọc cái thư của anh cho mọi người nghe. Thưa quý anh chị, bất kể sự tôn giáo nào với những ai quan tâm về vấn đề tâm linh đều khó lòng bỏ qua. Cuốn Hành Trình Phương Đông, sách rất giá trị về khoa học huyền bí. Một cuốn sách rất giá trị về khoa học huyền bí, công giáo vốn có tiếng là bảo thủ, dù vậy cũng có bài viết thú vị và rất đáng chú ý. Từ một vị thông thái và đạo hạnh là linh mục Cao Tường. Cái gì Cao Tường anh?
Cao Tường.
À. Trên trang mạng Dũng Lạc của ngài từ cuốn sách Ken xin chia sẻ với quý anh chị chương 8 của cuốn sách này, chương đề cập đến nhiều vấn đề rất thiết thực. Mang đầy tính đến khoa học, chuyện thiên đàng, chuyện hỏa ngục, chuyện những cảnh giới sau khi chết, từ hạ giới, trung giới đến thượng giới, và quan trọng nhất chuyện từ giảm bớt đến chấm dứt các dục vọng ham muốn, nếu muốn đến những cảnh giới cao sau khi bước qua cánh cửa tử, chẳng khô khan đắng chán như nhiều loại sách thần học và triết học thường gặp. Chương 8, những cõi giới vô hình bỗng trở nên thật sáng sủa hấp dẫn, không còn những âm u tối tăm của sự chết. Sự chết đã biến thành chuyến du lịch vào miền đầy ánh sáng đáng mơ ước. Nếu ta biết chuẩn bị ngay từ bây giờ, rất có thể quý anh chị đã đọc rồi từ lâu rồi, nhưng một lần nữa tôi vẫn xin gửi lại, nhưng mà chia sẻ niềm vui trong hướng khởi tâm linh. Và chúc bình an đến tất cả quý anh chị. Những cõi giới vô hình. À đây này, anh gửi tới chương 8 này. Vậy là tôi không được đọc cũng quá, để bây giờ tôi copy tôi dán vào đây. Dài ha?
Cái này chỉ là một chương thôi, trong cả cái cuốn Hành Trình Về Phương Đông ấy, tôi nghĩ rằng là...
Cái cuốn ở chỗ Phụ Sư Philosophy đó hả ngay?
Dạ, vâng, nó cái cuốn mà đặc biệt là nó rất... Thì mình nhiều mặt lắm, bởi vì đây là một phái đoàn khoa học.
Vâng, đúng rồi.
một phái đoàn khoa học rồi gồm toàn những các nhà sinh thái bậc nhất của nước Anh.
Đối với một vấn đề, tức là một vấn đề chiều tượng mà khó hình dung, mà họ đã có công lao, họ nghiên cứu rồi đề cập đến vấn đề này. Cái điều thứ hai nữa là chính là Nguyên Phong đó. Chị có biết về anh, về ông Nguyên Phong không?
Là có ông Nguyên Phong, ông ấy viết nhiều sách lắm. Ông dịch chứ không phải viết, ông vừa dịch phải không anh?
Dạ vâng, ông vừa dịch nên đấy thì cái ông Nguyên Phong này á, theo như nhiều người đánh giá thì ngoài cái văn phong ngoài cái văn phong mới ra thì vì này á là cũng có nhiều cái chứng đắc về tâm linh rất là giá trị thì vị này nên viết được như vậy á. Này có nhiều cái chứng đắc nhìn này có nhiều cái chứng đắc
ông cũng tiến bộ lắm, thì như ông ấy làm phiên dịch cho mấy người mà thông tin học ngoài quốc mà sang Việt Nam đó. Ông Bao Nguyên Phong với ông Nguyễn Hữu Kiệt á, một trong hai người là làm phiên dịch cho mấy cái vị thông tin học cao cấp mà có thần thông á.
Dạ vâng.
Đó, bây giờ hành trình về phương Đông này có audiobook này. Nguyễn Đức Phương đưa lên 6 tiếng đồng hồ, anh họ đọc 6 tiếng đồng hồ rưỡi.
Audio cũng được mà cũng được kìa.
Mà xem nghe audio thì đỡ phải mỏi mắt. Tôi vừa mới đưa vào cái link nhé.
Dạ vâng.
Hay để lúc nào tôi đọc để nghe.
Cuốn này mà tôi cứ nghĩ rằng là các vị ai cũng đọc tất cả luôn rồi. Chắc là như vậy.
Hình như tôi đọc lâu rồi, anh ở Việt Nam lâu rồi, tôi quên rồi.
Đúng rồi. Vâng. Các anh chị đây chắc là có đọc rồi.
Tôi nhớ xưa tôi có đọc một cái cuốn mà bảo rằng ông này khi mà ông ấy đến, ông vừa đến Tây Tạng kia, xong rồi là ông vào đó thì ông gặp tất cả những vị Lạt Ma cao cấp, thì ông ngồi trong cái phòng giống như là cái bàn tròn, xong rồi các vị Lạt Ma kia là từ từ nói ra hết cái dĩ vãng của ông này, tức là nói là ông đã đọc những sách gì, ông theo những cái triết học nào. Không biết có phải cuốn này hay cuốn nào.
Có thể cuốn này đó. Tại vì lâu quá rồi đó, chị cũng nhớ hết rồi đó. Trong đó nó có một phần nó nói về cái chuyện đó chị ạ.
Có, anh vậy là đúng là cuốn này. Ngày xưa tôi đọc ở Việt Nam là mấy chục năm rồi, thành ra tôi quên.
Dạ vâng, đúng rồi, lâu quá rồi chị quên đó. Vì cái này là do các nhà khoa học không ai chị. Họ nói dẫn chứng, rồi họ minh chứng bằng những cái khoa học thực nghiệm anh ạ.
Dạ.
Nên nó trên cái phần giá trị là như vậy đó. Từ xưa đến nay á, những cái thần học, triết học, nói được những vấn đề chiều, những vấn đề tâm linh chẳng hạn á, thì dễ tha đà và hai thái cực lắm.
Vâng.
Tha đà cái thái cực thứ nhất đó là mê tín. À, những cái xã hội của Ấn Độ vậy á, mà xã hội nó đầy rẫy những cái mê tín. À, thì cái đó là cái thái cực thứ nhất. Cái thách thức thứ hai nữa thì anh bác bỏ.
Vô thần mà.
Vâng, đấy, bác bỏ. Đấy, nhưng mà cái này thì nó không có... Nó trở thành hấp dẫn.
Mấy ông này vừa khoa học ra, tức là mấy ông có cái tính cách khách quan, mà mấy ông có đầu óc cởi mở.
Dạ, vâng, đúng rồi. Nên nó mở ra cho mình nhiều.
Tôi nghĩ là tất cả mọi người trí thức đều phải đọc những cuốn sách này.
Không sai, trời Phật ơi, không sai tí nào hết. Thì nói rất đúng, tất cả những người trí thức và những ai có khao khát tâm linh thì rất nên đọc những cái cuốn sách như thế này. Mở ra nhiều thứ lắm. Vì cái này nó cũng, như chị vừa nói thì nó có thể nó gần gũi với tâm thiên học, mà cũng gần gũi với nhiều tôn giáo khác, đặc biệt là về cũng gần gũi lắm. Trong đó có một cái câu nghĩa này thì gần gũi lắm này. Thầy khác cái này cũng chống đối khoa học. Nhưng mà chỉ ra những cái bất cập của khoa học. À, mà nếu như mà không có cải tiến cái nền khoa học này nó đưa con người đi xuống, và bây giờ giống như bây giờ thật sự đang đi xuống vậy. Người ta tiến bộ về rất là nhiều mặt, nhưng mà đồng thời người ta cũng cô đơn vô cùng, và cái đời sống tâm linh đạo hạnh người ta nó càng xuống dốc hơn chứ, càng dối trá, người ta càng ngoại tình, người ta càng thấy nhiều hơn.
Tại vì cái đời sống máy móc này nó làm cho con người ta nó ít có thời gian, ít có thời gian để chia sẻ cái tình gia đình, thành ra đâm ra cái tình gia đình nó bị sai lạc, nó bị ở bên ngoài lôi kéo, thế rồi nó làm cho người ta không có thời giờ để mà tu dưỡng tâm tính. Sau lẽ ta phải có thời giờ thiền định mỗi ngày chẳng hạn, bất cứ ai nếu mà ta thiền định thì ta sẽ biết sáng suốt hơn, thì người ta đỡ có những cái sự va chạm hơn.
Vâng, đúng như thế. Tại vì cái nền khoa học này nó cho người ta niềm vui, nó hướng người ta ra bên ngoài. Cái vui ra bên ngoài đó thì cho dù nó là có nhiều bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng mau qua, mà nó là niềm vui ảo. Đang khi đó nếu như mà thật sự quay ngược lại trong tâm mình á, thì cái niềm vui này á, nó diễn biến, nó không ai tiếp được cái niềm vui đó. Đang khi cái nền khoa học về khoa học hiện tượng á, hiện tượng thì người ta chỉ chú ý đến cái hiện tượng thôi, để người ta thỏa mãn cái cảm giác.
Mà người ta tưởng rằng như thế là vui, nhưng mà người ta rất là mệt. Ví dụ như là cuối tuần chẳng hạn, thay vì nghỉ ngơi thì họ lại phóng xe đi từng lưng mét về lại mệt thêm.
Vâng, đúng rồi đấy. Thì sao lại không nói rất rõ là các vị không biết nghỉ ngơi. Tưởng rằng là ngồi trên ghế hay là giữ chân co tay có một thoải mái lắm, nhưng mà thực ra thì cái thân của ông nghỉ chứ còn cái tâm của ông có nghỉ đâu. Đầu của ông làm việc quá chừng, cái đầu của ông làm việc nhiều hơn nữa,
cuối tuần lại xem tivi nữa, rồi cứ thế mình lôi cuốn theo đủ thứ cảm xúc.
Vâng, vui lắm. Nhưng mà mình quay vào bên trong đó, mình tìm cái niềm vui bên trong đó, thì nó cái niềm vui này nó lớn lao lắm. Nó vui lắm. Cái niềm vui trong thiền định nó vui lắm, mà anh Tây Phương đó không chưa cảm được cái niềm vui vui đó.
Bà tôi có góp ý thêm nha.
Vâng, mời anh.
Nói xem cái vấn đề này nha, có thể cho anh cho em coi sao đặt thử đặt câu hỏi anh em có thể chết không à? Có thể chết hay không, nhớ thật đi.
Chạy tới
ai nói, nếu mà anh em tôi nói người nào sợ chết thì phải thú nhận đây không, còn người nào không sợ chết thì cũng phải trả lời giải thích cho tôi làm thế nào mà mình không sợ chết. Còn sợ chết tại sao mình sợ chết đó tôi đặt ra câu hỏi đó, rồi đó anh cho em thử con góp ý coi người nào thực sự nói rằng mình không sợ chết thì phải giải thích rõ cho tôi con
biết rồi
tại sao sợ chết, còn người nào sợ chết không sợ chết, còn người nào mà sợ chết thì phải giải thích rõ cho tôi tại sao không sợ chết, và người nào mà không sợ chết thì cũng giải thích thử coi coi
xong chưa
rõ
cái xong chưa.
Cái vấn đề này là quan trọng nhất trong hiện tại đó.
Không nên học đã dạy mình rồi, chết chỉ là bỏ cái áo thôi, mai mốt thì may cái áo đẹp hơn thì có sao đâu.
Rồi chị tính nói là chị nói không sợ chết rồi phải không?
Dạ, không sợ
chết. Có sợ chết không?
Không.
Nói vậy nhưng mà có sợ chết không?
Ai biết.
Cái này còn ở lại nha. Rồi đó, rồi anh Đức Lâm có sợ chết không? Cười anh Đức Lâm cười. Chứ hỏi nữa đó, hỏi hết rồi tôi hỏi. Cái này phải tự tin, bởi vì cái vấn đề chứ sống chết này quan trọng lắm, mà tại vì mình không để ý không? Đó, mình không để ý không? Nhưng chứ có khi mình tự giấu mình nữa. Tự giấu mình sợ chết thấy mà mình nói mình không sợ chết.
Thì cứ
bởi vậy thành ra
Ngày xưa có cái bài láo láo tiều phu đốn củi đó anh. Bài đó ai cũng học rồi. Anh có học không? Láo tiều chất củi cành thành bó, tuổi đã già niên số lại cao, lạc lè chân đá chân siêu, lom phom về trốn thảo mau khói mù, tuổi gì đó, bù tuổi hạc, rồi cái gì tùng lâm mét xong cái ông thà chết cho rồi, khổ quá thà chết cho rồi, tử thần dẫn đến tức thời, hỏi ra khi nãy kêu vời lão chi, lão tiều thấy cơ nguy cuốn sợ, nhờ tay người nhấc đỡ lên vai. À, ông ấy thấy tử thần đến cái là ông hoảng hồn, ông bảo nhờ tử thần giúp đưa cái bó củi lên vai để ông đi về nhà.
Thấy không, đây bây giờ tôi thì tôi cũng chưa biết, bởi vì đối diện có đối diện với tử thần rồi thấy không, thì mình biết sợ hay không sợ. Cũng như cái như trường hợp đó, chị có coi cuốn kia là tái sinh á, cuốn gì kia là tự trở về từ cổ sáo, hoặc là tái sinh, hoặc là mấy người mà kêu bằng phận cẩn tử nghiệp rồi ha, mình rõ ràng có cái nghĩa như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn đặt ra cái này, đa số người ta thường thường sử dụng cái từ chết, mà họ nói đến chết là người ta khổ ghê lắm. Vì người ta sợ chết nên mới khổ, chứ nếu mà người ta không sợ chết thì làm sao mà khổ, thấy không? Người ta khổ vì sợ chết.
Nhưng mà con có cảnh
nếu mà người ta không sợ chết thì người ta đâu có khổ.
Anh hai,
thấy không?
Có nhiều người ốm thập tử nhất sinh nhá, họ rất là đau, họ muốn chết mà chết không được, lại không được phép tự tử, thế là khổ nhất.
Thành ra để tôi mấy cái này là tôi đưa kinh nghiệm sơ sơ, chứ thật sự tôi chưa vào cái giai đoạn mà như là đối diện với tử thần đó. Nhưng mà có một thời phải không, có một thời tôi kể cho anh em nghe này, nghĩa là có thể là nếu mà trường hợp mà lúc đó mà xảy ra cái chết thì có lẽ không biết sao không. Là một thời tu thiền ha, cái tu thiền có thể nói là cái lúc đó nghe là tu thiền lâu, lúc thiền lắm, nghĩa là có thể nhà tu thiền ba bốn cử thì giữ cái ban đêm, cái tu ngủ mà tối á, thường thường tu thiền tối thiểu cũng mà ba kỳ, sáng trưa chiều thiền luôn, tối thiền luôn. Thì tối thiền nó khi mà thiền á, tôi thiền được như vậy rồi, thì thường thường mà hả ban đêm thiền là thấu chung tôi thấy tôi nghĩa là tôi có thể nói xuất vía được rồi. Tôi thấy tôi nghĩa là tôi hoạt động ở trên cõi mà gọi là cõi trung giới hay là cõi thanh trung ấm Phật giáo. Thì có một đêm cái này, cái kỷ niệm này là tôi nhớ không bao giờ quên. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà tôi chết thì lúc bấy giờ tôi mới thấy rằng thực sự không có sự chết nha. Nhưng mà tôi chưa chết nha. Tôi thấy nha, tôi thấy khi mà tôi ngủ tối thiền rồi, tối cái tôi ngủ cái tôi nằm thấy, tôi thấy tôi siêu xuất ra cái tôi bay lên, tôi bay trên không chơi mà bay như chim vậy đã thôi. bay đi giữa rừng này, bay rừng kia đã lắm nha. Thì lúc bây giờ thì thường bên mấy người mà tu thiền bên vô đi đó, anh em nào mà bên vô đi thì biết rõ điều này, đa số họ xuất vía được đó. Nhưng mà tôi không phải xuất vía mà khi mà có tri thức như người ta, hoặc là chưa xuất vía mà có thể là xuất vía mà có sử dụng được cái thể phách mà để thăm bạn bè được như ở bên vô đi có thể có cái năng này. Nhưng mà tôi cái xuất vía của tôi nó xuất vía ở trong cái hạn chế là còn ở trong cái tri thức thôi, tri thức của sự xuất vía. Thì lúc bây giờ mà tôi thấy tôi bay ở đây vậy, rồi tôi nhìn lại cái xác mình đang nằm ở trên giường đó, nên chỗ mình ngủ, cái mình thấy trời ơi, mình tu mà mình được mình bay như vậy thì nó phái quá trời. Mà lúc bây giờ mình phái đó, tôi thấy mà tôi bay mà tôi ra ngoài bay đâu được chỗ này chỗ kia chơi, thì lúc bây giờ tôi nhồn thấy khi mà nếu mà mình trở lại cái thể xác này thôi trời, nó khổ vô cùng khổ, bởi vì mình đâu còn tự do nữa. mình được bài đó, bài được bài quá rồi. Nếu mà trường hợp mà đây nếu mà trường hợp đó mà nếu mà nó có mà xảy ra gì mà biến cố mà tôi mà đi luôn, có lẽ lúc bây giờ kinh nghiệm tôi mới thấy rằng không có sự chết, nhưng mà tôi trở lại rồi mà tôi dồn lại cái thể xác mình thấy. Nếu mà mình trở về với cái thể xác là mình khổ vô cùng, giống như mình đâu có hạnh phúc đâu, mình đâu có được bay như chim đâu, không? Mà mình hả sống mà mình về với cái thể xác thì bao nhiêu chuyện gia đình, con cái, vợ con đau rồi bệnh tật rồi của cải tất thác rồi chiến tranh nó xảy ra đủ hay là lúc bây giờ mình thấy mình ở trong cái thể xác mà mình ở trong tù. Đó là một kinh nghiệm cho thấy rằng nếu mà mình thoát được cái thể xác mà mình được hạnh phúc như vậy thì lúc bây giờ mình thực sự không sợ chết. Nhưng mà tôi chưa có kinh nghiệm thực tế đó. Đó đấy là một kinh nghiệm mà lời thiền á, mà tôi mới nghe là xuất nhiếp, mà xuất nhiếp có ý thức đó, có tri thức đó. Để đại góp ra để ý cho anh em, cho các bạn trẻ mà tu á ha, thì lần lần mới thấy mình tu là mục đích này để làm gì. Sau này mình học xong thì học, anh em học xong thì học, anh em mới thấy rõ cái điều này. Nếu mà chúng ta không có cái trí thì chúng ta là con thú rồi. Vì chúng ta có cái trí nên chúng ta mới biết suy nghĩ, chúng ta mới coi gọi là con người. Thì lúc bây giờ chúng ta tu có nghĩa là mục đích chúng ta giúp cho con người chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta sống ở trên cõi trần này là để tiến hóa, chứ không phải để mà thụ hưởng một cách như những người khác quá tầm thường. Mà nếu mà chúng ta sống để mà hưởng thụ thì chúng ta đâu có khác gì con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò, chết rồi nó cũng không có nghĩa đến gì hết á. Mà thực sự đối với người tâm học, chúng ta có người, chúng ta có bãi thể. Sau này học đối với tâm học chúng tôi mới khám phá, khi mà chúng ta thực sự mình biết là mình có bãi thể rồi thì có người này là trường sinh bất tử, không bao giờ chết. Anh chị em mà luôn luôn có cái tư tưởng mình là con người của mình có bãi thể rồi, mình không bao giờ chết và mình sẽ không bao giờ đau khổ. Đó, chúng tôi góp ý thêm để nhắc nhở cho các bạn trẻ, nếu mà muốn tu theo tâm học thì phải luôn luôn nhớ mình con người của mình có bãi thể và mình là con người của mình là trường sinh bất tử đấy, không bao giờ chết. Nếu mà chúng ta sử dụng cái từ chết và chúng ta sẽ đau khổ, vì chúng ta sợ chết nên chúng ta mới đau khổ. Còn người mà không bao giờ sợ chết thì sẽ không bao giờ đau khổ. Chúng tôi nói
vậy thì thường thường á, dùng cái ý chí thì mình nói là chết rồi mình qua cái cõi bên kia rồi mình đầu thai lại vân vân, mình hiểu biết thì mình không có sợ. Nhưng mà cái sợ hãi là cái tình cảm của mình chứ nó không phải lý trí. Mà nhiều khi cái tình cảm của mình nó mạnh hơn cái lý trí. Ví dụ bây giờ có một cái chuyện gì xảy ra này, làm tai nạn, bị thương nặng này, làm thì mình nhiều khi mình cũng ái ngại, thành ra mình cũng không muốn chết, mình cũng muốn bác sĩ cứu mình sống, ví dụ như vậy. Thì cái đó nó là cái tình cảm, cái sự luyến quyến một cái tham của mình, lòng tham sống của mình. Tại mình có tham sống mình mới sống đây mà, thành ra cái lòng tham của nó đâu thế gì mà bỏ. Thì khi nào mình hết tham thì mình thành la hán rồi, mình đâu bao giờ xuống nữa. Thành ra cái đó nó, tôi nghĩ nó thuộc về tình cảm, thành ra nhiều khi giữa lý trí với tình cảm nó có một cái sự chiến tranh. Nhưng mà mình phải làm sao để lý trí thắng tình cảm chứ. Nếu mà mình cứ để tình cảm nó vùng lên như vậy thì mình mất lý trí. Anh chú Lâm cho ý kiến.
Anh chị đặt ra những vấn đề gọi là rất thú vị. Rất thú vị, nhưng mà cũng lớn lao lắm. Bây giờ mình tóm gọn lại những cái câu hỏi của anh hai vừa rồi đó. Quý vị có sợ chết không á? Nó vui lắm, cái đề tài này thì vui vô cùng. Thế thì ngay như giáo lý của Thông Thiên Học như chị Phấn vừa nói đó, thì rõ ràng trong giáo lý Thông Thiên Học cũng dạy rằng là khi sự chết thì mình là cởi bỏ một cái bộ quần áo cũ rồi thay bộ quần áo mới. Thì nó có lý do gì mà mình sợ chết, đúng không ạ? Đấy. Thế thì lại trở lại cái cuốn Hành Trình của Phương Đông trong cái bản giải đáp cho nhiều bạn lắm. Thì có một đại sư đó, một đại sư nổi danh lắm, một vị tiền giả đó. Thì lúc đầu ngài cũng như vậy thì ngài cũng thắc mắc về cái tiền tự chiết này, thắc mắc hết. Thì ngài thắc mắc này bảo là biết tiền tự chiết như thế nào, chiết ra làm sao, thế bây giờ làm sao, cách nào để kinh nghiệm về tự chiết. À, thế thì ngài giải quyết cách đó, và ngài giải quyết cái vấn nạn đó bằng cách là ngài thiền định thâm sâu, mà ngài cố gắng hết sức thiền định thâm sâu, để rồi ngài cố gắng rút hết cái sự sống ở trong cái thân thể này, ở trong cái xác thân này. À, rồi cuối cùng ngài cũng đạt được cái điều đó, có nghĩa là cái thân xác của ngài chết rồi. À, ngài cái thân xác của ngài á cứng đơ rồi, có đầy đủ những cái dấu hiệu của sự chết. Thì ngay khi đó thì lại có một cái sức sống vi diệu vô cùng, nó trở lại trong cái tâm của ngài. À, trở lại cái tâm của ngài. Thì ngài á, ngài mới chợt nhận ra rằng là cái mà gọi là cái chết á thì chỉ có là cái thân xác này á nó chết thôi. Cho nên cái sự sống nó vẫn miên man, nó vẫn lúc nào nó cũng có. Cái thân xác này chết nhưng mà cái sự sống thì lúc nào cũng hiện diện. À, ngài bắt đầu kinh nghiệm được cái sự chết như vậy á. Khi ngài kinh nghiệm được sự chết như vậy thì lúc nào ngài cũng bình an, có một sự bình an lớn lao vô cùng mà ngài không chia sẻ với ai được. Ngài không chia sẻ với ai được, nhưng mà ngài vẫn thấy rằng là còn một cái thiếu sót gì đó, vẫn còn một cái thiếu sót gì nó cũng lớn lao lắm mà ngài chưa thể thỏa mãn được. Ngài chỉ thấy rằng là cái mà rút ra ngài kinh nghiệm sự chết đó chỉ là mới là bậc thánh thôi. Cái sự bình an đó nó ở bậc thánh thôi, chứ chưa phải là tức là ngài vẫn còn có những cái thao thức lớn lắm mà ngài có thấy là không thỏa mãn được. Tức là sau đó thì ngài đến ngài gặp đấng Shiva hay là gì đó đại khái, thì sau đó thì lúc đó ngài mới toàn vẹn. À, tôi nhớ đại khái là như thế thôi. Thì đó là cái kinh nghiệm về sự chết của một vị đại sư nổi danh ha, thấy được như thế. Còn đối với chúng ta đó thì không có cái gì đau khổ bằng vô minh, nhưng mà cái màn vô minh nhưng mà sân si đó mà. Đó, khi mà chúng ta học tâm duyên học hoặc là học những cái gì khác đó, tức là mình đang phá bỏ cái si, cái u tối, cái tối tâm của mình. Đấy, thì khi mà mình đã nghiệm được rằng là không có sự chết, chỉ là cái thân xác này đến cái lúc nào đó nó không còn sống được như cái bình thường nữa, thì cái sự sống nó vẫn còn đó, để nó sang một cái thế giới khác, thì mình mới cảm thấy rằng đúng như anh hai vừa nói đấy, có nghĩa là không có sự chết thôi, chứ mà nó vui lắm mà tôi không có sự muốn nữa, mà tôi chưa tiêu hóa nổi để mà tôi diễn tả cho nó rốt ráo. Nhưng mà cụ thể là nó vui lắm, đại khái là ôi có cái gì đâu, cho dù nó có thế nào đi chăng nữa thì cái sự sống lúc nào nó cũng luôn trường tồn, nó là omega và alpha. À, nó vui lắm. Thế thì cộng thêm với cái giáo lý như là cái chứng ngộ tâm linh của bên chúng tôi đó thì lại càng vui hơn nữa, là vì thật sự là chúng tôi đang đi trên con đường nữa, đang đi trên con đường rất đúng đắn mà vi diệu là ngay từ bây giờ đó. Thì những cái gọi là bệnh tật, những cái gọi là bệnh hoạn thì chúng tôi có thể chủ động được. À, chúng tôi có thể xử lý nó được. À, thế thì không vui sao được. Trời Phật ơi, mình cảm thấy rằng là mình đang là một người tu luyện đạt được những cái gì cụ thể, rất là cụ thể trước mắt trong tầm tay là vấn đề bệnh hoạn. À, ví dụ như tôi nhức răng đây chẳng hạn. Ví dụ như tôi nhức răng thì tôi phải xét ngay cái tâm tính của tôi phải hướng mọi người tức thì tôi phải xem là tại sao hôm nay, hay là hôm nay mình nói rằng không đúng, hay là mình làm cái điều gì đó chắc chắn là sai rồi, vì bên chúng tôi có cái môn gọi là hướng nội đó, là gì? Nhưng luôn là hướng nội, nhưng luôn là nghĩ rằng ví dụ như trong bất cứ cuộc tranh luận nào á thì mình cũng thấy rằng mình sai trước, cái đúng là từ người ta, còn cái sai là về mình. À thế thì sau khi mà chúng tôi hướng nội đúng á thì tự nhiên cái bệnh nó hết liền, nhức răng không còn nữa. À tôi nói ví dụ nhỏ nhỏ thôi, những cái chuyện nhức răng thôi, còn biết bao nhiêu những cái bệnh căn bệnh khác á, ví dụ như những căn bệnh trọng bệnh, ví dụ như là ung thư, cái gọi là ung thư, cái gọi là những gọi là trọng bệnh hay là nôn ra máu rồi thế nọ thế kia đó, thì tất cả những điều đấy thì nó khi mà chúng tôi hướng nội đó thì chúng tôi khám phá ra rất là nhiều thứ. À thế thì rõ ràng là cái mà gọi là cái gọi là sự chết thì chúng vẫn nhất trí với anh hai như vừa rồi nói là không có sự chết. À tôi không biết diễn tả như thế nào hết cả, nhưng mà tôi rất mong là quý vị khi mà quý vị đọc cái hành trình của Cương Đông nên đọc một cách nghiêm túc á, mình trao đổi thêm sẽ có nhiều chuyện vui lắm đó này, có chuyện vui lắm mà giống như anh hai vừa nói đó, vì trong này nó không gồm có cả thân thiên học rồi nhiều tôn giáo khác, không nói tôn giáo nữa, nhưng mà nói chung á chia sẻ về những cái kinh nghiệm tâm linh ấy thì vô cùng là quý giá. À quý giá lắm, ví dụ như anh nói về thể phách, thể ví á, là bảy thể, bảy cõi giới, ô vui lắm mà. Thì xin lỗi là chị kém quá. không biết nói như thế nào. Nhưng mà chỉ biết rằng là rất là an tĩnh, à, vui lắm, à, rất là vui.
Cảm ơn anh Trúc Lâm.
Dạ. Đấy thế chị vấn đề thì làm sao thì nếu mình chỉ có bên đó có thể chắc tôi nghĩ là chuyện bên đó cũng có bán đấy chứ.
Mấy cuốn này họ đọc ở trên YouTube rồi đó anh.
Vâng, có đọc, nhưng mà mình nên có cái cuốn sách in thì mình bất cứ lúc nào mình có thể mang ra mình tham khảo. Ở đây cũng là một cái tư liệu để cho mình nó được phá một phần là cái tin mình cái gì. Đấy, có như vậy nó tốt hơn là đọc trên YouTube hay là đọc ấy kìa.
À, đọc trên internet có luôn anh.
Dạ vâng, tôi thấy có hết.
Cùng trường Theosophia hay là cái gì đó.
nhưng mà ý muốn nói là mình nên có một cuốn sách in đó, để bất cứ lúc nào mình có thể mình đọc được. Tại vì tôi cũng đã xét cái cuốn này vào trong điện thoại của tôi đó, thì lúc nào tôi cũng có thể nghe được đó.
Vâng, đây này cái cuốn này bây giờ mình muốn in ra thì mình tự in thôi. Đây này nó ở trên đi đằng nét, để tôi post vào cho anh coi.
Vâng, có rồi, tôi có rồi.
Có cái link đó.
Vâng, có rồi. Bên Việt Nam Thư Quán cũng có nữa.
Đúng nhiều rồi, Việt Nam Thư Quán đó.
Vâng, có nhiều chỗ có lắm. Mà tôi cũng đã chép vào trong điện thoại đó, cái audio đó chị.
Đúng rồi, thì mình đâu có cần phải có sách in làm gì cho đặt chỗ ấy.
Vâng, đấy thì tùy thôi. Bởi vì nó cái này nó giúp mình phá nhiều cái PC của mình lắm. Vâng, ôi giời, nhiều phá nhiều PC lắm chị ơi, không thể nói hết được đâu. Tất cả những điều như anh hai vừa nói á, thì trong này nó đề cập hết.
À.
Không những đề cập hết mà nó còn chi tiết nữa.
À,
về bảy cõi giới, rồi nhiều lắm, đại khái là những điều mà anh hai vừa nói á, thì là trong này có đầy đủ hết. Mà không những thế mà còn nhiều hơn nữa, để nó giúp cho mình cái nó giải tỏa một phần nào những cái si của mình đó chị.
Vâng,
hay ha. Vui lắm. À, rất là vui, nên tôi mở cho anh nghe cái mà tôi chép ở trong phải của tôi á, nó để bất cứ lúc nào tôi có thể tôi nghe được cái gì.
Vâng.
Này thì mà cái người đọc này cũng hấp dẫn nữa, chứ không có phải như mấy người kia đọc, có những người đọc không được hấp dẫn như cái trình bày. Cái trình này chỉ đọc nó đầy tâm đạo trong những
người
đức. Chị nghe thấy không?
Nghe.
Chị nghe cái gì nhỉ?
Sao mày lại?
Đấy, chị này là bà.
Nguyên tắc Tôi lựa chọn có ba người đọc thì cái chị này là cái chân đào nhiều lắm.
Trong cuộc sống của xã, quê hương hiện tại, nhiều người đã mất đi niềm tin. Họ quan niệm rằng sống để thụ hưởng, thỏa mãn các nhu cầu vật chất.
Muốn là chân đầu cái gì?
Không.
Muốn làm đầu cái gì?
Tôi mới post được cái link nha, đúng như vậy.
Tôi không biết cái này cái link nào
đó
mà tôi quên mất rồi.
Anh xuống cái chỗ Skype này, cái dòng cuối cùng này, Vũ Thường Quán đó.
Vâng, nhưng mà cái link mà của chị đang đọc này, có đúng là link nào?
Cái link đang đọc á, này.
Cái chị này á, có hai người tôi biết là Hướng Dương nè. Với cái chị này không biết tên là gì. Thì cái chị Hướng Dương thì phải có bằng chị cô khác chị này.
Đây này có hành trình về phương Đông thì nó bổ tòa này.
Vâng.
Rồi có sách nói nữa.
Đúng rồi, có nhiều cái kho sách nói nữa, nhưng mà tôi lựa chọn những người ấy thì mới được chị này nè.
Cô này học dễ thương.
Đó là những cái dòng đầu tiên đó chị.
Dạ.
Cái buổi chuyến thăm đại học của Oxford, Florence là sau một đạo sĩ biểu diễn. Vì đạo sĩ này đã làm đảo lộn quan điểm khoa học lúc bây giờ.
Có giải thích nhất định đó, chị ý á.
Tất cả mọi chất khoa học, để cả chính chất từ đo thực mạng.
Thể ghi á, thể chính, thể khác.
Chúng ta hay là tôi nghĩ cái ông tác giả người Anh này cũng là người trong liên học đó.
Bác sĩ Sơn.
Sao cơ?
Mà cái ông tác giả người Anh này cũng là người một thành viên trong liên học đó.
Có thể.
Có nhiều cái hành trình của phương Đông này không biết ông nói thật hay là ông bịa ra để ông ấy truyền tải những cái lý thuyết trong liên học đó.
Sau khi đọc xong tác phẩm Hành Trình Về Phương Đông của giáo sư,
đó cái cô đó là nói là đọc cái giọng khác.
Ôi vui lắm chị ơi, làm sao cố gắng để mà lấy được cái này nó phá cho nhiều cái xe đó.
Vâng.
Có rất nhiều những xe của mình làm khá là liền thì. Để đến nói thật sự đúng cái cuối cùng là nói là mình thấy mình du lịch sang một cái cảnh giới mới như vậy thì thật sự là đáng ao ước vô cùng. Đáng ao ước chứ không phải là như anh hai rồi, anh thì không như anh hai đó là quý vị có sợ chết hay không. Mà thật sự khi mà mình đã phá được cái đó rồi thì thật sự là đây là một cuộc du lịch đến một cảnh giới mới rất đáng mơ ước. Thật sự rất đáng mơ ước. Thật sợ lắm.
Thực ra đó mấy người
thính giả cùng các thân
nhân của nó phải cái này không?
Sau khi đọc xong tác phẩm Hành Trình
Về Phương Đông của giáo sư
Bess.
Giọng cô đó không giống cô lúc nãy. Đây nghe thử cô này xem.
Cái chị này chị nghe qua những cái đọc của chị thì mình thấy rằng thật sự chị này đọc với rất nhiều tâm tình, tâm đạo.
Vâng.
Cái tâm tình của con người. Tâm đạo của người cô, của một hành giả.
Vâng, đúng rồi, cái cô đọc dễ nghe lắm. Mà sao nhiều người thích cái cuốn này quá nhỉ, họ đọc từng lưng mấy bao nhiêu là trang hay việc. Đây là có cái pháp âm nữa.
Khi với tất cả những ai mà có quan tâm đến là giống tâm linh thì họ đọc cái này là rồi. Tại vì trước đây khoảng chừng 10 năm, hơn 10 năm tôi cũng đọc cái này, nhưng mà tôi không có quan tâm lắm. Tôi thấy nó là một cuốn sách giá trị.
Dạ, bây giờ anh hiểu.
Và đến bây giờ thì nó mở ra nhiều điều lắm chị ơi.
Đến một hồ nước.
Nhiều điều.
Sau khi để một phái đoàn y sĩ,
cô này
bác sĩ khám nghiệm.
Đúng là cô này ạ.
Chị cho nghe lại
thì con ạ. Đây, tôi mở
lại
nhé.
Ông ta còn chui vào một quan tài để được chôn sống trong suốt 48 ngày. Khi khi được đào lên, ông ta vẫn sống như thường. Đạo sĩ còn vẫn
quay
như một loại lùng, nghĩa sự kiểm chứng như
bài không anh?
Vâng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Đây, tôi cho anh cái link.
Dạ, vâng, chị cho tôi cái link đi. Nhưng mà tôi có rồi thì lấy làm gì nữa
nhỉ? Đó, cái link đó.
Tôi đã chép vào trong điện thoại của tôi rồi hả?
À, vâng, đúng rồi. Đó, cái link là pháp giới.com.
À, thế hả, vâng. Thì pháp giới gì?
Pháp âm, đó đó, anh bấm vào cái đó đó, ở dưới cùng đó. Tôi mới post vào rồi, mà nó hơi dài.
Vâng, vâng. Thế nên nó có một cái điều vui này, nếu như thế này với chị này.
Vâng.
Mình có thể mình áp dụng được ngay này. Bây giờ, ví dụ như mình gặp muốn gặp người thân của mình nhé.
Vâng.
Gặp người thân của mình thì trước khi mình ngủ đó, mình mượn cái hình ảnh của người đó.
À.
Mình muốn gửi cái thông điệp gì mình cho người đó.
Vâng.
Thì chắc chắn là tôi đó mình sẽ gặp ngay.
Vâng vậy nhé.
Chắc chắn là sẽ gặp ngay. Cái này thì tôi áp dụng một thời gian gần đây, chừng 7-8 tháng nay thì coi như là tôi muốn gặp ai tôi cũng gặp được.
Ồ, hay quá.
Ai cũng gặp được.
Mà sáng vậy anh nhớ giấc mơ hay quá.
Vâng. Mà cứ có nhiều khi ngay trong giấc ngủ á, mình giật mình á.
Vâng.
Thì tôi muốn kể cho bà cháu tôi nghe nữa.
Hay quá.
Tôi gặp, tôi kể cho bà cháu rồi. Tôi gặp ông cụ này, tôi gặp người này, người kia đó. Vui lắm.
Thế ông cụ qua đời
sao? Dạ vâng ạ, ông cụ tôi cũng trăm mấy rồi.
Vâng, thế anh gặp ông cụ thì anh có nhớ ông cụ nói gì với anh không?
Có chứ ạ. Cụ thường thì cụ ít nói á. Cụ rất là ít nói. Tôi gặp cả hai bên nên nội ngoại nữa.
Mấy người
đó này, không được hết chị ơi.
Nhưng mà mấy người đó chắc họ cũng ít nói
này. Vâng, cũng được ít nói. Cái này thêm nữa là trong này họ dạy trong này là mình biết thêm về cái giới linh đồng cầu cơ rồi các văn họ nhập cái gì.
Vâng.
Thì họ cũng như người thường mình thôi.
Vâng.
Không biết là không nghĩa là chết cái sự sống chẳng thay đổi bao nhiêu hết cả.
À.
Lúc sống tham ăn thì chết ông cũng vẫn tham ăn. À, kiến thức của ông thì cũng hạn chế, giới hạn thôi.
À,
hạn chế thôi. Cho nên nhiều có nhiều cái vong mà cũng danh lợi đó mà. Nên cầu cơ xin mình là đến ngày đến đò rồi ABC rồi phán cái này phán cái kia đó thì người ta sẽ tin trái cổ á. Thì cái gì đó thì nó cũng trần thì đại khái thì cũng chẳng xa lạ gì, chỉ có âm mới đại khái nó xa lạ gì thì nó sai rồi nó không đúng, nhưng mà đại khái thì nên có một cái thái độ đúng đắn.
Nó như thế này này anh Trúc Lâm, có một cái điều mà anh Văn thường hay nhắc đi nhắc lại, đó là theo bà Blavatsky đó, là khi mình sống đó, thì là mình có chân ngã để mà đi theo mình, để mà nhiều khi giúp đỡ hay là nhiều khi học hỏi nhà nó, nhờ qua mình học hỏi nhà nó đó. Nhưng mà khi mình qua đời một cái thì chân ngã rút đi hết, chỉ còn lại nếu mà tâm thức của mình ở trong cái vía thì mình chỉ còn nhớ được một số những cái điều gì mà mình đã biết từ cõi trần, tức là cái trí với cái vía của mình lúc bây giờ là không còn chân ngã nữa. Tức là mình không còn thượng trí, không còn bồ đề, không còn niết bàn. Thành ra mình qua đến cái cõi trung giới đó mình kém lắm, mình không có được linh hoạt như cõi trần. Đó, tức là mình tuy là mình tâm thức mình còn ở trong cõi vía, mình còn sống ở cõi trung giới, nhưng mà mình không còn cái chân ngã. Đó là cái điều mà bà Gavatsky với lại chân sư thường nói. Rồi sau đó mình lên trên cõi cõi thiên đàng thì mình cũng vậy, nhưng mà mình sống chừng ngàn năm trên đó thì không có chân ngã. Rồi mình mới trở vô cái chân ngã, xong mình mới đầu thai. Tại vì chân ngã là muốn mình xuống để học hỏi, nhưng mà cái lúc mà mình ở trên mấy cái cõi phía với cõi trí thì mình chẳng học được gì. Thành ra những cái cõi đó không phải để cho mình học cái gì là của cõi trần, mình trả quà thì mình cũng trả quà cõi trần. Thành ra mọi sự tiến bộ của mình phải làm ở cõi trần.
đúng rồi, đúng rồi. Cái gì em hiểu là phải có trần này nè. Bên chúng tôi thì không có nói những cái chuyện mà không có chuyện không có nói chuyện về phải luân hồi. Nói cho đúng thì là tất cả mọi người đều luân hồi. Nhưng khi tu tập bên chúng tôi thì không có đặt vấn đề luân hồi. Chúng tôi sẽ không trở lại đây nữa. Không trở lại có trần này nữa.
Anh đó là bên Pháp Luân Công á.
Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng những người mà tu luyện chân chính thì không ai phải trở lại có phải hết.
Thành ra muốn trả quà thật nhanh, thành ra mới có những cái trò mà bên trung cổng đối xử tàn nhẫn đó, thì là cứ lánh thôi để trả hết quà.
Không phải thế. Cái đó là cái cựu thế lực đó. Nên chúng tôi gọi là cựu thế lực. Là những cái thần mà đã lệnh khỏi pháp rồi đó.
Vâng.
Nó đang thao khống, nó đang tác động, nó đang bức hại. Chứ không, người Pháp Luân Công không có lựa chọn điều đó. Mà chính cái thành là
vẫn chịu được, họ không có chối, là họ không có theo Pháp Luân Công. Chỉ cần họ chối thôi thì là họ sẽ tránh được tất cả những sự tra khảo, nhưng mà họ vẫn không chối.
Nhất định không chối. Làm sao mà chối được? Trời ơi, chuyện gì mà phải chối nhỉ? Cái đó một cái chân lý vũ trụ lớn làm như thế.
Họ chối thì họ sẽ không bị đánh đập.
Đánh đập thì đánh đập, nhưng làm gì ba cũng bật những cái chuyện mà vạch vãnh, phải nói là vạch vãnh. Bởi vì một người tu luyện chân chính thì tất cả những cái mà gọi là bức hại họ đó, thì họ vượt qua, chứ không bức hại họ được. Không thể bức hại họ được. Ví dụ như bây giờ một người tu luyện chân chính mà họ có đủ tiêu chuẩn rồi đó, mà bây giờ người ta bị sấp điện đó, cái người nào sấp điện họ đó thì lập tức cái sấp điện đó quay ngược lại cái người đang sấp điện mình.
Mình tôi nghĩ lâu lâu nó mới xảy ra một trường hợp như vậy, chứ không phải lúc nào nó cũng xảy ra như vậy.
Đấy, đó mới muốn vấn đề nói là vấn đề mà tu luyện chân chính mà có đạt tiêu chuẩn hay không đó, ở chỗ đó đó.
Tại vì vẫn nhiều người bị mổ xẻ lấy nội tạng đem bán ra ngoại quốc này.
Đúng, mà nhiều người chết nữa chứ không phải không, rất là nhiều người chết vì tu luyện không đạt được tiêu chuẩn mà chính mình không biết.
Tôi nghĩ là nếu mà mình kết án họ tu luyện không đạt tiêu chuẩn thì cũng tội nghiệp cho họ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi chuyện nó đều có nhân quả hết, thì chẳng qua là họ lãnh cái quả báo để họ mau tiến lên thành bậc tiên thánh thôi. Chứ còn nếu mà mình mà cứ nhìn vào đó để mình nói mấy người này tu luyện không chân chính, là những người kia thoát được là tu luyện chân chính. Thật ra những người thoát được thì con số nó rất ít, chứ không phải là ai cũng được như vậy. Thế nên mình nói tất cả những người còn lại là tu luyện không chân chính thì oan cho họ.
Tôi đúng rồi, nói như vậy có thể là tôi hơi cực đoan trong cái chuyện đó. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng một người tu luyện mà tôi không biết dùng cái từ như thế nào để mà em nghĩ người mà bị nói như thế, thì những người mà họ bị bức hại là họ không tu luyện chân chính hay sao? Vì nó có nhiều lý do lắm, nó có rất là nhiều lý do.
Nghĩa là nhất ẩm nhất chết gây ra tiền đỉnh, kể cả những chuyện mà họ bị bức hại như thế là trước khi xuống trần họ đã chấp nhận rồi, để họ trả mớ quả báo, và họ chấp nhận rằng họ bị bức hại và họ chịu đựng được, thì cho nên rằng là họ đã thắng vượt được cái nỗi sợ của họ, cái đó cũng làm cho họ tiến lên một bậc đó.
Dạ vâng, đúng rồi, cái điều đó thì rõ ràng rồi, họ tiến lên một bậc. Nhưng mà ý tôi muốn nói với em là cái diễn giải như thế nào cho nó đúng.
Như này nói anh, ví dụ như là như các vị cao cả thì đều không có muốn là con người ta sát hại lẫn nhau, thì ai là người tốt thì cũng đều tránh chiến tranh. Nhưng mà bây giờ đối với thông tin học nhìn vào cái chiến tranh thì họ thấy rằng là không phải là chiến tranh toàn là bất lợi, tại vì nó cũng có lợi cho một số người. Có những cái người chiến sĩ đó, nếu mà nhờ có chiến tranh họ đi lính, họ xả thân ở hy sinh, họ tiến lên một bước khá dài, tức là họ biết xả cái thân của họ, xả cái ích kỷ của họ để họ hy sinh cho tổ quốc. Thành ra chiến tranh cũng làm cho một số người tiến lên rất là nhanh, mặc dù là đi phải đi đánh nhau như vậy trông rất là ghê gớm, nhưng mà nó cũng về một phương diện nó vẫn có lợi. Đó là cái nhìn của thông tin học này. Thì cái chuyện mà bị bức hại thì tôi nghĩ nó cũng có một cái điều gì giống nhau, tương tự. Tuy rằng là những cái kẻ mà đi bức hại người ta thì tụi nó sẽ phải trả quả báo rất là cay nghiệt, chứ không phải đi bức hại người ta là được tốt.
À đấy đấy đúng rồi đấy. Thế là chính vì như thế cho nên là họ những người mà những người họ bị bức hại đó họ mới thương hại, họ mới làm thương hại những người mà đang bức hại họ đó. Họ vì họ biết chắc rằng là mấy người này sẽ trả quả một cách tinh tế lắm.
Mà họ trở thành thánh tử đạo đó, những người đã trở thành thánh tử đạo. Thôi bây giờ chắc cũng trễ rồi, thôi bây giờ cảm ơn anh Trúc Lâm tuần sau anh lại chơi nữa nhá. Bây giờ 15 rồi, bây giờ anh Hai ơi, bây giờ mình nghỉ nhá. Anh có muốn nói gì nữa không? Chắc anh đi ăn rồi. Bên ở bên ăn cơm trưa.
Chị Tấn ơi.
Dạ.
Thì xin nhắn chị một câu là sao cố gắng cái cuối hành trình phương dân này đấy.
À dạ vâng.
Có thể tiếp tục trao đổi thêm
nữa. Thì tôi cố gắng, tôi có thể là bỏ thì giờ ra nghe cái cuốn này, cuốn sách này cũng rất là hay.
Không, anh Trung Lâm cái giờ tự do anh Trung Lâm vô sớm đi, giờ một tiếng nặng là đem cái giáo lý của Lý Hồng Chí truyền bá cho người ta chứ anh giấu anh tại mình một mình anh sao.
Ôi thật sự tôi thấy rằng còn kém lắm anh ơi, kém lắm. Không nói ra thì mình thấy còn kém ít thì mình nói ra.
Trời ơi, thế nên đã ngay đã, mình đã chọn lý tưởng đó mà mình nói vậy thì người ta chết hết đâu được. Trời ơi, Lý Hồng Chí không? Cũng đã có hàng mấy trăm triệu tín đồ mà anh là không làm như ổng thì tôi không có được chọn lý tưởng của ổng rồi.
Thấy kém mà không nói ra thì còn thấy kém ít, còn nói ra thì thấy càng kém nhiều.
Chuyện kém tốn thôi.
Không nói thật đấy, mỗi lần mà tôi khi mà tôi được trao đổi với quý anh chị như thế này á, thì sau khi tôi hướng nội thì tôi vẫn cứ thấy là vẫn còn thiếu cái gì đó rồi, hoặc là có cái này cái mặt này mình nghĩ như thế mà sao mình không nói được như vậy, hoặc là có những cái mà mình chẳng hiểu gì lại khá là như vậy đấy. Lần nào cũng vậy, thấy vậy chị ơi.
Nếu vậy thì cũng tốt.
Thấy thật đấy, lần nào cũng thấy như vậy á.
Nếu mình thấy mình thiếu thì mình sẽ tìm cách bù đắp, thì mình sẽ càng ngày càng giỏi.
Dạ vâng, bởi vì nên chúng tôi có cái pháp môn mà chị nói là như cái này là coi như là pháp bảo á. Pháp bảo của pháp là hướng nội, luôn luôn hướng nội. Luôn luôn hướng nội.
Mà cảm ơn, thấy anh vui thì tuổi này cũng vui lây.
Xin cảm ơn các anh chị.
Ok, thầy chào tất cả các anh chị em nhé. Bởi vì tuần sau gặp lại, tuần sau chắc có anh Văn đó.
Dạ, bye bye.
Rồi, bye bye.